Chương 153, đáy sông thu hoạch. Tả Tông Thường hai người đều tức thời điểm, Khương Vũ Trần yên lặng tự hỏi chính mình xuống một bước cử chỉ. Dựa theo Tả Tông Thường nói năng dường dà, đáy sông tình huống hắn đại khái đã có hiểu biết. Trừ hoàn cảnh địa lý hơi có bất đồng, còn dư đều là cùng trong rừng cây phản phất. Liên liên thủy cự nhân rơi xuống quỷ thủy linh tinh, phẩm cấp cũng cùng ngất mục linh dịch tương đương. Cả hai cùng là ngũ phẩm đồ vật, hiệu dụng cũng đại khái giống nhau. Hơi có khác biệt là, ất mục linh dịch có thể dùng tiến hành pha loãng, mà quy thủy linh tinh chỉ có thể dùng tại bình thường tu hành. Cốt bởi này linh tinh là thủy cự nhân một thân tinh hoa hệ, vô pháp lại làm đem hắn phân giải. Cứ như vậy, trước mặt những này quy thủy linh tinh liền vô pháp hoàn toàn thay thế ất mục linh dịch tác dụng. Khương Vũ Trần gặp phải vấn đề, cũng không có đạt được hữu hiệu giải quyết. Trừ phi hắn có thể đem những vật này cầm tới ngoại giới trao đổi, nếu không dùng Thái Hành Sơn mạch cảnh nội tông môn lực lượng, quả thực vô pháp giải quyết hắn khẩn cấp. Cho dù là ngọc đỉnh các loại tam đại tông môn, luyện đan sư có thể luyện chế đan dược không cũng không phải là trung hạ phẩm mà thôi. Chỉ có thượng phẩm cùng cực phẩm linh đan mới có thể càng hữu hiệu phụ trợ tu sĩ tu hành. Trung hạ phẩm linh đan, phụ trợ tu hành hiệu quả thậm chí không kịp một chút cao minh công pháp. Hết lần này tới lần khác những này cao phẩm cấp linh đan, cũng không phải Thái Hành Sơn mạch cảnh nội tông môn có thể đủ sản xuất. Một cái cự đại nan đề bày tại Khương Vũ Trần trước mặt. Đi ra Thái Hành Sơn mạch là chưa biết đường đi, thăm dò bí cảnh hạch tâm khu vực đồng dạng là chưa biết đi. Hai cái chưa biết đặt ở cùng một chỗ, có lấy một chút kinh nghiệm tâm đắc Khương Vũ Trần, lựa chọn như thế nào tất nhiên là liếc qua thấy ngay sự tình. Bí cảnh chưa biết lại thế nào nguy hiểm, cũng chỉ là một vùng đất chết thôi. Ngoại giới tu sĩ cấp cao có thể so trước mặt cái này bí cảnh đáng sợ nhiều lắm. Gặp phải hợp thể kỳ trở lên đại năng, Khương Vũ Trần tuyệt không nửa phần sức hoàn thủ. Cho dù là phản hư đại tôn, hắn cũng rất khó là nhân ra địch thủ. Kiếm ý một ngày chưa từng đột phá, hắn liền không có lòng tin tuyệt đối đi ra ngoài. Hóa thần kỳ tu vi cảnh giới cũng không đáng chú ý, càng vô pháp bảo đảm hắn an toàn. Buồn bực thời khắc, Khương Vũ Trần bắt đầu loay hoay trong tay quỷ thủy linh tinh. Những này quỷ thủy linh tinh lớn nhỏ không đều, đối tu sĩ phụ trợ hiệu quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong đó lớn nhất hai khối, thậm chí có thể đủ bảo hộ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thường ngày chi dùng. Nhỏ nhất kia mấy khối, miễn cưỡng có thể đủ cung ứng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tu hành chi dùng. Cái này lại lần nữa cho Khương Vũ Trần ra cái nan đề, những này quỷ thủy linh tinh phân chia như thế nào? Hắn một thời gian cũng khó dùng làm rõ manh mối, dứt khoát không suy nghĩ tiếp. Ngược lại là chỗ này thủy hành trận pháp, lại mang đến cho hắn khác loại dẫn dắt. Tinh thông ngũ hành tu sĩ, tại rất nhiều hoàn cảnh dưới đều có trọng yếu công dụng. Dù là đối với trận pháp chi đạo kiến thức nửa vời, cũng có thể dùng rất tốt đưa đến một tên công cụ người tác dụng. Chợt nhìn lại hứa không đáng chú ý, tác dụng thực tế tuyệt đối lệnh người tắt lưới. Có cái này loại ý nghĩ, Khương Vũ Trần trong lòng cũng có chút kích động. Cái này một lần bí cảnh hành trình, trừ bảo vật thu hoạch, liền dùng những ý nghĩ này chân quý nhất. Hắn rất may mắn chính mình đi cái này một lần, nhận thức đến càng rộng rãi thế giới. Cái này hội vì Thái Nhất Tông mang đến to lớn biến đổi. Đến mức cụ thể như thế nào, còn cần thiết về tông về sau cùng mọi người thương lượng. Bước chân đi quá nhanh, là hội xoay đến hông. Đáy sông khu vực vẫn là muốn tiếp tục thăm dò, quy thủy linh tinh tác dụng cực kỳ bất phàm. Vì thu hoạch đến càng nhiều bảo vật, hắn cũng rất cần thiết tại này tiếp tục lưu lại đi xuống. Khoảng cách bí cảnh triệt để quan bế còn có hơn 2 tháng thời gian, Khương Vũ Trần cũng không cảm thấy nóng nội. Hơn 2 tháng thời gian, đầy đủ hắn đi làm rất nhiều chuyện. Huống hồ hạch tâm khu vực phạm vi nhất định nhỏ hơn nội bộ khu vực, cũng sẽ không chậm trễ hắn quá nhiều thời gian đi thăm dò. Nói không chừng chỗ kia liền là một mảnh cung điện hoặc là một mảnh trận pháp, đã không còn nhiều như vậy còn công lực quanh. Thậm chí liền tính nguy hiểm mà nói, đáy sông khu vực cũng là cực điểm chỗ an toàn. Tại cái này bên trong chỉ cần đối mặt phức tạp hoàn cảnh cùng một đám thủy tự nhân, đối Khương Vũ Trần tự thân cũng không có uy hiếp. Không nói khoa trương, hắn tại cái này bên trong cùng đi chơi trong tiết thanh minh du ngoạn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tại Khương Vũ Trần chưa từng xác định chính mình kiếm ý đối huyễn trận có hữu hiệu hay không phía trước, thích làm cẩn thận rất cần thiết. Một tên không hoàn chỉnh hóa thần tu sĩ, tại trong huyễn trận cũng không so uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ càng chiếm ưu thế. Cái này hoàn toàn với lại tâm cảnh ma luyện, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ. Cho dù là một tên độ kiếp kỳ tu sĩ, tâm cảnh tạo nghệ không đủ cường đại, cũng sẽ triệt để rơi vào huyễn trận bên trong vô pháp tự kiềm chế. Tu vi thực lực tại trong huyễn trận hội bị áp chế đến thấp nhất. Trừ phi có tu sĩ có thể đủ triệt để đánh phá này chỗ huyễn trận, cũng có thể không dựa vào tâm cảnh tu vi vượt qua. Có thể cái này không khác thiên phương dạ đàm. Sợ là có cái này loại thực lực cảnh giới, làm không tốt muốn tiên nhân lâm phàm mới được. Kể từ đó, hắn đại khái có thể mượn đi một chút, có lẽ có thể dùng chiếm được tam đại tông môn một chút lợi lộc. Có tam đại tông môn nguyên anh tu sĩ nhóm tại trước phá giải huyễn trận, Khương Vũ Trần có thể di dật đại lao. Như này chuyện tốt, hắn đương nhiên không muốn tùy tiện lỡ. Liên tại hắn y nguyên sướng nghĩ thời điểm, vào trận điều tức Tạ Tông Thường hai người theo thứ tự đi ra phòng hộ trận pháp. Hai người bọn họ thoạt nhìn tinh thần sáng láng, tất cả không giống như mới vừa đấu chiến một tràng bộ dạng. Không chỉ như đây, liên liên một thân thương thế cũng nhận được rất tốt trị liệu. Cùng lúc đó, Khương Vũ Trần tâm lập tức buông lỏng. Bất kể hắn lại thế nào không để ý này chỗ hiểm ác, nội tâm nhiều ít vẫn là có một chút tâm tình khẩn trương. Cái này không quan hệ bất cứ uy hiếp gì, mà là một loại tự nhiên tâm lý phản ứng. Bây giờ mắt thấy hai người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xuất trận pháp, hắn nhận trách nhiệm cũng đến phần cuối. Ba người tông môn có khác, rất khó lại tiếp tục hợp tác đi xuống. Khương Vũ Trần có lý do tin tưởng, chính mình độc hành hiệu suất càng cao một bậc. Những này Thái Nhất Tông cần thiết thiên tài địa bảo, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng người khác chia đều. Song phương giao tình lại thế nào thâm hậu, cũng không phải hắn giúp đỡ Thiên La môn lý do. Tạ huynh, đã chỉnh đốn đầy đủ. Khương Vũ Trần nhàn nhạt cười nói, nhờ Khương lão đệ phúc, ta mấy người sư huynh đệ hết thảy mạnh khỏe. Tạ Tông Thường ha ha cười một tiếng, giọng nói như chuông đồng nói. Một tên khác nguyên anh tu sĩ đồng thời cười nói, đa tạ Khương Tông chủ viện thủ chi đức. Hai vị khách khí. Khương Vũ Trần sắc mặt nghiêm một chút, tiếp tục nói ra, Vũ Trần ý muốn đi tới huyễn trận một nhóm, hai vị có thể muốn cùng lên đường. hắn đi tới huyễn trận là thật, nhưng mà cũng không phải vào giờ phút này. Phen này ngôn ngữ cũng chỉ là vì độc hành mà thôi. Mang lấy hai cái vương hữu, thực tại bất lợi cho hắn đối đáy sông tiến hành thăm dò. Song phương tu vi chênh lệch ngày đêm khác biệt, rất khó lại lần nữa tiến tới cùng nhau. Ngày xưa tình nghĩa vô pháp thay thế tông môn lợi ích, hắn nhóm lẫn nhau cũng đều lòng biết rõ. Sự tình không lớn nhỏ chi tiết loại thuyết pháp này, vốn là mười phần hoang đường. Cái này, Tả Tông Thường nghe nói sững sờ, qua trong giây lát liền minh bạch Khương Vũ Trần lời nói bên trong chi ý chính mình có cái gì tài đức có thể, vậy mà vọng tưởng một vị hóa thần kỳ tu sĩ hộ giá hộ tống. Nghĩ tới đây, Tả Tông Thường cũng dần dần tắt cái này phần tâm tư. Khương lão đệ vẫn là trước đi một bước đi, ta mấy người hai người còn nghĩ lại tìm kiếm một phen. Đối với Khương Vũ Trần đề nghị, hắn cũng nói khéo từ chối. Tiến vào bí cảnh về sau, mỗi một tên nguyên anh kỳ tu sĩ đều có chính mình nhiệm vụ. Tìm kiếm được đầy đủ thiên tài địa bảo, tiến một bước ra cường tông môn nội tình, là hắn nhóm những này nguyên anh tu sĩ nghĩa bất dung từ sự tình. Tông môn vì bọn họ trưởng thành cung cấp trợ giúp cực lớn, hắn nhóm cũng cần ngay tại lúc này phản hồi tông môn. Có lẽ có lấy vẫn là nguy hiểm, có thể cũng không trọng yếu. Tiến vào này chỗ phía trước, liền liền thượng quan hồng cũng không nghĩ tới toàn thân mà lui. Tam đại tông môn thâm hậu nội tình, chính là những này nguyên anh tu sĩ không màng sống chết bắt đến. Thiên nhân ngã cây, hậu nhân hóng mát. Hắn nhóm tại tông môn cây đại thụ này hạ nhận giữ gìn, cũng hẳn là vì những thứ khác môn nhân đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Vô tận chí sĩ đầy lòng nhân ái che giả mang mọc, mới thành tựu tam đại tông môn ngàn năm vì danh. Vì thế, Tả Tông Thường tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Hắn cùng Khương Vũ Trần tương giao một tràng, tất nhiên là hẳn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thủy Trung cầm lấy phần tình nghĩa này nói sự tình, sớm muộn cũng sẽ hao hết song phương kiên nhẫn. Tới lúc đó, lại không một tia tình nghĩa bản thân, cũng bất lợi cho Thiên La môn trước đây mưu đồ. Loại sự tình này song phương lòng biết rõ, không thích hợp bày tại ngoài sáng phía trên. Nếu như thế, Vũ Trần liền trước đi một bước. Nói đi, Khương Vũ Trần quay người rời đi, ánh mắt bên trong hào không quyến luyến chi sắc. Hắn ban đầu cùng Tả Tông Thường tương giao, cũng chỉ là trong lòng còn có lợi dụng mà thôi. Chỉ là theo lấy đối phương làm các loại ơn huệ nhỏ, mới từng bước thêm sâu phần tình nghĩa này. Bây giờ hắn đã cứu đối phương một mệnh, còn không ngại cực khổ thủ hộ hai người, đủ trở về sau thanh phía trước thiếu nhân quả. Nhân quả đại đạo cao thâm mặt chắc, Khương Vũ Trần cũng không có cái này năng lực đem chi chém đức, đành phải lần theo bản tâm của mình hành sự. Hắn chỉ cầu chính mình không thẹn với lương tâm, đối với cái khác cũng không có yêu cầu xa vời. Tu sĩ ở giữa vốn là không tồn tại chân chính hữu nghị. Sư đệ, Tả Tông Thường giơ tay sư huynh chưa xong, nhẹ nhẹ lắc đầu. Nay sự tình không thích hợp nói thêm gì đi nữa, không duyên cớ thương cảm tình. Song phương có thể đủ tại này đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đã là đáng quý sự tình. Mà lại hắn nhiều ít cũng muốn nhận lấy Khương Vũ Trần phần nhân tình này. Lúc trước song phương đều chỉ là nguyên anh tu sĩ, tình trạng rất là bất đồng. Cho đến ngày nay, Tả Tông Thường cũng vì chính mình lựa chọn ban đầu may mắn không dùng. Những gì hắn làm, vì Thiên La môn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Những chỗ tốt này có lẽ không hiện ở ngoài sáng, nhưng mà tuyệt đối là chân thực. Thế nhân giai truyền nói Thiên La môn chủ thượng quan Hồng Anh Minh cơ trí, lại không biết cái này trong đó lớn nhất công thần trừ Tả Tông Thường ra không còn có thể là ai khác. Thượng quan Hồng sở tác sở vi không thể nghi ngờ là dạy hoa trên ấm, có thể Tả Tông Thường tất cả cử động thuần túy là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái này giữa hai bên không thể so sánh nổi. Khương Vũ Trần một đường tìm kiếm thăm dò, tổng cộng thu hoạch quỷ thủy linh tinh 3 phần. Hơn 30 khối lóe ra hào quang nhỏ yếu quỷ thủy linh tinh, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Nhìn trước mắt những này bảo vật, hắn cảm thấy 10 phần vừa lòng thỏa ý thủy vực tuy rộng rãi, lại cũng không chịu nổi Khương Vũ Trần thăm dò tốc độ. Không bao lâu, hắn liền triệt để tra rõ dưới nước tình huống. Dựa vào lấy tự thân sắc bén kiếm ý, Khương Vũ Trần tại này chỗ thông suốt không trở ngại. Bất luận cái gì hình thái thủy cự nhân, đều hoàn toàn không phải hắn một hiệp chi địch. Những này tiên tài đồng tử, thậm chí bị hắn cho yêu thích. Chỉ tiếc số lượng quá mức thưa thớt, dùng hắn khó dùng tận hứng chơi đùa. Dừng ở đây, hắn một bên thì thào tự nói, một bên phá vỡ trùng điệp lực cản kéo lên cao. Hướng lên lực cản lớn hơn nhiều so với xuống dưới thời điểm, nhưng mà cũng chỉ là tương đối nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói. Đối Khương Vũ Trần đến nói, chút này lực cản cũng không lo ngại. Không đến thời gian qua một lát, thoát ly mặt nước Khương Vũ Trần hướng lấy trên bờ tiến đến. Hắn rời đi dưới nước địa phương cũng không phải vào nước chi chỗ, khoảng cách một bên bờ còn có không ngắn khoảng cách. Trên sông có lẽ là có lấy cấm chế, Khương Vũ Trần cũng vô pháp hoàn toàn đặng không phi hành. Vì để tránh cho cấm chế đánh phản kích, hắn đành phải đạp sóng mà đi. Đến kỹ lấy lần này dưới nước chuyến đi thu hoạch, hắn không chịu được lộ ra hớn hở ra mặt. Quỷ thủy linh tinh hiệu dụng cố nhiên rất tốt, lại cũng không đáng được hắn đáy sông tiếp tục rời sông lấp biển. Sau cùng mấy khối quỷ thủy linh tinh tìm kiếm, trọn vẹn trì hoãn hắn gần một ngày thời gian. Lại tìm đi xuống có lẽ còn có thể có thu hoạch, có thể chậm trễ thời gian cũng sẽ gia tăng thật lớn. Sản xuất so mất cân đối, làm cho hắn cái này loại cách làm được không bù mất. Trong lúc này, Khương Vũ Trần tiêu diệt gần trăm thủy cự nhân, cho đối phương tạo thành cực lớn tổn thất. Đồng thời, hành vi của hắn cũng cho đáy sông thăm dò nguyên anh tu sĩ cung cấp lớn nhất an toàn bảo hộ. Hắn đối Tả Tông Thường cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đi qua hắn phen này thanh lý, còn lại giải rác thủy cự nhân không đáng lo lắng. Tả Tông Thường hai người cũng sẽ không lại rơi vào đến trước đây nguy hiểm bên trong. Chính là hai ba con thủy cự nhân vây công, nghĩ đến hắn nhóm những này nguyên anh tu sĩ cũng đủ dùng ứng phó. Theo sau, Khương Vũ Trần liền tuyển trạch lên đường hồi phủ, xông ra sông bên ngoài hướng lấy huyễn trận mà đi. Huyễn trận khoảng cách cũng không tính xa, không đến một lát liền đã đuổi đến. Mênh mông vô bờ bình nguyên, chỉ dựa vào thị lực rất khó phân biệt ra trong đó thật giả. Khương Vũ Trần yên lặng đứng tại huyễn trận trước, do dự phải chăng trực tiếp xông trận. Hắn tâm cảnh cũng không phải không đuổi vô cấu, rèn luyện đến hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Đối mặt cái này loại cực điểm thiên môn trận pháp, nói không thấp phẩm đều là giả. Đến cùng như thế nào xông trận, Khương Vũ Trần nội tâm cũng không có lập kế hoạch. Thông hướng hoạch tâm khu vực đường ẩn tàng tại huyễn trận bên trong, cũng chỉ là Tả Tông Thường các loại người phỏng đoán. Đạm Đài Tĩnh đến cùng là thế nào dạng rời đi nội bộ khu vực, kỳ thực cũng không để người biết. Tương đối mà nói, trong huyễn trận ẩn giấu thông đạo sát suất lớn hơn một chút. Khương Vũ Trần tại liên tục xông qua thụ lâm cùng đáy sông về sau, nội tâm cũng là làm ý tưởng này. Bốn phương tám hướng, còn sót lại bên phải huyễn trận có thể dùng thông hành. Chờ một chút, hắn nội tâm bỗng nhiên một kinh, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bốn mặt, tám phương, nhưng nơi này rõ ràng chỉ có ba mặt, chẳng lẽ? Khương Vũ Trần tư duy càng ngày càng rõ ràng, đem nhiều như rừng manh mối tổng kết đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ nội bộ khu vực lối ra liền tại thân sau? Hắn tiếp tục tản ra tư duy, nghiên cứu đi tới hạch tâm khu vực thông đạo chỗ. Nhưng như thế nói đến, lại khá là chỗ không đúng. Những này nguyên anh tu sĩ nhóm, tuyệt đại đa số đều là muốn rời đi này chỗ. Như là hậu phương là đi tới hạch tâm khu vực thông đạo, vậy thì đồng nghĩa với đoạn những này tu sĩ đường về. Cái này cực không hợp lý. Ngày xưa cũng không có tử địa bí cảnh, vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện một chỗ rõ ràng chỗ chết. Lại là nói, như là Khương Vũ Trần suy đoán thành thật, những này tu sĩ cũng hoàn toàn không có tất yếu tiếp tục thăm dò đi xuống. Chỉ cần chọn rời đi người, một cách tự nhiên liền hội tiến vào hạch tâm khu vực bên trong. Kia, cái này bên trong bố trí thì có ích lợi gì đồ? Tự mình phủ định ý tưởng như vậy, hắn vẫn ý như cũ chỉ có mạnh mẽ xông tới huyễn trận một đường. Khương Vũ Trần lắng lại chính mình ba động tâm tình, tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái bên trong. Trước mắt, hắn có thể dùng hoàn toàn dựa vào chỉ có chính mình kiếm ý, chỉ cần kiếm ý chưa từng mất đi hiệu lực, huyễn trận với hắn mà nói cũng không tính là gì. Có thể liên tiếp bị cấm thần thức, nguyên thần cùng phi hành, cũng rất khó bảo đảm kiếm ý sẽ không nhận hạn chế. Huyễn trận loại hình thiên biến vạn hóa, căn bản không có ý đã định. Đi một bước nhìn một bước đi. Khương Vũ Trần nhẹ nhẹ thở dài, dứt khoát đạp vào huyễn trận bên trong. Chương 154, liền phá huyễn trận. Khương Vũ Trần tiến vào huyễn trận, chỉ cảm thấy chính mình tinh thần hơi hơi hoảng hốt. Một đạo tin tức truyền vào não hải, để hắn đối trước mắt huyễn trận có đại khái hiểu. Nguyên lai, chỗ này huyễn trận tên là Luyện Tâm Lộ. Tâm cảnh tu vi không đủ tu sĩ, hội bị trực tiếp đá ra trận pháp trở lại bí cảnh khu vực bên ngoài. Bí cảnh bên trong cũng không có tuyệt đối sát kiếp cùng chỗ chết, chỉ cần lượng sức mà đi liền sẽ không nộ khanh khanh tính mệnh. Trong này bộ khu vực trong, nguy hiểm nhất ngược lại là đại hà dưới nước khu vực. Bị thủy cự nhân đánh giết tu sĩ, có thể là thật chết rồi, không tồn tại bất luận cái gì may mắn. Trong rừng thụ yêu không sẽ trở thành bầy kết đội xuất hiện, mà số lượng 10 phần thưa thớt, rất khó đối tu sĩ tạo thành uy hiếp chí mạng. Lúc trước Lý Tam Sơn cũng là do ở tự thân quá sơ suất, mới hội bị thụ yêu có thể thừa dịp. Theo Khương Vũ Trần, gian nan khổ cực ý thức như này yếu kém nguyên anh tu sĩ, đối với tông môn mà nói thật không phải việc may. Cho tới bây giờ, hắn tại cả cái bí cảnh bên trong tao ngộ đến phân tích, cái này bên trong càng giống là mỗ gia đại hình tông môn thí luyện chỗ. Như là phía sau hạch tâm khu vực cũng giống như thế, liền quá làm người khó có thể tin. Vẹn vẹn là khu vực bên ngoài cùng nội bộ khu vực bố trí, thí luyện phạm vi ứng tại hóa thần kỳ phía dưới. Lại không biết cái này dạng thí luyện chỗ, đến cùng là vì ngoại môn đệ tử chuẩn bị, vẫn là cung cấp cho nội môn đệ tử tu hành chi dùng. Nghĩ tới đây, Khương Vũ Trần nội tâm không khỏi kinh ngạc. Tại sao mình lại nghĩ đến ngoại môn đệ tử? Dùng nguyên anh kỳ tu sĩ vì ngoại môn đệ tử, cái này dạng tông môn đến mạnh đến mức nào a? Chẳng phải là nói, hóa thần kỳ tu sĩ cùng phản hư kỳ tu sĩ, mới tính được là thượng tông môn nội môn đệ tử hoặc là hạch tâm đệ tử. Nghĩ kỹ cực khủng phía dưới, Khương Vũ Trần cái trán chạy ra từng tầng tinh mịn mồ hôi. Cho dù là dùng hắn tự phụ, đối với tương lai Thái Nhất Học Viện cơ cấu thiết kế, cũng chưa từng có như thế khoa trương. Hợp thể đại năng mới có tư cách xuất sư, đây chẳng phải là thánh địa tiêu chí một trong? Phải biết, liền tính tại một chút thánh địa bên trong, phản hư đại tôn cũng đủ dùng xuất sư tự lập môn hộ. Hắn cưỡng chế chính mình sôi trào tâm cảnh, dây lát ở giữa hồi phục đến kiếm tâm thông minh trạng thái. Dung tiểu gặp lớn, thành lập này chỗ tông môn hoặc thế lực, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dù là nguyên anh kỳ tu sĩ làm đến nội môn đệ tử đến bồi dưỡng, hóa thần kỳ tu sĩ cũng chỉ là hạch tâm đệ tử thôi. Cái này tổng hợp phán đoán xuống đến, tối thiểu cũng nếu là tam lưu tông môn phối trí. Hợp thể sơ trung kỳ đại năng thành lập tứ lưu tông môn, tất nhiên không làm được cái này đại phô trương. Khương Vũ Trần đột ngột nghĩ đến, Đạm Đài Tĩnh Phi đến không thể nguyên do. Có lẽ, hắn chỉ là nói có lẽ, chỗ này bí cảnh rất có thể sẽ là nhất lưu tông môn hoặc là nhị lưu tông môn sở hữu. Cũng chỉ có cái này cân nhắc, mới có thể giải thích được thanh Đạm Đài Tĩnh quái dị cử động. Đường đường đại thừa sơ kỳ lão tổ, lại thế nào nghèo túng cũng không nên bị tam lưu dùng hạ tông môn hấp dẫn mới đúng. Liền giống bây giờ Khương Vũ Trần, tuyệt đối sẽ không bị chính là Kim Đan tông môn hấp dẫn là một cái đạo lý. Chính là tam đại tông môn như vậy nguyên anh tông môn, cũng không có nhiều khả năng hấp dẫn hắn địa phương. Hết ngồi đáy giếng phía dưới, hắn đối Đạm Đài Tĩnh một chút cử động cũng liền có hiểu biết. Thấy rõ tình thế về sau, Khương Vũ Trần tâm cũng không khỏi lại phải nhấc lên. Một hai lưu tông môn thí luyện chỗ, tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện thông qua. Lại liên tưởng đến Đạm Đài Tĩnh hóa thần sơ kỳ tu vi cảnh giới. Không đúng, nàng rõ ràng là đại thừa kỳ tâm cảnh tu vi, tuyệt không thể dùng phổ thông hóa thần kỳ nhìn tới. Nếu ai làm thật coi Đạm Đài Tĩnh là làm một tên phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ, sợ là chết cũng không biết chính mình thế nào chết. Đối phương các loại thủ đoạn được ra, liền tính có thể đủ so sánh phản hư đại tôn cũng không nhất định. Khương Vũ Trần tạm thời bỏ xuống trong lòng đăm chiêu, ánh mắt sáng rực nhìn qua trước mắt huyễn trận. Dựa theo nhắc nhở, cái này một phương huyễn trận tổng cộng chia làm cửu tầng. Trước tứ tầng khảo giáo là kim đan kỳ tâm cảnh tu vi, bên trong tứ tầng khảo giáo là nguyên anh kỳ tâm cảnh tu vi, tầng cuối cùng khảo giáo thì là sơ nhập hóa thần tâm cảnh tu vi. Hắn mới vừa rồi sở dĩ tinh thần một trận hoảng hốt, cũng là do ở kim đan sơ kỳ khảo giáo đối hắn cũng không có tác dụng nguyên cớ. Đương nhiên, như là Khương Vũ Trần không có cẩn thủ tâm thần, y nguyên hội bị đưa vào đến huyễn cảnh bên trong đi một lần. Kiếm tâm thông minh trạng thái, tối thiểu có thể dùng hắn tránh trước tứ tầng huyễn trận tập kích quấy rối. Đến mức ngũ tầng về sau như thế nào, hắn hiện tại cũng nắm không chuẩn. Nhưng mà nếu là lại phụ dùng tự thân viên mãn cảnh kiếm ý, xem chừng đi đến bắt cựu tầng vấn đề cũng không lớn mới đúng. Trong lòng có này dự tính, hắn cũng liền không chần chờ nữa, nhấc chân hướng về phía trước mấy bước, tiến vào huyễn trận trong tầng thứ hai. Kiếm tâm thông minh trạng thái ra chỉ phía dưới, vẫn ý như cũ hơi hơi choáng váng sau liền thanh tỉnh lại. Dùng Khương Vũ Trần dự đoán, trước tứ tầng huyễn trận căn bản là đối chính mình vô hiệu. Dưới chân không còn lưu lại, lại lần nữa đi thẳng về phía trước. Huyễn trận tầng thứ 3, tầng thứ 4 không trở ngại chút nào thông qua, để hắn nội tâm lập tức lại định. Thẳng đến tầng thứ 5 trước, hắn bước chân mới dừng lại ngừng chân tại đây. Nội tâm suy nghĩ thật lâu, Khương Vũ Trần cắn răng bước vào tầng thứ 5. Chỉ cảm thấy một cỗ rút ra cảm đánh tới, hắn vội vàng nâng lên tự thân kiếm ý viên mãn cảnh kiếm ý cực kỳ nguy cấp chém đứt cái này một cỗ rút ra cảm giác. Khương Vũ Trần cảm thấy mình choáng váng cảm càng thêm mãnh liệt, yên lặng đứng tại chỗ khôi phục tâm thần. Huyễn trận vừa mới nghĩ muốn đem hắn tâm thần kéo vào trong đó, bị hắn làm kiếm ý cưỡng ép chém đứt. Cái này đối hắn tâm thần tạo thành gánh nặng cực lớn. Hắn tại tâm lý lặng lẽ tính ra, như vậy cường độ chém đứt, chính mình nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được 2-3 lần mà thôi. Nói cách khác, có lẽ huyễn trận tầng thứ 8 hắn muốn đi một lần. Bất kỳ tu vi cảnh giới tại cái này bên trong đều lên không đến chút nào tác dụng, duy nhất có thể dựa vào chỉ có tâm cảnh tu vi mà thôi. Hết lần này tới lần khác tâm cảnh tu vi lại là Khương Vũ Trần không mạnh. Hắn cũng nói không rõ, hệ thống đề thăng tu vi cảnh giới, phải chăng bao hàm lấy hoàn chỉnh tâm cảnh tu vi? Cái này tốt so kiếm đạo cảnh giới một dạng, cũng không phải bông dưng chiếm được. Một người tu sĩ nếu không có đầy đủ tâm cảnh tu vi cao đi nữa cảnh giới cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt. Không chỉ rất dễ trốn vào ma đạo, càng là đối với đạo đồ hoàn toàn không có nửa phần tốt chỗ. Cái gọi là tu hành người xuất thế nhập thế ma luyện đạo tâm, cũng chính là bắt nguồn từ này chỗ. Chỉ có những kia không minh bao đạo đồ là vật gì tu sĩ, mới hội một mực sử dụng đan dược để thăng tu vi. Tâm cảnh theo không kịp tu vi hạ trạng, thường thường chính là đột phá quan ải thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Loại sự tình này lệ nhìn mãi quen mắt, lại có vô số tu sĩ tại thiếu thân lao đầu vào lửa. Nói cho cùng, ở phía này đại lục cũng không có kim đan lôi kiếp cùng nguyên anh lôi kiếp. Trừ độ kiếp kỳ lao quái vật, dù cho đại thừa kỳ lao tổ nhóm cũng không biết lôi kiếp là vật gì. Tu sĩ một ngày không có cái này loại chặt bách cảm giác, đốt cháy giai đoạn hành vi cũng không hiếm thấy. Đây cũng là công pháp tu hành không hoàn toàn nguyên nhân. Chân chính hoàn chỉnh trực chỉ đại đạo công pháp điển tịch, không phải chú trọng tu sĩ nói tâm ma luyện. Liên như Khương Vũ Trần trước mặt cái này một phương huyễn trận, rõ ràng là vì gia cường tu sĩ đạo tâm thiết lập. Bố trí cái này một phương huyễn trận, giao đấu đạo cường giả yêu cầu cũng là cực cao. Không giống với sát trận cùng công trận, cái này loại đơn thuần thí luyện trận pháp càng khó hoàn thành. Có thể đủ tại tu sĩ vô pháp chống cự thời điểm đem hắn cưỡng ép truyền tống ra ngoài, tuyệt không là bình thường trận đạo cường giả có thể vì. Dù là Khương Vũ Trần tự thân cũng không tinh thông tại trận đạo, cũng có thể tưởng tượng được ra đến cùng có bao nhiêu là khó. Bởi vì như đây, hắn đối cái này một phương huyễn trận khao khát càng thêm mãnh liệt. Như là Thái Nhất Tông bên trong cũng có thể có như vậy thí luyện chỗ, đối tương lai môn nhân đệ tử bồi dưỡng có lấy lợi ích to lớn. Không chỉ như đây, đây cũng là đại hình tông môn truyền thừa căn cơ chi chỗ. Khương Vũ Trần nội tâm thậm chí hoài nghi, Tề quốc bên trong phải chăng có như vậy cao minh trận đạo cường giả tồn tại? Sợ là tại cả cái đông vực bên trong, có thể làm đến bước này trận đạo cường giả đều lắc đắc không có mấy đi. Nhìn giống như phổ thông một phương huyễn trận, trong đó ẩn chứa ảo diệu tuyệt không đơn giản. Có lẽ cái này là đại đạo chí giản. Nghĩ tới đây, Khương Vũ Trần nghẹn ngào cười khẽ lên đến. Chính mình cũng bất quá mới vừa thành tựu nguyên thần, nghĩ đến quá nhiều cũng quá xa chút. Đối với mình cùng Thái Nhất Tông mà nói, vẫn là trước chiếu khán tốt trước mặt lại nói. Liên tính hắn chính mình trưởng thành có thể dùng tại trong một sớm một chiều, có thể Thái Nhất Tông vô luận như thế nào cũng là làm không đến. Càng khỏi phải nói hắn căn bản liền không dám như thế rêu rao. Trước mắt Khương Vũ Trần vốn là 10 phần chú ý, hơi không cẩn thận liền hội đi kém đạp sai. May mắn là Thái Hành Sơn mạch cùng ngoại giới cách nhau, hắn một chút tin tức cũng rất khó truyền lại đi ra bên ngoài. Nhưng là Vọng Nguyệt Tông uy hiếp như nghẹn ở cổ họng, hắn không dám chút nào lãnh đạm. Chư tự thân kiếm ý đột phá, như thế nào chỉnh hợp Thái Hành Sơn mạch cảnh nội lớn nhỏ thế lực, cũng là Thái Nhất Tông tương lai bố cục trọng điểm. Mà cái này trong đó, nhanh chóng để thăng các sư đệ sư muội tu vi cảnh giới, cũng liền thành quan trọng nhất. Tổng không thể để Khương Vũ Trần đem thời gian của mình tinh lực toàn bộ tiêu hao tại chỉnh hợp thế lực lên đi. Liên tính tất cả mọi người đều có cái này ý nghĩ, chính hắn cũng là cực không nguyện ý như vậy khổ cực lớn nhỏ việc vặt, chỉ là suy nghĩ một chút đều đủ đau đầu, càng khỏi phải nói để hắn thật cái đi làm. Cái gọi là có việc đệ tử gánh cực khổ. Ân. Loại phiền toái này sự tình, vẫn là phải giao cho lão nhị hắn nhóm cùng tiểu thất đi làm. Thẳng đến tâm thần khôi phục như ban đầu, Khương Vũ Trần mới dừng chính mình suy tư. Hắn lại lần nữa cất bước hướng về phía trước, hướng lấy huyễn trận đệ lục tầng đi tới. Huyễn trận đệ lục tầng đối ứng là nguyên anh trung kỳ tâm cảnh tu vi. Đối hắn mà nói, cái này loại độ huyễn trận ý nguyên lên không đến nhiều đại tác dụng. Chính mình dù sao cũng là một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, tâm cảnh kém thế nào đi nữa cũng không đến nỗi liền nguyên anh hậu kỳ còn không bằng. Mặc dù chưa từng đi qua tỉ mỉ rèn luyện, cũng không có quá nhiều thời gian đi lắng đọng, có thể nguyên anh đại viên mãn tâm cảnh tu vi vẫn phải có. Tầng thứ 6 huyễn trận vẫn y như cũ không cho Khương Vũ Trần mang đến quá nhiều phiền phức. Vẹn vẹn là giống như tầng thứ 5 huyễn trận, dùng hắn tâm thần thoáng bị hao tổn. Cái này loại độ tâm thần tổn thương, Khương Vũ Trần chỉ cần hơi hồi phục là đủ. Viên mãn cảnh kiếm ý cưỡng ép chém đứt huyễn trận cùng tâm thần cấu kết, mới là tạo thành tâm thần tổn thương nguyên nhân căn bản. Nếu không muốn tiến vào hoàn cảnh bên trong đi một lần, một chút tổn thất cũng tại trong dự liệu của hắn. So với bài trừ trận pháp mà nói, cái này dạng làm có thể dùng cực đại rút ngắn Khương Vũ Trần sấm trận thời gian. Hạch tâm khu vực tình huống chưa biết, có thể tận lực tiết kiệm thời gian chi phí cũng là tốt. Không giống với thụ lâm cùng đáy sông, sấm huyễn trận bản thân cũng không có ngoài định mức chỗ tốt. Nếu như cái này bên trong cũng có thể được gất một linh dịch cùng quỷ thủy tinh hoa một loại bảo vật, hắn cũng không ngại trì hoãn một lần chính mình bước chân. Khương Vũ Trần nội tâm đối này tự có tính toán. Liên tiếp xông qua huyễn trận đệ lục tầng cùng tầng thứ 7 về sau, hắn sắc mặt cũng lộ ra hơi trắng bệnh. Liên tục tâm thần tổn thương, cho dù tìm được khôi phục cũng đối hắn tạo thành không nhỏ gánh vác. Khương Vũ Trần nhìn chăm chú trước mắt huyễn trận tầng thứ 8, tiến lên bộ pháp lộ vẻ do dự. Hắn tự nghĩ chính mình trải qua được cái này một lần tâm thần tổn thương, nhưng là khôi phục hội càng thêm chậm chạp. Trừ cái đó ra, tầng thứ 9 huyễn trận hắn là vô luận như thế nào đều muốn đi một lần. Hắn đã không có khả năng liên tục hai lần chém đứt tâm thần liên hệ. Dù cho hắn có thể dùng làm đến, cũng không thể tránh khỏi sẽ tạo thành tâm thần tiến một bước gánh vác. Đồng thời, tổn thương tâm thần có thể không kịp thời khôi phục, cũng là một tần số. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Khương Vũ Trần bước chân ngừng chân không trước. Sớm muộn cũng phải đi cái này một lần, chẳng bằng nói trước thích hướng một lần tốt. Hắn nội tâm âm thầm sầu lo, sợ mình ham tại huyễn trận tầng thứ 9 bên trong. Huyễn trận tầng thứ 8, tương đối đến nói càng dễ thông qua. Dùng hắn trước mắt tâm cảnh tu vi, tuyệt đối có thể dùng kịp thời chém đứt liên hệ thoát khốn mà ra. Mà huyễn trận tầng thứ 9, Khương Vũ Trần thì không dám như thế xác định. Hóa thần kỳ tâm cảnh thí luyện, tuyệt không phải nguyên anh kỳ có thể so sánh. Cả hai không nói một trời một vực, lại cũng nhất định là ngày đêm khác biệt. Cái này bên trong chính lệnh, không thể tính theo lẽ thường. Liên sợ tiến vào huyễn trận số lần càng nhiều, ta tự thân bại lộ sát suất cũng liền càng lớn. Khương Vũ Trần chau mày, trong lòng có chút do dự. Hắn không rõ ràng huyễn trận uy năng bao nhiêu, càng không rõ ràng hệ thống cùng thiên phú kỹ năng bị động hạn mức cao nhất ở nơi nào. Cái này nếu là độ kiếp kỳ lão quái vật bày ra trận pháp, nói không chừng liền có thể đối hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Khả năng này dù là lại nhỏ, chỉ cần có tồn tại khả năng, hắn nội tâm liền không dám có chút nào sơ suất. Vẹn vẹn lấy hệ thống lúc trước có thể đủ phán đoán ra đạm đài tính chân thực cảnh giới mà nói, chí ít sẽ không thua đại thừa sơ kỳ. Có thể đại thừa sơ trung kỳ cùng đại thừa hậu kỳ đều đã là cách biệt một trời, càng không nói đến cùng độ kiếp kỳ so với. Có lẽ đây chỉ là hắn buồn lo vô cớ, có thể lại nhỏ xác suất hắn cũng không dám tùy tiện đi thử. Một ngày xuất hiện bất kỳ vấn đề, dùng Khương Vũ Trần tự thân năng lực tuyệt đối vô pháp tự bảo vệ mình. Đến lúc đó, bất kể là chính hắn vẫn là Thái Nhất Tông, đều tuyệt sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Liên tại hắn chỉ trệ không tiến thời điểm, phía trước nổ lên từng đợt màu trắng quang mang. Hắn phóng nhãn chăm chú nhìn lại, lại là mấy đạo bạch sắc quang mang lấp lánh mà qua, đem từng vị nguyên anh tu sĩ truyền tống ra ngoài. Khương Vũ Trần một thời gian cũng phán đoán không rõ, những này truyền tống quang mang thẳng đến chỗ nào? Có lẽ là bí cảnh khu vực bên ngoài, cũng khả năng có tu sĩ thông qua tầng thứ 9 khảo giáo tiến vào hạch tâm khu vực trong. Liệu? Đông Dương, hắn nội tâm cảm thấy một trận lo lắng. Chỉ có Đạm Đài Tĩnh một người tiến vào hạch tâm khu vực cũng là thôi, hắn cũng sẽ không quá mức bất an. Lấy đối phương tầm mắt, rất nhiều bảo vật nghĩ tất vào không thể phát nhãn. Nhưng mà nếu như bị Tam Đại Tông môn trước đi một bước, kia có thể là phiền phức lớn. Khương Vũ Trần tổng không thể cưỡng đoạt, đem bọn gia hỏa này giết sạch sành sanh a. Cứ như vậy, thời gian cũng liền lộ ra càng thêm chật bách. Hắn căn bản không có cái này thời gian dối lại đi thể nghiệm tầng thứ 8 huyễn trận như thế nào. Chạm. Khương Vũ Trần hung hăng cắn răng, xài bước xâm nhập tầng thứ 8 huyễn trận bên trong. Theo lấy tâm thần lại lần nữa bị rút ra, viên mãn cảnh kiếm ý bay lên. Cái này một chạm đối hắn tạo thành gánh nặng cực lớn, lại không giống như phía trước kia nhẹ nhàng thoải mái. Sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng cũng không chịu được bắt đầu co quắp. Khương Vũ Trần cố nén thân thể không thích, cố tự trấn định lấy tâm thần của mình. Hắn chỉ đợi tâm thần hồi phục, liền muốn đi vào tầng thứ 9 bên trong đi tới một lần. Lần này bí cảnh hành trình thành bại, cũng đều tại này nhất cử. Chương 155, huyễn trận tầng thứ 9. Khương Vũ Trần mạnh mẽ xông tới qua tầng thứ 8 huyễn trận, tâm thần nhận cực lớn tổn thương. Hắn cũng không đoái hoài được này chỗ phải chăng nguy hiểm, liền ngồi ngay ngắn tiến hành điều tức. Bởi vì tâm thần tổn thương, hắn thậm chí không có lưu lại một tia tâm thần điều khiển kiếm ý, toàn tâm vùi đầu vào khôi phục bên trong. Lúc này, tùy tiện một tên nguyên anh kỳ tu sĩ liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Có lấy hóa thần kỳ pháp lực hộ thân, tối thiểu hạ tam cảnh tu sĩ còn vô pháp tổn thương hắn. Khương Vũ Trần một thân kiếm ý, tựa hồ cũng cảm nhận được hắn lúc này xa vào không minh bên trong. Kiếm ý tự phát mà động, bao quanh Khương Vũ Trần quanh người đến về phi vũ quần xoáy. Sớm đã viên mãn cảnh kiếm ý, ẩn ẩn có lây hướng càng cao một tầng đột phá dấu hiệu. Kiếm ý phía trên là vì kiếm linh, ngụ ý kiếm ý sinh ra linh tính. Kiếm ý chi linh hội nương theo lấy chủ nhân cùng nhau trưởng thành, thẳng đến ngưng tụ thành kiếm ý chi tâm. Kiếm linh cùng kiếm tâm cũng phân biệt đối ứng hóa thần kỳ cùng phản hư kỳ. Đợi đến kiếm tâm lại lần nữa trưởng thành, lộ sắc thành vì kiếm hồn, cũng liền tiêu chí lấy kiếm đạo tu vi đang đường nhập thất. Kiếm hồn sinh phách, kiếm đạo tu vi lô hỏa thuần thành, lại lần nữa diễn hóa ra kiếm vực. Kiếm tu đi đến cái này một bước, tại cái này một giới liền coi như là đi đến đỉnh. Độ kiếp kiếm tu kiếm vực một thành, hoàn toàn không phải bình thường độ kiếp tu sĩ lĩnh vực lực lượng có thể so sánh. Cũng chính là kiếm tu không giống với tu sĩ tầm thường tu hành phương thức, mới vừa rồi tạo nên kiếm tu cường đại. Nhất kiếm phá văn pháp, liền có thể thấy mánh khỏe. Lúc này, tâm thần rơi vào không minh bên trong Khương Vũ Trần hoàn toàn không biết, chính mình kiếm ý đã ẩn ẩn ở vào lần danh đột phá. Đáng tiếc là, bởi vì kiếm ý không người điều khiển tự chủ vận hành, đột phá lên đến khó càng thêm khó. Như là hắn có thể kịp thời bừng tỉnh, mượn cái này một phần cơ duyên nói không chừng liền có thể nhất cử phá vỡ mà vào kiếm linh chi cảnh. Tạo hóa trêu ngươi, không phải như thế. Khương Vũ Trần sự tình sau biết được, sợ không phải hội một cái lao huyết dâng lên mà ra. Như vậy cơ duyên, thực tại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Theo thời gian trôi qua, kiếm ý linh động dần dần thu liễm, khoảng cách kiếm đạo cảnh giới đột phá lại trở nên xa xa khó đợi. May mắn là, lần này cơ duyên vì hắn giữ lại một tia linh tính hạt giống. Ngày sau lại có tương tự cơ duyên, đột phá lên đến cũng sẽ thuận lý thành chương nước chảy thành sông. Cái này ngược lại là đại hạnh trong bất hạnh. Thời gian tiếp tục trôi qua, Khương Vũ Trần tâm thần khôi phục cũng càng lúc càng nhanh. Hắn căn bản không dành hắn nhìn, một tâm nóng nhìn chính mình sớm điểm triệt để khôi phục lại. Lại đã qua hơn nửa canh giờ, bị hao tổn tâm thần từng bước hoàn hảo như ban đầu. Hô. Khương Vũ Trần thật sâu thở ra một hơi, thần sắc lại lần nữa đạm nhiên tự nhiên lên đến. Như là hắn phía trước đoán không sai, Tam Đại Tông môn đã có tu sĩ tiến vào bí cảnh hạch tâm khu vực. Dùng những này nguyên anh tu sĩ tâm cảnh tu vi, vô luận như thế nào cũng không nên đạt đến sơ nhập hóa thần tiêu chuẩn. Điều này đại biểu, này chỗ huyễn trận nhất định có hao tổn. Hắn tạm mà không biết huyễn trận uy năng hạ xuống nhiều ít, nhưng là chắc chắn sẽ không ở vào trạng thái đỉnh phong. Tam đại tông môn nguyên anh tu sĩ, nhiều nhất cũng chính là nguyên anh kỳ đại viên mãn tâm cảnh tu vi. Có huyễn trận tầng thứ 8 giáo huấn, Khương Vũ Trần cũng không dám mạo hiểm nhưng chém đứt tâm thần cùng huyễn trận liên hệ. Nếu thật là tâm thần bị hao tổn nghiêm trọng, rất khả năng lại bởi vậy đoạn con đường của mình. Suy đi nghĩ lại, cái này một lần miễn không muốn đi lên một đi. Trong huyễn trận tính nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống, cũng tại vô hình bên trong cấp cho hắn càng lớn tự tin. Tu sĩ khác qua được, hắn Khương Vũ Trần liền nhất định cũng có thể dùng làm đến. Cũng chính là bắt nguồn từ phần tự tin này, hắn sắc mặt thoạt nhìn thần thái sáng láng. Khương Vũ Trần nội tâm lập kế hoạch sau không do dự nữa, sải bước bước vào tầng thứ 9 huyễn trận. Khương Vũ Trần thuận lợi phá vỡ huyễn trận, tiến vào hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực diện tích không lớn, trừ một cái lớn như vậy quảng trường, liền chỉ có mấy tòa hơi chút rách nát cung điện. Những này cung điện đều là có cấm chế thủ hộ, Đạm Đài Tĩnh đã công phá hai chỗ cấm chế. Khương Vũ Trần định thần nhìn lại, cấm chế bị mở ra cái này hai chỗ cung điện phân biệt là luyện khí điện cùng luyện đan phòng. Đạm Đài Tĩnh tâm sinh cảm ứng, một mắt liền nhìn đến ngay tại đi hướng chính mình Khương Vũ Trần. Nàng thân sắc cực điểm ngạc nhiên hỏi, "Khương huynh, ngươi thế nào cũng đi đến này chỗ?" Đối phương rõ ràng quyết định chủ ý cũng không tiến nhập môn hộ, lúc này lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Đạm Đài Tĩnh lập tức tâm sinh nghi lo, không xác định đây có phải hay không Khương Vũ Trần bản thân. Khương Vũ Trần mỉm cười, đạm nhiên tự nhiên trả lời, "Vũ Trần tâm hệ Đạm Đài tiên tử an nguy, tu vi có chút đột phá liền đuổi đến này chỗ, ý muốn giúp tiên tử một chút sức lực." Hắn tâm biết chính mình tu vi cảnh giới không thể gạt được Đạm Đài Tĩnh linh giác, liền cũng không có cố ý ẩn tàng cần phải. Như là không cẩn thận bị đối phương hiểu lầm cái gì, phiền phức cũng không tính là nhỏ. Ồ, tiểu nữ tử ngược lại là một lúc chưa từng lưu ý, chúc mừng Khương huynh tiến vào hóa thần. Đạm Đài Tĩnh hơi nheo mắt lại, mở miệng chúc mừng lấy Khương Vũ Trần. Vũ Trần đa tạ tiên tử. Không biết tiên tử tại này có cái gì phát hiện, có thể có nhu cầu Vũ Trần tương trợ địa phương. Khương Vũ Trần nhẹ nhẹ cười một tiếng về sau, liền bắt đầu truy vấn lấy Đạm Đài Tĩnh. Theo sau, hai người chung sức hợp tác phá giải bí cảnh hạch tâm khu vực cấm chế. Hắn không chỉ thu hoạch không kém, thuận tay lấy bắt được Đạm Đài Tĩnh một luồng phương tâm. Hai người giống như thần tiên quyến lữ đồng dạng lên đường hồi phủ. Trở về Thái Nhất Tông về sau, Đạm Đài Tĩnh cũng trở thành Khương Vũ Trần mạnh mẽ nhất giúp đỡ. Dựa vào lấy Khương Vũ Trần từ bí cảnh bên trong mang về các loại bảo vật, Đỗ Thuần mấy người cũng nhanh chóng trưởng thành. Không chỉ như đây, liên liên tiểu thất các loại đệ tử đời ba, trưởng thành tốc độ cũng siêu hồ dự liệu của tất cả mọi người. Ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, Khương Vũ Trần triệt để củng cố chính mình tu vi cảnh giới. Đồng thời kiếm đạo cảnh giới cũng phải dùng đột phá, tạo ra kiếm ý chi linh. Đỗ Thuần mấy người liên tiếp xông vào Nguyên Anh kỳ, môn nhân đệ tử cũng đều phá vỡ mà vào Kim Đan kỳ. Ngay sau đó, tại Khương Vũ Trần dẫn đường, Thái Nhất Tông bắt đầu chỉnh hợp Thái Hành Sơn mạch cảnh nội các phương tông môn. Đi qua một phen chỉnh hợp, Thái Nhất Tông thế lực càng phát mạnh lên. Cũng liền tại Thái Nhất Tông mới vừa hoàn thành chỉnh hợp thời điểm, Vọng Nguyệt Tông tu sĩ lại lần nữa hiện thân Thái Hành Sơn mạch cảnh nội. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, Vọng Nguyệt Tông cũng không có phái ra phản hư đại tôn, mà là từ Hóa Thần kỳ đại viên mãn tu sĩ dẫn đội. Gần trăm tên Hóa Thần tôn giả tạo thành đội ngũ, khí thế hết sức kinh người. Những này Hóa Thần kỳ tu sĩ đạp vào Thái Hành Sơn mạch cảnh nội về sau, khí diễm vách lối kêu gào giao ra sát hại Hắc Ý lão hầu hung thủ. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định là bản thổ tu sĩ sử dụng thủ đoạn đặc thù, mới để cho Hắc Ý lão hầu bị diệt sát tại này chỗ, liền nguyên thần đều không có đào thoát. Mà hắn nhóm người đông thế mạnh, đối với Tam đại tông môn thủ đoạn cũng có tương ứng đối chi pháp, tuyệt không phải phía trước Hắc Ý lão hầu có thể so. Nhưng là những này Hóa Thần tu sĩ vạn không ngờ tới, chờ đợi hắn nhóm lại là Khương Vũ Trần đầy trời kiếm ý khi biết Vọng Nguyệt Tông tu sĩ ý đồ về sau, Thái Nhất Tông kịp thời làm ra khẩn cấp ứng đối. Đỗ Thuần lại cùng Tiêu Đàn mấy người thương nghị qua đi, một phương diện để các phương tông môn dây dưa Vọng Nguyệt Tông tu sĩ bước chân, một bên đến Hậu Sơn cung thỉnh đại sư huynh xuất sơn. Khương Vũ Trần biết được tin tức về sau, một người một kiếm liền giết tới. Có kiếm ý chi linh gia trì, kiếm ý uy lực so lên trước kia càng sâu. Đầy trời kiếm ý như bãi sơn đảo hải tuôn hướng Vọng Nguyệt Tông tu sĩ. Những này Hóa Thần kỳ tu sĩ cơ hồ đều bị dọa sợ đứng chết trận tại chỗ. Hắn nhóm biểu hiện còn không bằng Hắc Y La Hầu, không bao lâu liền bị Khương Vũ Trần chém giết trống không. Một thời gian, Thái Nhất Tông thanh thế lại lần nữa tăng vọt. Khương Vũ Trần thanh danh cũng nhất thời có 102. Thông qua này chiến, Thái Hành Sơn mạch cảnh nội tông môn triệt để nhận rõ tình thế, đối với gia nhập Thái Nhất liên minh lại không có chút nào mâu thuẫn chi tâm. Sau đó trăm năm, Khương Vũ Trần thuận lợi phá vỡ mà vào phản hư kỳ, kiếm đạo tu vi đồng dạng chưa từng kéo xuống. Đỗ Thuần mấy người cũng đều bắt đầu tạo ra tự thân nguyên thần, từng cái đạp vào Hóa Thần kỳ cảnh giới. Thái Nhất tông môn nhân đệ tử càng ngày càng nhiều, tông môn phát triển ngay ngắn rõ ràng. Cái khác tông môn tại Thái Nhất tông đại lực nâng đỡ phía dưới, cũng từng bước bắt đầu xuất hiện nguyên anh kỳ tu sĩ. Liên liên tam đại tông môn cũng hiện ra số lượng đông đảo Hóa Thần kỳ tu sĩ. Thực lực mức độ lớn tăng cường Thái Nhất liên minh, cũng đang bày ra lấy đi ra Thái Hành Sơn mạch công việc. Cùng lúc đó, Vạn Phần Chấn Nộ Vọng Nguyệt Tông cũng phái ra phản hư đại tôn điều tra rõ chân tướng. Gần trăm tên Hóa Thần tôn giả vẫn lạc, đối với Vọng Nguyệt Tông cái này dạng đại thế lực mà nói cũng là không nhỏ đả kích. Những này Hóa Thần kỳ tu sĩ, có một chút là bị tông môn cấp cho kỳ vọng phản hư hạt giống. Hắn nhóm vẫn lạc, tại nhất định độ tạo thành Vọng Nguyệt Tông cung huyết không đủ. Tại hợp thể đại năng vô pháp tùy tiện ra tay tình huống dưới, phản hư đại tôn liền là những này đại tông môn trụ cột vững vàng. Trọn vẹn 3 tên phản hư đại tôn động chức đến một chuyến. Một tên phản hư trung kỳ tu sĩ dẫn đầu, 2 tên phản hư sơ kỳ tu sĩ phụ trợ. Đội hình như vậy, cho dù là hủy diệt một ít hình phản hư tông môn cũng không đáng kể. Dùng Thái Hành Sơn mạch cảnh nội tổng thể thực lực mà nói, cũng căn bản vô pháp tiến hành hữu hiệu chống cự. Trừ Khương Vũ Trần đòn sát thủ này, Thái Hành tông môn chỉ có bị thịt cá phần. 3 tên phản hư đại tôn mới vừa đạp vào Thái Hành Sơn mạch địa giới, đã sớm chuẩn bị Thái Nhất tông cũng đã bắt đầu khẩn cấp bố trí. Khương Vũ Trần lại lần nữa xuất kích, rất dễ dàng đem cái này ba tên phản hư kỳ tu sĩ chém giết. Kể từ đó, Vọng Nguyệt Tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên tiếp hao tổn cái này rất nhiều trung kiên chiến lực, Vọng Nguyệt Tông cũng không nhịn được cảm thấy một chút đau lòng. Hết lần này tới lần khác hợp thể đại năng lại không cách nào xuất động, một thời gian xa vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Vừa vận tương phản, Thái Nhất Tông nhân cơ hội này tiếp tục cần nút. Tông môn cũng tại một loạt đi hữu hiệu cử động hạ được đến phát triển mạnh. Ngàn năm về sau, tiến giai hợp thể Khương Vũ Trần xuất chúng công gia Thái Hành Sơn Mạch. Trên đường đi thế như trẻ tre, cường thế áp đảo rất nhiều đại tiểu tông môn. Vọng Nguyệt Tông phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, lại cũng chỉ là có thể không làm gì được. Tại bỏ ra hai vị hợp thể đại năng sinh mệnh làm đại giá về sau, Vọng Nguyệt Tông không thể không cắt đứt cầu hòa. Thái Nhất Tông sĩ khí càng thêm tràn đầy, đấu chí cũng là mười phần cao ngang. Khương Vũ Trần được lý không tha người, tại Đạm Đài Tĩnh phụ trợ hạ lại lần nữa chém giết hai vị hợp thể đại năng. Vọng Nguyệt Tông lập tức sĩ khí giảm xuống đến điểm đóng băng. Còn sót lại một vị hợp thể đại năng một cây chẳng chống vững nhà, không thể không hướng cái khác tông môn cầu viện. Có thể cái này vị hợp thể đại năng tựa hồ quên, tại tu hành giới bên trong cường giả vi tôn. Xưa nay chỉ có dệt hoa trên ấm, có rất ít đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thấy không rõ tình thế các đại tông môn án binh bất động, mặc cho Thái Nhất Tông tiến một bước nuốt hết Vọng Nguyệt Tông. Khương Vũ Trần đại triển thần uy, nhất cử công phá Vọng Nguyệt Tông sơn môn đại trận. Hắn tại Vọng Nguyệt Tông chân núi, gọn gàng diệt sát đi đối phương hợp thể trung kỳ đại năng, uy danh rất nhanh truyền khắp cả cái Tề quốc cảnh nội. Liên liên cùng Tề quốc đối địch quốc gia, cũng đều đối Khương Vũ Trần danh hào có nghe thấy. Tại hoàn toàn chiếm lĩnh Vọng Nguyệt Tông lãnh địa về sau, Thái Nhất Tông hành quân lặng lẽ, bắt đầu mới một vòng lần nút. 2000 năm về sau, Thái Nhất Tông tại trong bất chi bất giác đi vào nhất lưu tông môn phạm chủ. Không chỉ Khương Vũ Trần tu vi cảnh giới để thăng tới đại thừa hậu kỳ, liên liên Đạm Đài Tĩnh cũng theo sát phía sau đột phá đến đại thừa trung kỳ. Cùng lúc đó, Đỗ Thuần mấy người lần lượt tiến giai hợp thể. Liên liên tiểu thất cũng trong bóng tối phá vỡ mà vào đại thừa sơ kỳ. Cái này lúc, Thái Nhất Tông triệt để lộ ra răng nanh, lại một lần nữa nhấc lên tinh phong huyết vũ. Tề quốc bên trong toàn vô địch thủ, liên liên phụ cận mấy cái quốc gia cũng bị khuất phục. Đến đây, Thái Nhất Tông nhất lưu tông môn nội tình triệt để hình thành. Mượn cái này phần nội tình, Đỗ Thuần mấy người tu vi lại lên một tầng nữa, khoảng cách đại thừa cảnh giới càng ngày càng gần. Theo lấy thời gian trôi qua, Thái Nhất Tông tiếp tục phát triển lớn mạnh. Các đệ tử đời thứ hai dần dần rời khỏi lịch sử võ đài, tình nguyện ẩn cư phía sau màn. Đệ tử đời ba dùng tiểu thất đứng đầu, từng bước trưởng thành là trụ cột vững vàng. Đệ tử đời bốn cùng đệ tử đời năm cũng có khi thiên phú vô cùng cao minh hạng người bộc lộ tài năng. Tại như vậy cự vô bá tông môn bên trong, không có hợp thể đại năng tu vi thực lực là rất khó làm cho người chú mục. Trừ phi có người có thể giống lúc trước tông chủ, Khương Vũ Trần dùng không đủ 5000 tuổi thành công vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. Mà sau thời gian bên trong, Đỗ Thuần mấy người cũng đều bắt đầu tiến giai đại thừa. Thái Nhất Thánh Địa hình thức ban đầu hiện hiện ra. Thái Nhất Tông trừ đỉnh tiêm chiến lực còn có khiếm khuyết, tại cao cấp chiến lực cùng trung tầng chiến lực đã hoàn toàn không kém hơn bất luận cái gì một gia thánh địa. Mấy nhà thánh địa cũng đối Thái Nhất Tông phát triển thế đầu cực điểm quan tâm, trong bóng tối tiến hành chèn ép. Chỉ tiếc Thái Nhất Tông lại lần nữa ẩn núp xuống dưới. Trừ môn nhân đệ tử tại bên ngoài hành động, cũng liền đệ tử đời ba thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại công chúng tầm mắt. Các đệ tử đời thứ hai hành quân lặng lẽ, cũng để chúng ra thánh địa quyền đầu phảng phất đánh vào trên đông, hào không thụ lực. Vạn năm về sau, độ kiếp kỳ đại viên mãn Khương Vũ Trần mặt quay về phía mình các sư đệ sư muội, nội tâm cảm khái và phần. Hắn đã từng hùng tâm tráng trí đến dùng thực hiện, người bên cạnh cũng đều đi theo gà chó lên trời. Thái Hành Thành bên trong lời nói hùng hồn, đã sớm xa xôi thoáng như cách một thế hệ. Cho dù ai cũng chưa từng nghĩ đến, ngày xưa vô danh trên núi nhỏ bảy tên nghèo túng sư huynh đệ, hiện nay toàn bộ thành vì độ kiếp kỳ lao quái vật. Đã từng tiểu trúc cơ tông môn, cũng tại vạn năm ở giữa thành vì thánh địa. Thái Nhất Tông uy danh càng là truyền khắp đại lục, lại không cái gì một gia thánh địa có thể đủ so sánh. Liên liên hắn thân truyền đệ tử tiểu thất, hiện nay cũng đã là độ kiếp trung kỳ lao quái vật. Đạo lữ Đạm Đài Tĩnh càng là chỉ thiếu chút nữa, đã là một tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Đặt thành nội tâm lý tưởng Khương Vũ Trần, đối với hạ giới lại không có chút nào quyến luyến. Hắn lúc này lưu càng là to lớn mục tiêu, để Thái Nhất Tông đứng vững vàng tại tiên giới phía trên. Mang lấy cái này một phần ý nghĩ, Khương Vũ Trần dẫn tới chính mình một lần cuối cùng thiên kiếp. Hắn tính toán trước đi một bước, tại tiên giới phía trên đánh tốt căn cơ. Trên trời kiếm tiên ngàn ngàn vạn, gặp ta cũng cần phải cúi đầu. Khương Vũ Trần thì thào tự nói, đối mặt thiên kiếp không hề sợ hãi, chỉ là theo lấy thiên kiếp từng đạo rơi xuống, một trận hoảng hốt cảm giác truyền đến. Hắn tựa hồ quên đi một chuyện rất trọng yếu, có thể là nghĩ không ra. Một thời gian tình thế nguy chuyển, nguyên bản tiêu sái tự nhiên Khương Vũ Trần bị thiên kiếp bổ đến liên tiếp lui về phía sau. Đông dưng, một đạo mang theo linh tính kiếm ý quang mang hoành không hiện lên. Chương 156, Hạch Tâm khu vực. Tràn ngập linh tính kiếm ý cực điểm bá đạo chợt lóe lên, trước mắt hình ảnh lập tức vỡ vụn một mảnh. Khương Vũ Trần tâm thần lập tức bùng lòng, từ huyễn trận bên trong thoát ra tới. Một thời gian, hắn còn có chút phân biệt không rõ huyễn cảnh cùng hiện thực. Tại huyễn trận tầng thứ 9, hắn chứng kiến Thái Nhất Tông thành vì thánh địa hùng bá đại lục qua. Trừ tự thân tu vi cảnh giới, đây cũng là Khương Vũ Trần nội tâm cho tới nay lớn nhất giá vọng. Huyễn tùy tâm lên, hắn từ đó đến dùng tìm hiểu ngọn ngành. Đáng tiếc huyễn trận năng lực trung quy có hạn, hợp thể đại năng trở lên tu vi thực lực cũng không có cách nào thôi diễn mà ra. Cho nên tông môn hậu kỳ phát triển lớn mạnh cực điểm mơ hồ, cũng làm đến Khương Vũ Trần sản sinh một tia hoài nghi. Không chỉ như đây, tu vi cảnh giới chậm chạp để thăng đồng dạng để hắn có rất lớn không thích cảm giác. Hắn quên lãng đồ vật, chính là hệ thống cùng thiên phú kỹ năng bị động. Hết lần này tới lần khác hai thứ đồ này hoàn toàn vượt qua huyễn trận năng lực phạm chủ, vô pháp hữu hiệu mà đem mô phỏng ra đến. Cũng tạo thành Khương Vũ Trần ngắn ngủi 50 năm hóa thần, lại dùng mấy ngàn năm mới hợp thể, đại thừa hoang đường cảm giác. Có lấy Đạm Đài Tĩnh bản thân, đại thừa sơ kỳ tu vi cảnh giới đối Khương Vũ Trần mà nói cơ hồ là một đường bằng thẳng. Cái này dạng không hài hòa, là huyễn trận vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến hành bù đắp. Mà sau cùng thành tiên chi kiếp, cũng để Khương Vũ Trần tự thân kiếm ý triệt để thức tỉnh. Nguyên bản liền có một tia linh tính hạt giống viên mãn cảnh kiếm ý, tại cảm nhận được chủ nhân nhận chí mạng uy hiếp lúc tự mình hộ chủ. Lúc trong lúc nguy cấp, trong kiếm ý hiện lên linh tính càng ngày càng mạnh, thẳng đến hình thành kiếm ý chi linh. Tại kiếm ý chi linh điều khiển, tân sinh kiếm ý rất là bá đạo chém đứt Khương Vũ Trần cùng huyễn trận ở giữa liên hệ, đồng thời bảo hộ hắn tâm thần không bị hao tổn thương. Kiếm linh cảnh kiếm ý thoát thai hoán cốt, ẩn chứa uy năng nâng cao một bước. Đến đây, Khương Vũ Trần kiếm đạo cảnh giới lại lần nữa cùng tu vi cảnh giới giữ lẫn nhau mình. Hắn cũng sơ bộ có khiêu chiến phản hư kỳ tu sĩ tiền vốn. Khương Vũ Trần tâm thần hơi hơi có hồi phục, đối trước đây trùng trùng rõ mồn một trước mắt. Huyễn cảnh bên trong hết thể hình ảnh, tại trong đầu hắn giống như đèn kéo quân thoáng một cái đã qua. Những này ký ức mặc dù là huyễn trận huyễn hóa mà thành, lại cũng đối hắn có lấy cực lớn tham khảo ý nghĩa. Thái Nhất Tông rốt cuộc muốn thế nào dạng phát triển mới được hữu hiệu, vẫn luôn là Khương Vũ Trần đối mặt khiêu chiến. Những này ký ức tuy không chân thực, cũng là không phải hoàn toàn không có tác dụng. Lại thế nào hư giả hình ảnh, cũng so chính hắn người mù sờ voi tốt hơn rất nhiều. Thật lâu, lưu động hình ảnh tại thành tiên chi kiếp xuất hiện thời điểm im bặt mà dừng. Khương Vũ Trần lắc đầu, nghẹn ngào cười khẽ lên đến. Điều này thực quá giả chút. Thành tiên chi kiếp sợ không phải có lấy hủy thiên diệt địa chi uy, lại thế nào hội đơn giản như vậy? Coi như mình tu vi cảnh giới đạt đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, kiếm đạo cảnh giới cũng đồng thời đạt đến kiếm vực viên mãn trình độ, cũng không dám nói tùy tiện vượt qua thành tiên chi kiếp. Thiên kiếp là thiên phát sát cơ mà thành. Đối mặt với thiên địa ý chí, người tu sĩ nào lại cả gan phớt lờ? Tu hành đến tình trạng kia, khoảng cách thành tiên cũng bất quá lâm môn một chân mà thôi, căn bản liền không khả năng khinh thị thiên kiếp uy lực. Thiên đạo là cha ta. Một cái hoang đường ý niệm hiện lên ở Khương Vũ Trần náo hải bên trong. Hắn chính mình đều bị chính mình hoang đường ý nghĩ giật nảy mình. Đại khái cũng chỉ có cái này dạng tiên chi tiêu tử mới có thể đủ như này mù quáng tự tin a. Đây chính là so đại đạo chi tử còn muốn quá mức tồn tại. Khương Vũ Trần đem chính mình hoang đường ý nghĩ từ náo hải bên trong vang ra ngoài. Hắn cảm thấy mình chỉ là một lúc tinh thần hoảng hốt mới hội thoát ra như này không thực tế ý niệm. Nô. Theo lấy kiếm ý rung động, Khương Vũ Trần đối kiếm linh cảnh kiếm ý càng phát ra tâm ứng tay. Kiếm ý chi linh dưới sự chỉ huy của hắn vui sướng hoạt bát, tự thân đối với kiếm ý trưởng khống cũng càng thêm nhỏ bé hóa. Nếu như nói trước đây hắn đối kiếm ý phân hóa chỉ có thể làm đến hàng trăm hàng ngàn, bây giờ đủ dùng xưng là vạn kiếm quyết. Trừ cái đó ra, kiếm ý uy năng cũng tại phía trước viên mãn cảnh kiếm ý cơ sở trên diện rộng để thăng. Không sai biệt lắm tăng cường 3 năm lần bộ dạng, vừa tốt đối ứng hóa thần kỳ đại viên mãn cùng phản hư sơ kỳ chênh lệch. Cái này là kiếm ý chi linh, quả thật kỳ diệu vô cùng. Khương Vũ Trần mỉm cười, liền theo sau thu liễm tự thân kiếm ý ba động. Kiếm ý chi linh mới vừa dựng dục mà ra, còn cần thiết tiến hành ôn dưỡng. Đợi đến kiếm linh ngày sau khỏe mạnh trưởng thành, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra kiếm ý chi tâm. Kỳ thực loại thuyết pháp này cũng không hoàn toàn chính xác. Tại chính thống nhất kiếm đạo lý luận bên trong, kiếm linh cũng được xưng chi vì kiếm đạo chi linh. Ngụ ý kiếm tu tại kiếm đạo con đường minh tâm kiến tính, mở ra chính mình đặc hữu kiếm linh. Mà kiếm tâm cũng tương tự được xưng là kiếm đạo chi tâm. Tại một ít kiếm tu môn phái bên trong, cũng bị người đổi lại kiếm đảm. Kiếm tâm một thành, đại biểu cho kiếm tu tại kiếm đạo một đường thẳng tiến không lùi thông thiên đạo đồ. Khương Vũ Trần kiếm đạo lý luận hoàn toàn đến từ hệ thống quy tạo, này đối với kiếm đạo con đường như thế nào tiến lên cũng không có thuộc về mình lĩnh ngộ. Hệ thống tại tay, thiên hạ ta có. Cái này tuy không phải Khương Vũ Trần thờ phụng chuẩn tắc, lại cũng tại nhất định độ bên trên biểu đạt ra tâm tình của hắn. Hắn thường thường xuất hiện khó hiểu tự tin, cũng đều là bắt nguồn từ này điểm. T. Chỉnh lý xong trong huyễn trận ký ức, lại đối kiếm linh làm một phen hiểu, Khương Vũ Trần hít một hơi thật sâu. Hắn ánh mắt sớm liền liếc về phía trước cách đó không xa trận pháp truyền tống, chỉ là còn chưa kịp tiến hành xem. Lúc này chăm chú nhìn lại, mới phát hiện cái này tòa trận pháp truyền tống hoa văn cực điểm cổ pháp phức tạp. Tất cả không giống như hiện nay pháp trận, lộ ra cực điểm giản lược. Dù là hắn đối với trận pháp cũng không có cái gì qua sâu hiểu, cũng có thể nghĩ đến trước mắt trận pháp truyền tống truyền thế cực kỳ lâu đời. Cái này loại tiểu dáng pháp trận, ít nói cũng phải lên ngược dòng đến mấy ngàn hàng vạn năm trước. Trận pháp truyền tống nguyên lý cũng không khó hiểu, đại thể bên trên đều là lợi dụng không gian trận pháp chế tác mà thành. Trước mắt pháp trận quy mô không lớn, thoạt nhìn giống là một tòa tiểu hình truyền tống trận. Khương Vũ Trần cũng không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống, chỉ là cưỡng ép ký ức hạ những này hoa văn kiểu dáng cùng với trận pháp cấu tạo, mà sau liền một chân bước đi lên. Chính hắn mặc dù không hiểu, lại có thể đem chi theo tỷ lệ phục nguyên, giao cho tông môn trận pháp sư tiến hành nghiên cứu. Cái này loại cổ lão trận pháp, đối với tu tập trận đạo tu sĩ tuyệt đối là một kiện báu vật. Thái Nhất Tông bên trong, tứ sư muội Tiêu Đàn chính là một tên trận đạo tu sĩ, Khương Vũ Trần cũng không tiếp tại trì hoãn một chút thời gian vì nàng mang về món lễ vật này. Đến mức phục nguyên hiệu quả bao nhiêu, hắn nội tâm liền không phải mười phần xác định. Đi qua đường không bỏ sót, tin tưởng nhiều ít cũng có thể vì Tiêu Đàn mang đến một chút ích lợi. Chỉ tiếc không thể đem tòa trận pháp này cùng nhau đóng gói trở về. Theo lấy thở dài một tiếng, Khương Vũ Trần thân ảnh biến mất tại huyễn trận bên trong. Cùng lúc đó, trận pháp truyền tống cũng bộc phát ra một trận cực điểm lời đồn hào quang màu nhũ bạch. Một trận trời đất quay cuồng choáng váng cảm qua đi, Khương Vũ Trần thân ảnh xuất hiện tại một chỗ chân núi. Hắn hơi hơi thích ứng một lần, mới đem cái này cỗ choáng váng cảm giác khu trừ thể ngoại. Nội tâm cũng là hiểu rõ, cái này là không gian truyền tống trận pháp di chứng một trong. Cái này còn chỉ là tiểu hình truyền tống pháp trận mà thôi. Đổi lại đại hình hoặc loại cực lớn không gian truyền tống trận pháp, chính là hóa thần kỳ tu sĩ cũng không thể thừa nhận. Đây cũng là vì cái gì vượt vượt hành động, tối thiểu nhất cũng cần phản hư kỳ tu vi cảnh giới nguyên do một trong. Không có cao thâm tu vi cảnh giới, rất khó bảo đảm tâm thần của mình không tại truyền tống qua bên trong mê thất. Thậm chí hộ thể pháp lực không đủ cường đại, cũng rất có thể sẽ bị không gian truyền tống lực lượng xé rách thành vài phiến. Không gian lực lượng thần bí khó lường, bá đạo dị thường. Khương Vũ Trần nội tâm thầm nghĩ, tam đại tông môn truyền tống qua đến nguyên anh tu sĩ, sợ là sẽ không quá tốt qua. Từ mình độ người, dùng nông nghĩ cũng có thể đến ra cái kết luận này. Hóa thần sơ kỳ chính mình còn như vậy, Nguyên Anh kỳ tiểu bối làm không tốt hội bị thương tâm thần. Cái này có thể cùng huyễn trận bên trong khảo nghiệm tâm cảnh tu vi không quan hệ. Mặc cho ngươi lại mạnh tâm cảnh tu vi, tại không gian lực lượng trước mặt cũng không hề có tác dụng. Khương Vũ Trần dương mắt đánh giá trước mắt sơn phong, nội tâm lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Cái này tòa sơn phong cao chừng hơn 1500m, phương viên chiếm đất mấy trăm mẫu. Hiển nhiên, đây cũng là một tòa phó phong, bị tu sĩ dùng đại pháp lực di chuyển đến này chỗ. Sơn phong bảo tồn cực điểm hoàn chỉnh, tất cả không giống như phát sinh qua đại chiến bộ dáng. Lại không biết tại sao hoang phế ở đây, cũng không hậu nhân tiến hành quản lý. Một đạo rộng lớn thềm đá từ chân núi chỗ mà lên, thẳng lên vân tiêu. Những này trên thềm đá cỏ dại rậm rạp, lộ ra cực kỳ hoang vu lùi bại. Cũng không biết cái này bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, mới để cho cái này lớn như vậy tông môn phá thành mảnh nhỏ, chi mạch phó phong đều đã không người trấn thủ. Khương Vũ Trần nhẹ nhẹ thở dài, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đối này âu sầu trong lòng, không khỏi liên tưởng đến chính mình Thái Nhất Tông. Nếu như Thái Nhất Tông phát triển bộ pháp theo không kịp chính mình bước chân tiến tới, sớm muộn có một ngày cũng sẽ biến thành bộ dáng này a. Không biết nhiều ít cường hành tông môn tiêu thất tại lịch sử bên trong, đặc biệt là đem tông môn hương suy hệ vào một thân. Loại tình huống này cùng Thái Nhất Tông không có sai biệt. Chính là vì cực lực tránh loại tình huống này phát sinh, Khương Vũ Trần mới thực sự hy vọng để thằng các sư đệ sư muội tu vi cảnh giới. Chỉ cần Thái Nhất Tông tại tu sĩ thế đội không bán hết hàng, cho dù là chính hắn ra cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không quá mức ảnh hưởng tông môn an nguy. Khương Vũ Trần tin tưởng, chỉ cần mình thất thủ tại bí cảnh bên trong, Tam đại tông môn tuyệt sẽ không khách khí với Thái Nhất Tông, lật tay ở giữa liền hội đem tất cả môn nhân đệ tử trấn áp. Đều không cần Vọng Nguyệt Tông trước đến trả thù, chính mình tông môn liền sẽ trở thành hôn qua hoa hoa. Tông môn dị dạng phát triển, cho tới nay đều là tâm bệnh của hắn một trong. Cái này cũng không trách các sư đệ sư muội tu hành không đủ khắc khổ, cũng không trách môn nhân đệ tử tu hành không đủ cố gắng. Trách thì trách chính mình là cái hắc so, trực tiếp từ nhất giới trúc cơ tiểu tu trưởng thành là hóa thần tôn giả. Thậm chí nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính mình sớm muộn cũng sẽ giống như huyễn cảnh bên trong đồng dạng nên đón thành tiên chi kiếp. Thiên phú kỹ năng bị động kích phát, căn bản liền không dùng Khương Vũ Trần cá nhân ý chí vì rời đi. Xúc cảnh sinh tình phía dưới, Khương Vũ Trần nội tâm cảm khái rất nhiều. Bất kể là vì sư tôn cùng một nguyện vọng, vẫn là vì cho các sư đệ sư muội một cái tránh gió cảng, hắn đều không đổ cho người khác cần đem Thái Nhất Tông đạo vào chính đồ. Chỉ có để Thái Nhất Tông có thể đủ tốt phát triển, mới sẽ không bởi vì cái này dạng dạng kia nguyên nhân mà không có rơi. Không thể không nói, những năm gần đây Thái Nhất Tông đã trở thành hắn nội tâm nhà. Khương Vũ Trần tạm thời đem những này lộn xộn ý niệm buông xuống, dùng tâm quan sát lên trước mắt sơn phong. Hộ sơn đại trận tuyệt không khởi động, không biết rõ là bởi vì linh thạch hao hết vẫn là nguyên nhân gì khác. Hắn đi tới một khoảng cách, trên thềm đá có lấy mắt trần có thể thấy rõ ràng dấu chân. Điều này nói rõ tại trước đây không lâu, nhất định có tu sĩ dọc theo thềm đá đi tới sơn. Căn cứ những này dấu chân phán đoán, hẳn là Tam đại tông môn nguyên anh tu sĩ lưu lại. Trên núi tình huống cụ thể chưa biết, hắn cũng không vội tại lập tức đi thăm dò. Càng là tại cái này loại lạ lẫm chỗ, càng là phải cẩn thận. Trời mới biết tại bộ này phong phía trên, tồn tại cái gì dạng cấm chế. Chỗ này bí cảnh hạch tâm khu vực, có thể không giống với phía trước nhận qua khu vực bên ngoài cùng nội bộ khu vực. Liên tính tồn tại một chút có thể đối hóa thần kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp trận pháp cấm chế cũng không kỳ lạ. Huống hồ, dùng cái này ra tông môn nội tình đến xem, làm không tốt lúc trước tọa trấn ở đây là một vị hợp thể đại năng cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, Khương Vũ Trần trong lòng càng phát cẩn thận. Hắn tự nghĩ không so được Đạm Đại Tĩnh, sợ tại cái này bên trong rơi đến cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đây cũng không phải là Khương Vũ Trần chính mình hù dọa chính mình. Tạo ra nguyên thần mới biết thiên địa chi lớn, đi vào phản hư mới hiểu đến thế giới rộng. Hợp thể đại năng cũng vô pháp xưng tôn một vực, chỉ có thể ở chết một góc nhỏ. Tu sĩ mỗi tiến lên trước một bước, càng là có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân nhỏ bé. Tại cái này thiên địa ở giữa, liền liền độ kiếp kỳ lao quái vật đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ai cũng không biết thiên kiếp của mình có hay không sau đó một khắc liền rơi xuống lên đỉnh đầu. Chính là bởi vì có lấy cái này một phần tử vong uy hiếp, đại lục phía trên mới sẽ không thấy được những lao quái vật này nhóm thân ảnh. Không cần thiết tình huống dưới, hắn nhóm cũng sẽ không dễ dàng rời đi bế quan chỗ bên ngoài trốn đi động. Liên liên đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng sẽ không mạo muội rời đi tông môn trọng địa. Hắn nhóm đồng dạng gặp phải lần thứ nhất thiên kiếp, tình huống so độ kiếp kỳ lao quái vật tốt đến có hạn. Đại lục bình thường hiện thân chủ trì đại cục, thường thường đều là đại thừa trung hậu kỳ lao tổ cấp nhân vật. Giống Đạm Đài Tĩnh như vậy đại thừa sơ kỳ tu sĩ, ngược lại cũng không phải rất lời nói có trọng lượng. Liên tính tiên tư chắc tuyệt, thường thường cũng chỉ là thánh địa bên trong ý nghĩa tượng trưng linh vật mà thôi. Khương Vũ Trần cẩn thận đánh giá vùng không gian này, tận khả năng nhiều thu góp tin tức. Bí cảnh hạch tâm khu vực không hề giống hắn phía trước tại trong huyễn trận nhìn thấy bộ dáng, cũng không biết trong đó phải chăng có liên hệ. Trừ trước mắt cái này tòa sơn phong, bốn phía tất cả đều là hoang vu vùng bỏ hoang. Vùng bỏ hoang hảo vô sinh cơ, cũng vô pháp phân biệt ra giới hạn ở nơi đó. Hạch tâm khu vực chỉ là cái này một tòa phó phong, khó tránh khỏi có chút quá xem là trò đùa. Khương Vũ Trần nội tâm suy nghĩ một lát, càng phát cảm thấy khó hiểu quỷ dị. Chẳng lẽ trên núi tu sĩ cam nguyện nhốt ở này chỗ? Cái này hiển nhiên cực không bình thường. Như là phó phong tu sĩ mỗi lần bên ngoài ra đều muốn thông qua truyền tống trận pháp, kia cái này phần gánh vác cũng không tránh khỏi quá nặng đi chút. Có thể bốn phía cũng không có rõ ràng đường ra, lập tức liền để Khương Vũ Trần có chút nghi thần nghi quỷ lên đến. Tổng không thể tại cái này lớn như vậy phó phong phía trên, chỉ có vẹn vẹn mấy tên trấn thủ tu sĩ a. Đông Dương, trong đầu hắn hiện ra cái này cái ý niệm. Trừ cái đó ra, hắn thực tại tìm không ra lý do khác đến giải thích. Huống hồ, loại tình huống này lại cùng Thái Nhất Tông tình trạng sao mà tương tự. Có lẽ, Khương Vũ Trần quét mắt sân phòng, nội tâm sinh ra một cái khó hiểu ý nghĩ. Có lẽ, cái này bên trong là tông môn trừng phạt chi hoặc là ẩn mạch cũng nói không chuẩn. Liên như ban đầu Thái Nhất Tông, không phải cũng là chỉ có sư đồ 8 người. Không quản, đi vào tìm tòi liền biết. Khương Vũ Trần tập trung ý chí, cất bước đi tới đến thềm đá trước đó. Chương 157, mỗi người đều có mục đích riêng. Khương Vũ Trần dọc theo thềm đá dạo chơi mà lên, tuyệt không cảm nhận được bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Hắn nội tâm lại cũng không dám có chút nào sơ suất chi chỗ. Đổi lại chính mình, tất nhiên muốn tại cái này trên thềm đá làm trọng lực pháp trận. Không có đầy đủ tu vi cảnh giới hoặc là nhục thân cường độ, nghĩ muốn đăng đỉnh không thể nghi ngờ chỉ là cái chuyện cười mà thôi. Hắn cũng không biết kiến tạo cái này bên trong tông môn mang lấy thế nào dạng tâm tư. Lên núi thềm đá ước chừng mỗi 2 mét ngũ giai, thân thể tráng kiện phàm nhân đi cũng không đáng kể. Khương Vũ Trần đi 5-600 mét khoảng cách, đi đến chỗ giữa sườn núi. Hắn ngừng chân mà đứng, tỉ mỉ quan sát lấy phụ cận hoàn cảnh biến hóa. Cái này bên trong tựa hồ trước kia là đệ tử chỗ ở, bốn phía có lấy số lượng không ít nhà gỗ cùng dạng dị đập phủ. Dõi mắt nhìn về nơi xa mà đi, mơ hồ trong đó có thể dùng nhìn đến một chỗ tương tự dược viên chỗ. Chỉ là bởi vì hoang phế đã lâu, lộ ra âm u đầy tử khí. Đông Dương, mấy đạo nhân ảnh từ trong một động phủ đi ra. Nhìn hắn phục sức, tựa hồ là Tam đại tông môn nguyên anh tu sĩ. Đối phương phảng phất cũng nhìn đến Khương Vũ Trần, lập tức bày ra một bộ giới bị dáng vẻ. Giữa lẫn nhau phục sức bất đồng, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được có phải hay không chính mình tông môn tu sĩ. Người đến người nào? Một tên nguyên anh tu sĩ hô lớn. Khác hai tên nguyên anh tu sĩ cũng đều nghiêng tai lắng nghe. Thái Nhất Tông, Khương Vũ Trần. Khương Vũ Trần nhàn nhạt trả lời một câu. Cái này ba tên nguyên anh tu sĩ hắn cũng chưa từng thấy qua, nghĩ hẳn là Tam đại tông môn nội tình một trong. Đến mức cái này ba tên tu sĩ tu vi cảnh giới, không thể vận dụng thần thức hắn cũng không hiểu rất rõ. Tóm lại sẽ không thấp hơn nguyên anh hậu kỳ, có thể là nguyên anh kỳ đại viên mãn. Cũng chỉ có cái này dạng một tâm tìm kiếm đột phá tu sĩ, mới hội mạo hiểm xâm nhập hạch tâm khu vực trong. Khương Vũ Trần, Thái Nhất tông chủ, như thế nào là hắn? Ba tên nguyên anh tu sĩ lập tức biến sắc, không nghĩ tới đến người thân phận bất phàm như thế. Dù là cái này ba người không hỏi thế sự đã lâu, cũng không phải không biết Thái Nhất tông Khương Vũ Trần uy danh. Bất kể là Thái Nhất tông hay là Khương Vũ Trần, quả thực liền là dẫm lên Tam đại tông môn mà quật khởi. Không tệ, chư vị nói tới chính là bản tọa. Khương Vũ Trần nhẹ nhẹ cười một tiếng, hoàn toàn không đem đối phương ba người để vào mắt. Hắn không có trừng phạt ba người bất kính chi tội, đã cho đủ Tam đại tông môn mặt mũi. Dù sao cũng là một tên hóa thần tôn giả, làm sao có thể để chính là nguyên anh tu sĩ gọi thẳng mình tên. Lão hủ Ngọc đỉnh các hứa thất đa, lão phu Thiên Lam môn hạ ngũ phúc, bị nhân tử Dương tông trung bất hối. Ba tên nguyên anh tu sĩ từng cái tự giới thiệu, cũng bản tóm tắt này chỗ tình huống. Hạch tâm khu vực cũng không phức tạp, chỉ có cái này một tòa sơn phong thông suốt không trở ngại. Bốn phía vùng bỏ hoang phảng phất có ẩn hình cấm chế, đi không được bao xa liền bị cản lại. Một tâm tìm kiếm cơ duyên ba tên nguyên anh tu sĩ, cũng lười lại đi chỉ hoãn thời gian đi nghiên cứu cấm chế, dứt khoát kết đội đi tới sơn. Lên núi con đường cũng không khó đi, không bao lâu ba người liền đến cái này chỗ giữa sườn núi. Theo thời gian tính, đại khái là so Khương Vũ Trần sớm một hai canh giờ mà thôi. Đến mức cái này ba người ở chỗ này tìm được cái gì, liền không có người lại đến làm thuyết minh. Khương Vũ Trần cũng rất lý giải tâm tư của bọn hắn, sợ là lo lắng nói ra đến bị chính mình đánh cướp. Có thể mấy tên này cũng không nghĩ một chút, chẳng lẽ hắn nhóm không nói chính mình liền sẽ không hạ sát thủ rồi. Nhiều khi, càng là muốn giấu giếm sự tình, càng hội có không tầm thường địa phương. Cái này ba cái gia hỏa tất nhiên là được đến thuộc về mình cơ duyên, mới không chịu trực tiếp nói rõ. Thường thường ẩn tàng càng sâu bí mật, mới càng hội dẫn phát người khác thăm dò chi tâm. Trước mặt cái này ba người thật tình không biết đã dẫn tới Khương Vũ Trần hoài nghi chi tâm. Mà Khương Vũ Trần cũng không chú ý một điểm rất trọng yếu, không chỉ hắn thần thức vô pháp vận dụng, đối diện ba tên nguyên anh tu sĩ cũng tương tự vô pháp vận dụng thần thức. Hắn tại Thụ Lâm, đáy sông đại triển thần uy thời điểm, trước mắt ba lão gia hỏa này sớm đã tiến vào huyễn trận bên trong. Song phương tại tin tức không đối xứng, tạo thành một cái tiểu tiểu mỹ lệ hiểu lầm. Khương Vũ Trần căn bản liền không nghĩ tới, đối diện ba tên nguyên anh tu sĩ căn bản không biết rõ hắn tiến giai hóa thần sự tình. Tại trong mắt đối phương, hắn ý nguyên vẫn là thiếu niên kia, nắm giữ viên mãn cảnh kiếm ý nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ. Khương tông chủ như thế nào đột nhiên tiến vào chỗ này bí cảnh? Ngọc đỉnh các hứa thất đa dường như lơ đãng hỏi một câu. Ba người bọn hắn tuy nói ở vào kết đội trạng thái, có thể cũng không nhất định liền muốn đồng tâm đồng đức. Hắn thân sau đều tự tông môn đối đãi Thái Nhất tông thái độ bên trên, cũng có khác biệt về bản chất. Đại khái lên đến nói, Ngọc đỉnh các cùng Thái Nhất tông trình đối địch trạng thái, gần đây song phương quan hệ hơi có hòa hoãn. Ngọc đỉnh các bên trong khắc phục, nhưng lại thể hiện rõ không phải là đối thủ của Khương Vũ Trần, mới phải hành quân lặng lẽ tạm thời ẩn nút xuống dưới. Luận lên mong đợi nhất Khương Vũ Trần ra sự tình tông môn, trừ Ngọc đỉnh các ra không còn có thể là ai khác. Là dùng hứa thất đa những lời này nhìn giống như tùy ý, nhưng trong đó bao hàm bao nhiêu con công lực anh, sợ là chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Tới đối đầu thì là Thiên La môn. Hạ Ngũ Phúc biết rõ thượng quan hồng mấy người quyết sách, cũng đối đại gia tán thưởng. Hắn cũng là người giả thành tinh, làm sao có thể không rõ ràng trong này khả năng tồn tại kỳ ngộ. Thậm chí đổi lại Ngọc đỉnh các có thể có cái này phần phúc duyên bản thân, cũng tất nhiên sẽ không ác Thái Nhất tông. Không phải là Âu Dương Thanh không có ánh mắt, mà là Ngọc đỉnh các không cam người sau. Thiên La môn trên dưới, cơ hồ không người nghi vấn thượng quan hồng quyết sách. Ngọc đỉnh các nội ngoại, đối với Âu Dương Thanh nhượng bộ tiếng oán hờn khắp nơi. Đây mới là Tam đại tông môn tại đối đãi Thái Nhất tông thái độ bên trên, căn bản nhất khác nhau. Bị kẹp ở giữa Tử Dương tông, tại nhất định độ chịu đựng Thiên La môn cử động. Nhưng mà cũng chính là bởi vì ở vào cái này loại lúng túng cảnh, mới làm cho Tử Dương tông nhất có bị cọ đầu tưởng thiên chất. Trung bất hối lòng biết rõ, chính mình tông môn lúc nào cũng có thể phản chiến đối mặt. Tiện nghi chiếm bất quá Thiên La môn, thua thiệt cũng ăn bất quá Ngọc đỉnh các, thời thời khắc khắc theo gió mà động. Theo bọn hắn nghĩ, cái này loại tông môn ở giữa đấu tranh rất là bình thường. Không có người hội đem hắn thả tại ngoài sáng tự tìm khổ ăn, vụ trộm nưu đồ nửa phần không ít. Chỉ cần Âu Dương Thanh mấy người còn khỏe mạnh, thái độ vẫn y như cũ bảo trì đến 10 phần đoan chính, bất kể là Ngọc đỉnh các hay là Tử Dương tông đều sẽ không dễ dàng ngã xuống. Truy cứu bản chất, kỳ thực toàn bộ bắt nguồn từ Khương Vũ Trần cho tới nay mềm yếu nương tay. hắn nhóm đều lầm tưởng một sự thật, Thái Nhất Tông bên trong không người kế tục vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù Thái Nhất Tông chủ Khương Vũ Trần tu vi cái thế, cũng không đủ đối Tam Đại Tông môn tạo thành đả kích chí mạng. Có thể so với hóa thần tu sĩ thủ đoạn, đối nội tình thâm hậu Tam Đại Tông môn mà nói không hề thiếu. Ba tên nguyên anh tu sĩ đều mang tâm tư, lại người nào cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không duyên cớ gây thủ chuốc oán cái này loại ngu xuẩn cử động, căn bản cũng sẽ không xuất hiện tại mấy lao giả này thân bên trên. Hứa Thất Đa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vũ Trần, ý đồ thông qua đối phương nói đi thăm dò mờ hai. Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối ở một bên không nói tiếng nào, mặc cho Hứa Thất Đa tiến hành thăm dò. A. Khương Vũ Trần kinh dị một tiếng, lập tức phát hiện tình huống trước mắt cùng mình nghĩ có chút sai lệch. Chẳng lẽ ba lão gia hỏa này còn không rõ ràng ta đã tiến giai hóa thần? Hắn nội tâm âm thầm tính toán, giây lát ở giữa liền có mấy phần quyết định. Đã như vậy, hắn cũng không ngại lại đến một tay dụ cầm Cố Túng. Chương 158, dục tình Cố Túng. Khương Vũ Trần nội tâm lập kế hoạch, trên mặt tiếu dung cũng càng phát sáng lạ. Hắn ẩn ẩn phát giác được có cái gì không đúng, lại không có chút nào hợp với mặt ngoài. Không chỉ vẻ mặt tươi cười, thần sắc càng là cực điểm tự nhiên. Thật Thái Nhất Ảnh Đế. Luận lên diễn kịch bản lĩnh, Khương Vũ Trần tự hỏi còn không có sợ hãi qua bất luận người nào. Bản tọa tại sơn bên trong bế quan 3 tháng, khổ vô tiến giai hóa thần con đường, mới vừa rồi nhớ tới này bí cảnh bên trong đánh cược một lần. Hắn ngôn ngữ thổ thức, phản phất đối chính mình chưa có thể thoại nguyện tiến giai hóa thần canh cánh trong lòng. Thần sắc ở giữa cũng mang lấy một chút phiền muộn chi ý. Hứa Thất Đa ba người hai mặt nhìn nhau, không biết nên thế nào dạng thoải mái trước mặt cái này vị đồng đạo bên trong người. Ba người bọn hắn khốn tại Nguyên Anh kỳ cảnh giới đại viên mãn đã có 100-200 năm, đối này tất nhiên là cảm khái rất nhiều. Có thể Thái Nhất Tông chủ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hắn còn thật sự coi chính mình được thượng thiên phù hộ, trên con đường tu hành thông suốt không trở ngại sao? Chính là ba cái tháng liền vọng tưởng đột phá hóa thần, ngươi nhưu. Trung cảnh giới đột phá mặc dù kém xa thượng cảnh giới kia gian nan, lại cũng không phải nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Nếu là đơn giản như vậy liền có thể làm ra đột phá, mấy người bọn hắn sao lại cần bước lên sinh mệnh nguy hiểm tiến vào hạch tâm khu vực? Bị Khương Vũ Trần nói ngậm ba người, một thời gian vậy mà vô pháp tiếp xuống đối phương lời này cha. Thật lâu. Khương Tông chủ thật biết nói đùa, ha ha. Hạ Ngũ Phúc cười ha ha một tiếng, hòa hoãn lấy lộ vẻ lúng túng tràn diện. Hắn trong lòng cũng mười phần bất đắc dĩ. Không nói đến hai người khác như thế nào khinh bị Khương Vũ Trần vô tri, chính mình tổng muốn cho đối phương lưu mấy phần chút tình mọn. Khương Mộ có thể từ không nói đùa cái gì, Ngũ Phúc minh nghĩ nhiều. Khương Vũ Trần lạnh nhạt nói xong, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt ba người. Mấy tên này hết ngồi đáy giếng lâu, căn bản liền không hiểu cái gì gọi là kỳ tài ngút trời. Hạ Ngũ Phúc nghe nói khẽ giật mình, lập tức cảm thấy mặt nóng bỏng. Ngũ Phúc huynh, Thái Nhất Tông chủ quá không biết tiến tới đi. Hạ Ngũ Phúc nội tâm nghĩ như thế đến. Liên liên một bên Hứa Thất Đa cùng Trung Bất Hối, cũng đều cảm thấy Khương Vũ Trần có chút không biết tốt xấu. Không khí trong sân lập tức ngưng kết, phòng bốn người thật lâu không lời nói. Khương Tông chủ không như trước đi lên núi, ta mấy người ba người theo sau liền đến. Hứa Thất Đa híp mắt lại, thâm trầm nói. Hắn tại chỗ giữa sườn núi có chút nhìn đến, rất không hy vọng Khương Vũ Trần tham dự vào. Luận đến cơ duyên, không có bất kỳ tu sĩ nào hội chắp tay nhường cho. Húng chi hắn nhóm ba tên nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ tổ đội, từ mặt bài liền thắng được đối phương một bậc. Nay chỗ quỷ dị hoàn cảnh lại hạn chế thần thức tác dụng, một ít âm u ý nghĩ cũng tại Hứa Thất Đa trong lòng dâng lên. Hạ Ngũ Phúc lúc này không lại nhiều nói, hắn đối Khương Vũ Trần không biết tốt xấu canh cánh trong lòng. Huống hồ tổ đội phía trước ba người từng đều tự lập đệ, cũng không tiện lại để cho Khương Vũ Trần gia nhập trong đó. Trung Bất Hối thì triệt để ai cũng không rút. Lúc này chạm tới ba người bọn họ bản thân lợi ích, lại không người khách khí với Khương Vũ Trần. Thất Đa huynh cái này là lại đuổi Khương Mô đi. Có ý tứ, thật có ý tứ. Khương Vũ Trần đối này cảm thấy hết sức buồn cười. Đường đường hóa thần tôn giả, lại bị mấy tên nguyên anh tu sĩ uy hiếp, nói ra sợ hội bị người cười rơi răng hàm. Hắn sở dĩ giả vờ giả vịt, liền là muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này chân diện mục. Mặc dù mặt ngoài cười nhẹ nhàng, kỳ thực bên trong đã sớm khởi sát tâm. Hứa Thất Đa ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cái này muốn nhìn Khương Tông chủ thế nào nghĩ, có thời điểm lui một bước trời cao biển rộng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn cũng lo lắng dẫn tới đối phương bán ngược. Chỉ dựa vào chính mình lực lượng, tuyệt đối vô pháp tại Thái Nhất Tông chủ thủ hạ chiếm được tốt chỗ. Ngũ Phúc huynh, Bất Hối huynh, hai người các ngươi cũng là ý tứ này. Khương Vũ Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú lên Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối. Bốn đại tông môn quan hệ đan chéo nhau phức tạp, hắn cũng không nghĩ uổng làm tiểu nhân. Cái này, Hạ Ngũ Phúc lập tức nghẹn lời, một thời gian không biết nên như thế nào tỏ thái độ. Hắn cũng không muốn cùng Khương Vũ Trần đối chọi gay gắt, nhưng bây giờ tình thế lại không dung hắn làm cái gì. Khương Tông chủ, chúng ta người khôn không nói tiếng lóng, này chỗ cơ duyên đã bị ta mấy người nhìn đến, cũng không đủ để bốn tên nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần, vẫn là đều thối lui một bước tốt. Trung Bất Hối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái trực chỉ hệ tâm, đem vấn đề bày ở ngoài sáng cáo chi. Nguyên lai like như đây, cũng là khó trách mấy vị nhiều nghĩ. Khương Vũ Trần chợt nhẹ gật đầu. Hắn nội tâm sớm có sở liệu, đối phương nói cũng không ra ngoài ý muốn. Ba vị tựa hồ quên, Đạm Đài tiên tử hẳn là sớm nhất tiến vào này chỗ người, ngươi nhóm liền không lo lắng Khương Mộ lên núi về sau. Lên núi về sau như thế nào? Khương Vũ Trần tuyệt không nói xong. Có thể hắn những lời này, lại làm cho đối diện ba tên nguyên anh tu sĩ sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng đều biết Đạm Đài Tĩnh cùng Thái Nhất Tông quan hệ không ít, cùng Khương Vũ Trần càng là tương giao tâm đầu ý hợp. Như là cái này hai người tụ hợp đến một chỗ, đối chính mình mấy người uy hiếp tất nhiên đại tăng. Đến lúc đó, nói không chừng cái này hai người liền hội liên thủ đem phe mình ba người thanh lý ra ngoài. Suy bụng ta ra bụng người, Hứa Thất Đa mấy người không chút nghi ngờ đối phương sẽ làm ra cái này các loại sự tình. Đổi lại chính bọn hắn có cái này phần thực lực, sao lại cần tại này khách khí với Khương Vũ Trần? Khương Tông chủ nói đùa. Đúng đấy, chúng ta sao dám cùng Đạm Đài tiền bối đối lên? Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối lần lượt nói. Hai người bọn họ cũng không muốn cho chính mình cùng tông môn mang đến phiền phức. đột phá hóa thần cơ duyên có thể lại tìm, có thể mạng nhỏ chỉ có một cái. Lựa chọn như thế nào rõ ràng? Lại là nói, hắn nhóm cũng không có nắm chắc nhất định có thể đủ hoàn thành đột phá. Mấy trăm năm tu hành, đã sớm ma diệt bọn hắn tâm khí. Chỉ có Hứa Thất Đa sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại chủ tính lấy cái gì. Hắn rất hối hận chính mình phía trước cố ý nhằm vào, có thể lại mất hết mặt mũi xin lỗi nhận sai. Đã Thất Đa huynh không thật vui nên cứ mỗ, ta liền trước đi một bước chính là. Khương Vũ Trần rất là làm ra vẻ ngẩng lên chân quay người, nhìn giống như một mình tự lên núi bộ dạng. Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối sắc mặt càng thêm lo lắng. Hai người bọn họ hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Thất Đa, hy vọng đối phương cho ra một cái thuyết pháp tới. Nếu là mình có thể vì Hứa Thất Đa giải thích một phen, hắn nhóm đều nóng lòng dùng thân tương đại. Khương Tông chủ mời chậm. Lão phu vừa mới ngôn ngữ không chu toàn chi chỗ còn mời nhiều nhiều thông cảm. Hứa Thất Đa áp lực đột ngột tăng phía dưới, lại cũng không đoái hoài đến chính mình thể diện vấn đề. Trước mắt chỉ có trước ổn định Khương Vũ Trần, mới có thể lại thảo luận cái khác. Thật muốn để đối phương đi tới sơn đi cùng đạm đài tính tụ hợp, phe mình ba người tuyệt đối hội sụp đổ. Lập thể thời điểm, hắn nhóm liền cân nhắc đến hội có không thể đối kháng cục diện. Ba người cũng đều tích trữ bảo tồn mình tâm tư, tại lập thể lúc đầu cơ chủ lợi. Loại chuyện này đại gia lòng biết rõ, lại không thể đặt tới ngoài sáng lên đến nói. Nếu quả thật để Khương Vũ Trần cùng đạm đài tính tụ hợp cùng một chỗ, hắn Hứa Thất Đa vô cùng có khả năng đệ nhất cái bị đá ra khỏi. Không màng sống chết xâm nhập bí cảnh hạch tâm khu vực, người nào cũng không cam lùi lại từ đây. Hứa Thất Đa thậm chí rõ ràng, chỉ có ba người bọn họ liên hợp cùng một chỗ, mới có thể để Khương Vũ Trần có kiêng kỵ. Đã đối phương bị lợi ích làm mê muội phía dưới, thể hiện rõ muốn ở chỗ này nhúng tay vào, hắn hoàn toàn có thể dùng lợi dụng đối phương cái này phần tâm lý bày lên một cục. Chỉ cần an bài thỏa đáng, nói không chừng có thể để Thái Nhất Tông chủ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thậm chí đem hắn triệt để lưu ở nơi đây khả năng cũng chưa hẳn không có. Mang lấy ý nghĩ thế này, Hứa Thất Đa không chút do dự túi đầu nhận sai. Chương 159, cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Vũ Trần không xem là gì khoát tay áo, giống như là tiếp nhận đối phương lời nói. Hắn đối Thái Hành Sơn mạch cảnh nội thế cục thấy rõ, cũng có chính mình một phần nhu đồ. Tam đại tông môn bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ năng lực không thể nghi ngờ, nhưng mà nguyên anh kỳ đại viên mãn sợ cũng không có mấy cái. Mình nếu là mạo muội đem mấy lao già này toàn bộ chém giết, đối Thái Nhất Tông ngày sau đại kế cực điểm bất lợi. Khương Vũ Trần từ không cho rằng chính mình là cái thánh mẫu biểu. Hắn sát phạt quả đoán thời điểm, cũng đủ dùng chấn nhiếp tứ phương. Huống hồ liền vương đạo cùng bá đạo vấn đề, hắn cũng từng cân nhắc chu toàn. Dùng Thái Nhất Tông tình trạng, càng là thích hợp đối nội thi hành vương đạo, đối ngoại thi hành bá đạo. Hai cái thiếu một cái cũng không thể. Dùng hắn tự thân tu vi thực lực, cũng không sợ Thái Hành Sơn mạch cảnh nội tông môn hội lật trời. Động thủ giết người dễ dàng, có thể thu phục nhân tâm tuyệt không phải chém chém giết giết liền có thể làm đến. Vì tương lai kế, Khương Vũ Trần nhiều khi đều cực điểm khắc chế. Tu vi cường đại thực lực, hoàn toàn không đủ để hắn tự ý phóng túng. Hắn cũng không có khả năng chỉ bằng sát phạt, liền đem Thái Nhất Tông phát triển thành một phương thánh địa. Đặc biệt là tại như thế nào đối đãi Tam Đại Tông môn vấn đề bên trên, hắn càng là không thể đi kém đạp sai. Thật muốn đem Tam Đại Tông môn nguyên anh tu sĩ chém giết hầu như không còn, Thái Hành Sơn mạch cảnh nội nói không chừng cần thiết bao lâu mới có thể từng bước khôi phục nguyên khí. Thái Nhất Đại Điện lại thế nào huyền diệu, Khương Vũ Trần cũng không có khả năng đem ngoại truyền. Cứ như vậy, mâu thuẫn liền toàn bộ chuyển đến trên người hắn. Thế nào dạng dùng nhỏ nhất đại giới thu phục nhân tâm, mới là hắn cần nhất giải quyết sự tình. Vọng Nguyệt Tông trả thù lúc nào cũng có thể đến, hắn đoạn không thể để Thái Hành Sơn mạch cảnh nội phát sinh dung chuyện. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đạo lý, hắn nội tâm suy nghĩ đến cực điểm thấu triệt. Nếu như thế, Khương Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Vũ Trần nói xong, còn làm ra một bộ đắc chí vừa lòng bộ dạng. Bởi vì cái gọi là tuổi trẻ khinh cuồng, hắn chỉ cần bắt chước dường như tiểu gia sư muội làm người ta ghét là đủ. Mà Hứa Tam đang mấy người, vạn vạn cũng không nghĩ tới đối phương lại là đang diễn trò. Đừng nói hắn nhóm lúc này thần thức đã bị áp chế, căn bản vô pháp phóng xuất ra. Liền xem như thần thức hoàn hảo thời khắc, cũng tuyệt đối vô pháp phát giác chút nào không thỏa chi chỗ. Khương Tông chủ, mời. Hạ Ngũ Phúc mắt thấy Hứa Thất Đa sắc mặt tái nhợt, rất là bất đắc dĩ mở miệng mời. Đối phương cái này bức tư thái, nói thực lời hắn cũng cực điểm không có nhìn. Làm gì được tình thế so người mạnh, Thiên La môn lại cùng với giao hảo, lúc này kẹp ở giữa khó chịu chặt. Đến mức Tử Dương Tông Trung Bất Hối, thì là một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Thật muốn có cơ hội, cái này lao ra hỏa cũng không để ý đối Khương Vũ Trần hạ độc thủ. Có thể vẹn vẹn lấy thế cuộc trước mắt đến xem, tạm thời biết vâng lời cũng không khỏi thỏa. Nay chỗ thần thức không thể ngoại phóng, đối Khương Vũ Trần ảnh hưởng rất sâu. Kiếm ý nói cho cùng không phải tự thân pháp lực, thiếu khuyết thần thức dẫn đạo, rất khó đem hắn tinh chuẩn điều khiển. Tại kiếm linh cảnh trước, kiếm ý phát huy rất lớn độ nguồn gốc từ thần thức khống chế. Chỉ có kiếm ý sinh ra linh tính, mới có thể dùng tự mình vận chuyển. Cái này đồng dạng là Khương Vũ Trần đòn sát thủ. Hết lần này tới lần khác Hứa Tam Đa tự cao pháp tu, đối Khương Vũ Trần kiêng kỵ giảm xuống tới cực điểm. Liên Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối cũng là như đây. Hắn nhóm không chỉ không ngờ tới Khương Vũ Trần đã tiến giai hóa thần, càng sẽ không nghĩ đến hắn đi vào kiếm linh cảnh. Điều này thực là thiên phương dạ đàm. Nếu không phải tận mắt nói, cho dù ai nói sắp xuất hiện đi, đều là làm trò cười cho thiên hạ. Thế nào khả năng có tu sĩ có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, đem tu vi cảnh giới cùng kiếm đạo cảnh giới toàn bộ làm ra để thăng. Khương Vũ Trần trước đây chuyện cười hắn nhóm biết ngồi lại giếng, cũng chính là nguồn gốc từ đây. Chính là bởi vì không có người có thể dự liệu đến những này, hắn mới có thể càng tốt càng sâu ẩn tàng chính mình. Át chủ bài sở dĩ là át chủ bài, chính là muốn làm đến ngoài dự liệu. Húng chi hắn càng là biểu hiện cao thâm mặt chắc, liền càng là dễ dàng kích phát chính mình thiên phú kỹ năng bị động. Đợi đến Khương Vũ Trần đi qua cùng ba người đứng song vai, Hứa Thất Đa lập tức tâm sinh giới bị. Cái này khoảng cách ngắn, kiếm ý của đối phương tuyệt đối có thể dùng đem hắn chém thành bài phiến. Theo sau, bốn người không hề đề cập tới đều tự thu hoạch. Hắn nhóm dọc theo Hứa Thất Đa mấy người ra đến động phủ, tiếp tục hướng phía trước thăm dò đi xuống. Liên tiếp thăm dò mấy chỗ động phủ về sau, Khương Vũ Trần nội tâm lập tức hiểu rõ. Nay chỗ hẳn là hóa thần kỳ tu sĩ chỗ cư trú. Từ cái này ra vứt bỏ tông môn bố trí trận pháp đến xem, hóa thần kỳ tu sĩ mới vừa đăng đường nhập thất. Dựa theo này suy tính, chỗ đỉnh núi đại khái ở lại là phản hư kỳ tu sĩ. Đến mức phải chăng có hợp thể đại năng tọa trấn, tạm thời vẫn chưa biết được. Khương Vũ Trần thông xem qua đo, suy đoán ra đã có hơn 100 tên hóa thần kỳ tu sĩ định cư tại đây. Lại dùng nhất định tỷ lệ suy tính, trên núi phản hư kỳ tu sĩ ứng không thua kém 10 vị. Chiếu lấy cái này quy mô tính đi xuống, tối thiểu cũng có phản hư kỳ hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Không chỉ có là hắn có ý tưởng như vậy, liền liền ba người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Tất cả mọi người là đều tự tông môn cao tầng, làm sao có thể liền những này cũng nhìn không ra. Nhưng là đỉnh núi sớm liền bị Đạm Đài Tĩnh chiếm cứ, Hứa Thất Đa ba người tự nhiên lại không cái gì ý nghĩ. Miệng cọp bên trong đoạt thức ăn, mấy người bọn hắn còn không có lá gan này. Mắt thấy sườn núi chỗ động phủ sắp bị thăm dò không còn, Hứa Tam Đa cực điểm mịt mở cùng Chung Bất Hối dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau lên đến. Bốn người bọn họ trừ phân phối bảo vật đơn giản giao lưu vài câu, một mực đều tự bảo trì lấy trầm mặc. Khương Vũ Trần tối nói pháp lực hơn, tuyệt không thể hiện ra giới bị chi ý hắn phản phất đối ba người khác hảo không phòng bị, một tâm vui vẻ tra xét các loại bảo vật. Tại ngoại nhân nhìn đến, Khương Vũ Trần tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong được bảo vui sướng bên trong. Vốn là đối hắn bất mãn hết sức Hứa Thất Đa, bén nhạy quan sát được Chung Bất Hối thần sắc khác thường. Hắn thậm chí cẩn thận tiếp tục quan sát một lát, trong lòng mới có sở định mà tính toán. Sở dĩ chưa đem Hạ Ngũ Phúc tính ở trong đó, rất lớn độ người lấy Ngọc Đỉnh Các cùng Thiên La Môn dần dần từng bước đi đến. Thiên La Môn tại Thái Nhất Tông quật khởi bên trong đến lợi rất nhiều, cái này là một cái sự thật không thể chối cãi. Hứa Thất Đa ý nghĩ rất đơn giản, liên hợp Chung Bất Hối cùng nhau đánh lén Khương Vũ Trần. Đến mức phía sau như thế nào, hắn tạm thời cũng không có tâm tư suy nghĩ. Bất kể là hắn cùng Chung Bất Hối liên thủ, vẫn là Ngọc Đỉnh Các cùng Tử Dương Tông liên hợp, đều không phải Hạ Ngũ Phúc cùng Thiên La Môn có thể chống đỡ. Luận đến thực lực, Hứa Thất Đa tự tin thắng qua Hạ Ngũ Phúc một bậc, Ngọc Đỉnh Các cũng tương tự mạnh hơn Thiên La Môn thịnh ba phần. Lại dùng Chung Bất Hối cùng Tử Dương Tông vì ô dù, thì này sự tình rất có triển vọng. Theo lấy bốn người thăm dò đến sau cùng hai cái đạo phủ, Hứa Thất Đa cũng cùng Chung Bất Hối trong bóng tối làm tốt ước định. Trước từ Chung Bất Hối xuất thủ đánh lén đánh nghi binh, Hứa Thất Đa lại chính diện hạ sát thủ. Như sự tình có không hiệp, lập tức lôi cuốn Hạ Ngũ Phúc tiến hành vây công. Đến lúc Hạ Ngũ Phúc hết đường chối cãi phía dưới, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao đi xuống. Cho dù Khương Vũ Trần kiếm ý lại như thế nào sắc bén, đối mặt với ba tên cùng giai tu sĩ vây công, cũng nhất định vô pháp đào thoát. Khương Vũ Trần đối này giống như không có cảm giác. Từ thăm dò bắt đầu lễ nhượng, lại đến phía sau vượt lên trước một bước tiến vào đạo phủ, hành vi cũng càng phát không kiêng nể gì cả. Liên liên Hạ Ngũ Phúc đều là nắm lỗ mũi nhìn xuống. Hắn cũng ẩn ẩn phát giác được một tia dị thường, có thể cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Trùng hợp lúc này Khương Vũ Trần bị một kiện bảo vật hấp dẫn lực chú ý, toàn thân trên dưới lộ ra nhiều chỗ sơ hở. Chung Bất Hối cùng Hứa Thất Đa nhìn nhau, giây lát ở giữa đồng loạt ra tay công đi qua. Chương 160, chém giết Hứa Thất Đa. Cơ hội tốt như vậy chớp mắt là qua, Hứa Thất Đa cũng không đoái hoài có được trước kế hoạch. Nhỏ hẹp hoàn cảnh dưới, mặc cho Khương Vũ Trần tu vi cái thế cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu né tránh. Đã sớm chuẩn bị hai người, thi triển cũng là chính mình sở trường nhất thuật pháp. Cái này lưỡng đạo thuật pháp uy thế gì lớn, vận tàng uy lực cũng hết sức kinh người. Hắn nhóm rất là tự tin, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ tại đánh lén như vậy phía dưới cũng không chiếm được chỗ tốt. Người nhóm, Hạ Ngũ Phúc kinh hô một tiếng, cả cái người đứng chết trận tại chỗ. Hắn nội tâm tuy có sở liệu, lại cũng không nghĩ tới Hứa Thất Đa cùng Chung Bất Hối thực có can đảm hạ này hát thủ. Tình thế khó xử thời khắc, Hạ Ngũ Phúc đành phải giả vờ ngây ngốc đi xuống. Vâng. Liên tục hai tiếng nổ vang, Khương Vũ Trần chân thực cứng ăn cái này hai lần công kích. Kiếm ý xung quanh tại bên cạnh người, toàn thân cao thấp không nhiễm trần thế. Càng là thú vị là, hắn tựa hồ cũng lười nhác quay người, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào một cái không biết chất liệu kiếm khí. Lão Hạ, sóng bay lên. Hứa Thất Đa gặp tình huống như vậy, đồng nhiên hướng lấy Hạ Ngũ Phúc hô to một tiếng. Chung Bất Hối cũng nhất thời phản ứng qua đến, đồng dạng hô hoán Hạ Ngũ Phúc, lão Hạ, mau ra tay. Hai người bọn họ chính là muốn tạo nên ba người đã sớm liên thủ tình thế. Cứ như vậy không chỉ có thể cho Khương Vũ Trần càng lớn mà áp lực tâm lý, cũng có thể tránh khỏi Hạ Ngũ Phúc tại thời khắc mấu chốt phản chiến đối mặt. Ngươi. Hạ Ngũ Phúc lập tức vừa kinh vừa giận, đối với hai người trợn mắt nhìn. Lúc này tình thế chuyển tiếp đột ngột, hắn rất khó triệt để rửa sạch chính mình. Ồn ào. Khương Vũ Trần căm ghét nói một câu, hóa thần sơ kỳ khí thế dây lát ở giữa dâng lên. Cùng lúc đó, kiếm linh cảnh kiếm ý hóa thành ngàn vạn, đem Hứa Thất Đa cùng Chung Bất Hối bao phủ trong đó. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người nhìn chăm chú đối diện ba người. Hóa thần sơ kỳ, cái này không phải viên mãn cảnh kiếm ý. Ngươi, ba tên nguyên anh tu sĩ thần sắc hoảng hốt, nội tâm nhấc lên kinh đảo cự lãng. Hứa Thất Đa sắc mặt tạm đạm, há miệng run rẩy nói không nên lời. Lão Hứa, ngươi hoàn toàn cô phụ bản tọa đối Ngọc Đỉnh các tín nhiệm. Khương Vũ Trần sắc mặt lạnh lùng, ngôn ngữ ở giữa rất là đau lòng. Khương tông chủ, ngài trước nghe ta giải thích. Hứa Thất Đa nghe nói tinh thần chấn động, liền muốn mở miệng giải thích. Có thể hắn còn không nói xong, Khương Vũ Trần kiếm ý liền đã rơi xuống. Đây trời kiếm ý đột nhiên rơi xuống, chút nào không lại cho Hứa Thất Đa cơ hội giải thích. Bản tọa không muốn nghe. Khương Vũ Trần lạnh nhạt nói xong, ánh mắt chuyển hướng một bên Chung Bất Hối. Hắn cũng không quản Hứa Thất Đa dễ dỗ như thế nào, ngược lại trong mắt hắn đều đã là một người chết. Dùng không 10 giây thời gian, đối phương liền đem vĩnh viễn tiêu thất tại này chỗ. Đến mức Hạ Ngũ Phúc, hắn tạm thời cũng không cần đi quản. Chỉ cần đối phương không đốc, lúc này đều sẽ không lựa chọn cùng chính mình đối lên. Khương tông chủ, Bất Hối hoàn toàn là bị Hứa Thất Đa cái này ra hỏa cho che đậy. Chung Bất Hối toàn thân run rẩy nói. Sở dĩ chỉ nói một nửa liền ngậm miệng, cũng là bị Khương Vũ Trần cho dọa đến. Liên tại hắn nói chuyện công phu, bên cạnh một mảnh huyết vũ trực tiếp rơi xuống. Hứa Thất Đa liền hô một tiếng kêu thảm đều đến không bằng hô lên, liền bị đầy trời kiếm ý xé rách thành vài phiến. Cái này ra hỏa trước khi chết trước biểu tình dữ tợn, đầy là hối hận chi sắc. Khương tông chủ, lão chúng hắn. Hạ Ngũ Phúc câu sầu trong lòng hơn, mở miệng liền muốn vì Trung Bất Hối cầu tình. Có thể cái này ra hỏa tựa hồ nhìn cao chính mình. Ừm. Khương Vũ Trần thần sắc không khỏi hừ ra một tiếng, bao hàm lấy đối Hạ Ngũ Phúc bất mãn. Hai gia hỏa này đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Mình muốn giết người, chỗ nào còn cho phép Trung Bất Hối sống đến bây giờ? Không có động thủ không có nghĩa là sẽ không động thủ, đều xem đối phương là không hiểu chuyện mà định ra. Hắn vừa mới thu hoạch to lớn, tâm thần cũng bị hấp dẫn đi, thiết thực đối thân sau không có nửa điểm đề phòng. Nếu không phải kiếm linh cảnh kiếm ý tự mình hộ chủ, nói không chừng liền bị Hứa Thất Đa cùng Trung Bất Hối đắc thủ. Bởi vì như đây, Khương Vũ Trần mới biết đối Hứa Thất Đa lạnh lùng hạ sát thủ. Trung Bất Hối mặc cho Khương tông chủ xử lý, tuyệt không dám có nửa phần lời oán giận. Trung Bất Hối đúng lúc đó cao giọng gọi nói: "Ừm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giúp ngươi một mệnh, xem hiệu quả sau." Khương Vũ Trần khẽ ừ một tiếng, sắc mặt dần trì hoãn xuống đến. Phen này lời nói càng là đã sớm chuẩn bị. Bất Hối tạ qua Khương tông chủ ân không giết. Trung Bất Hối cảm động đến rơi nước mắt nói. Hạ Ngũ Phúc càng là nhẹ nhàng thở ra, nội tâm bàng hoàng chi ý giảm xuống. Hứa Thất Đa vì sao mà chết, các ngươi hai cái còn cần ra ngoài sau cho Ngọc Đỉnh các một câu trả lời thỏa đáng. Khương Vũ Trần lạnh nhạt nói. Hắn không nghĩ lại thêm sâu mình cùng Ngọc Đỉnh các cừu hận, lúc này cũng không thích hợp đem Ngọc Đỉnh các bước tuyệt lộ. Bất kể nói thế nào, Thái Nhất Tông còn không có cái này thực lực tiêu hóa hết Ngọc Đỉnh các còn sót lại chống chỗ. Đến lúc đó, không phải bị Thiên La môn cùng Tử Dương Tông được tiện nghi, chính là bị cái khác Kim Đan Tông môn chia cắt thành quả. Cái này đều không phải Khương Vũ Trần muốn xem đến cục diện. Cái này khối bánh ngọt thực tại quá lớn chút, chỉ có thể từ chính Thái Nhất Tông để tiêu hóa. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở Ngọc Đỉnh các tự chịu diệt vong cơ sở bên trên. Đã là hắn nhóm biết tiến thối một chút, Khương Vũ Trần đều sẽ không cho hắn nhóm một đầu sinh lộ. Vâng, Bất Hối minh bạch. Ngũ Phúc minh bạch. Trung Bất Hối cùng Hạ Ngũ Phúc lần lượt tỏ thái độ, làm cho Khương Vũ Trần thật là vừa lòng. Hai gia hỏa này hoàn toàn có thể dùng đại biểu Tử Dương Tông cùng Thiên La môn ý chí. Kể từ đó, căn bản liền không sợ Ngọc Đỉnh cắt nháo ra loạn gì. Cái này đồng dạng cũng là Khương Vũ Trần vì ổn định đại cục làm ra thỏa hiệp. Việc cấp bách, Thái Nhất Tông hàng đầu nhiệm vụ vẫn là phòng bị Vọng Nguyệt Tông trả thù. Chính là Ngọc Đỉnh cắt, đã sớm không đặt ở Khương Vũ Trần mắt bên trong. Chỉ cần Thái Hành Sơn mạch cảnh nội ổn định đi xuống, dung túng đối phương một lúc cũng chưa hẳn không thể. Người nhóm đem này chỗ thu thập xong, lại sửa sang lại Hứa Thất Đa di vật. Khương Vũ Trần đối hai người phân phó vài câu về sau, thẳng đi ra động phủ. Hắn cũng không lo lắng đối phương hội tư tàng bảo vật. Mới vừa rồi nhìn đến kiếm khí, sợ là cả cái bí cảnh bên trong chân quý nhất đồ vật. Trung Bất Hối cùng Hạ Ngũ Phúc thấp giọng hẳn là, lĩnh mệnh sau liền động thủ. Vì bảo mệnh, xưa nay sống an nhàn sung sướng quen hai người, hoàn toàn không để ý chuyện này. Chỉ cần mình còn đối Thái Nhất Tông chủ hữu dụng, liền nhất định có thể sống sót. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Trung Bất Hối cùng Hạ Ngũ Phúc càng là ra sức. Hai người bọn họ hoàn mỹ nhốt thả cái gì gọi là, như thế nào chứng minh tự thân giá trị. Sau một lát, ba người đường cũ trở về hướng lấy trên núi bước đi. Chỗ giữa sườn núi đã bị vơ vét không còn gì, lại không một chút lưu lại. Khương Vũ Trần trong lòng cũng mười phần mong đợi cùng Đạm Đài Tĩnh gặp mặt. Huyễn trận tầng thứ 9 tao ngộ, dùng hắn nhiều ít nhận một chút ảnh hưởng. Càng không nói đến Đạm Đài Tĩnh cái này đầu đại thô chân, cũng là hắn này đi một đại mục tiêu. Đến mức tuần vui này nên như thế nào đến diễn, Khương Vũ Trần tạm thời cũng không có quá tốt chủ ý đối hắn mà nói, thế nào dạng mới có thể tại trong lúc lơ đãng được đến đối phương tán đồng, lộ ra rất là gian nan. Ba người một đường không lời. Khương Vũ Trần tại trước chậm ung dung đi tới, Trung Bất Hối cùng Hạ Ngũ Phúc tại đằng sau nhắm mắt theo đuổi theo sát. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi tới trên đỉnh núi. Chương 161, mỹ diệu hiểu lầm. Phó phong đỉnh núi phong quang tú lệ, phương xa vân hải như ẩn như hiện. Đỉnh núi trừ ba tòa đại điện không có vật khác, điện trước một đạo bạch y thân ảnh phảng phất tịnh lệ phong cảnh. Đạm Đài Tĩnh đến này đã lâu, lại một mực đối điện bên ngoài không thể làm gì. Không phải là nàng không có thủ đoạn đem mạnh đi phá giải, mà là những cấm chế này vòng vòng đan xen, rút dây động rừng. Không chỉ như đây, bạo lực phá giải qua bên trong, rất có thể sẽ kích phát tự hủy cấm chế. Đều đã xông đến cái này bên trong, Đạm Đài Tĩnh vô luận như thế nào cũng không cam tâm uổng công một lần. Có thể mặc cho nàng thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp dùng hóa thần sơ kỳ tu vi mở ra những cấm chế này. Mắt thấy khoảng cách bí cảnh quan bế thời gian càng ngày càng gần, nàng cũng không tránh khỏi bắt đầu lo lắng. Thông qua hơn 3 tháng quan sát, Đạm Đài Tĩnh cũng tìm tới mấy chỗ cấm chế điểm yếu. Thương Hải Tăng Điện hạ, lại hoàn mỹ cấm chế cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Húng chi lấy nàng tầm mắt, này chỗ cấm chế hoàn toàn không có cảm giác thần bí. Nàng một mắt liền có thể nhìn ra, lúc trước bố trí chỗ này cấm chế tu sĩ hẳn là một vị phổ thông hợp thể đại năng. Tu hành người đi vào thượng cảnh, tu hành khó độ có thể nói tăng gấp bội, thực lực đề thăng càng là ngày đêm khác biệt. Mấy hợp thể sơ kỳ tu sĩ có lẽ có thể đủ đối kháng một tên phổ thông hợp thể trung kỳ tu sĩ. Nhưng mà mấy hợp thể trung kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối vô pháp đối kháng bất luận cái gì một tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Tu vi thực lực chênh lệch thật lớn, cũng xài thành hậu kỳ đại năng thân phận địa vị càng là tôn sùng. Đã Đạm Đài Tĩnh, một bàn tay đi xuống có thể chụp chết rất nhiều cái này dạng hậu kỳ đại năng. Trước kia Phong Lưu không thể ngược dòng tìm hiểu, bây giờ hóa thần sơ kỳ nàng đối với nơi này cấm chế hữu tâm vô lực. Lấy nàng cay độc ánh mắt, có thể dùng hết sức xác định ít nhất cũng phải hai tên cùng giai tu sĩ hợp lực, phương có một tia hy vọng phá giải rơi cấm chế. Nhưng lúc này, lại để cho Đạm Đài Tĩnh đi chỗ nào tìm một tên cùng giai tu sĩ. Trong nội tâm nàng không chịu được có chút hối hận, hôm đó chưa từng xuất thủ cản trở Khương Vũ Trần lạnh lùng hạ sát thủ. Như là Hắc Ý lão hầu còn phải mạnh, trước mắt mình gặp được những vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng. Đạm Đài Tĩnh cũng không có biết trước chi năng, trên đời cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hết thảy trước mắt đều lộ rõ đến thì đã trễ. Đến mức Khương Vũ Trần cũng không tại Đạm Đài Tĩnh cân nhắc bên trong. Đối phương xác thực thiên tài tuyệt diễm, tu vi thực lực cũng là kinh người. Nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ lại thế nào thực lực cường đại, cũng vô pháp thay thế hóa thần kỳ tu sĩ tác dụng. Nếu không thượng cổ thánh hiền người, lại cần gì nhiều dùng cảnh giới luận cao thấp. Cái này trong đó tự nhiên có lấy cảnh giới cao thâm chỗ tốt. Thực lực cùng cảnh giới không thể phải chấp hành, cũng không thể nhập một mà nói. Cường đại thực lực cố nhiên là tốt, có thể cao thâm cảnh giới cũng không phải không có chỗ dùng a, tối thiểu nhất một điểm, cảnh giới càng là cao thâm tu sĩ, tự nhiên thọ mệnh cũng liền càng dài dằng dặc. Đây là mọi người đều biết sự tình, hoàn toàn cùng thực lực cao thấp không quan hệ. Lại thế nào nghịch thiên nguyên anh, hóa thần tu sĩ, cũng nhất định không có khả năng sống đến so hợp thể đại năng còn xa xưa hơn. Liên như trước mắt Khương Vũ Trần, hóa thần kỳ tự nhiên thọ mệnh chỉ có 3000 năm, thậm chí không đến hợp thể đại năng một nửa tuế nguyệt. Tu hành giới bên trong khôn sống ngấm chết, tuyệt không dùng cá nhân ý chí vì rời đi. Khương Vũ Trần căn bản không biết do Đạm Đài Tĩnh gặp phải cục diện khó xử, như cũ tại chậm ung dung hướng trên núi đi tới. Hắn thỉnh thoảng cùng sau lưng hai người chuyện phiếm vài câu, thỉnh thoảng túi đầu trầm âm. Trên đường đi Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối khúm núm đi theo sau lưng Khương Vũ Trần. Chỗ này bí cảnh trước đây tuyệt không xuất hiện qua, Tam đại tông môn đối chi cũng không hiểu nhiều lắm. Môn hộ sau đến cùng có nhiều nơi vắng vẻ tiểu bí cảnh, đến nay vẫn ý như cũng là một câu đố đoạn. Từ Tam đại tông môn có tương quan thăm dò ghi chép dùng đến, tối thiểu gần 3000 năm bên trong, chưa từng có qua giống nhau bí cảnh xuất hiện tiền lệ. Mỗi một lần xuất hiện tiểu bí cảnh, tất cả đều là rực rỡ hẳn lên. Những này tin tức trước đây tại Thái Hành Thành bên trong, Âu Dương Thanh mấy người cũng từng nhắc lên, chỉ là cũng không như Hạ Ngũ Phúc hai người giảng thuật như vậy tỉ mỉ. Khương Vũ Trần càng là quan tâm vấn đề, là những này xuất hiện qua bí cảnh đều có gì khác biệt. Trung Bất Hối thái độ 10 phần tích cực, mỗi lần cơ hội đều cấp hồi đáp Khương Vũ Trần nghi vấn. Môn hộ sau xuất hiện qua những này tiểu bí cảnh, điểm khác biệt lớn nhất điểm liền tại nó hạch tâm tầng thứ. Vận khí hơi kém một chút, gặp phải có thể là hóa thần sơ trung kỳ tầng thứ tiểu tông môn. Cái này dạng tiểu tông môn tại nội tình mạnh không bao nhiêu, thu hoạch cũng là giải rác. Căn cứ Tam đại tông môn nội bộ bí ẩn ghi chép, gặp phải tam tứ lưu tầng thứ hợp thể tông môn bí cảnh, nhớ lấy không muốn xâm nhập quá sâu. Trong đó không nói có đại khủng bố, lại cũng không kém bao nhiêu. Hợp thể đại năng tiện tay bày ra một cái tiểu cấm chế, cũng không phải chính là nguyên anh tu sĩ có thể đủ tiêu thụ đến lên. Ngược lại là những kia đỉnh tiêm hóa thần tông môn cùng nhỏ yếu phản hư tông môn, bên trong thu hoạch thường thường hội lớn hơn một chút. Không chỉ thu hoạch bảo vật cực điểm thích hợp, tính nguy hiểm cũng sẽ tương đối nhỏ hơn rất nhiều. Đại khái tính ra, có thể dùng phân vì hợp thể tông môn, phản hư tông môn cùng hóa thần tông môn. Trước một cái trăm năm chi kỳ, xuất hiện tiểu bí cảnh chính là hóa thần trung kỳ tiểu tông môn. Cái này cũng làm đến tam đại tông môn thu hoạch không nhiều, những này nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ càng là đột phá vô vọng. Nguyên lai like như đây, Khương Vũ Trần nội tâm thầm nghĩ, cái này cùng cái kia một chút phỏng đoán không như mà hợp. Hắn cũng không biết mới vừa rồi tiến vào động phủ là người nào lưu lại. Nếu không phải hệ thống thanh âm đột ngột vang lên, nói cái gì cũng vô pháp đem cái này đem vô danh kiếm khí cùng tiên khí liên hệ với nhau. Liên tại Hứa Thất Đa hai người đánh lén Khương Vũ Trần phía trước, hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn não hải. Đinh. Hệ thống kiểm tra đến, túc chủ ngay tại tiếp xúc không phải bản giới đồ vật, hư hư thực thực tiên khí. Đinh. Hệ thống kiểm tra đến, túc chủ tay bên trong tiên khí đã bị phong ấn. Chính là bởi vì cái này dạng, Khương Vũ Trần mới có thể xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Hắn có thể không phải cố ý lộ ra sơ hở. Cái này thấp kém kỹ, hắn cũng khinh thường. Trùng hợp nghe thấy tiên khí một từ xuất hiện thất thần, tạo thành tất cả những thứ này trùng hợp. Hứa Thất Đa cũng bởi vậy hiểu lầm Khương Vũ Trần hào không giới bị. Cái này đem tiên kiếm chất liệu rất là đặc thù hiếm thấy. Hắn không phải vàng không phải ngọc, cũng không biết từ loại tài liệu nào đoán tạo mà thành. Khương Vũ Trần tự mình bên trong thí nghiệm một lần, tiên kiếm đối pháp lực và kiếm ý tăng thêm cực kỳ khủng bố. Dù là đã bị phong ấn đại bộ phận uy năng, còn sót lại hiệu quả vẫn ý như cũ rung động Khương Vũ Trần. Có này tiên kiếm tại tay, Khương Vũ Trần cực có năm chắc chém giết phản hư trùng kỳ tu sĩ. Cái này hoàn toàn khác với hắn phía trước chém giết hóa thần. Phản hư tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ thực lực sai biệt, xa xa lớn hơn kiếm ý đột phá đến kiếm linh cảnh. Có thể dùng nguyên anh chi thân chém giết hóa thần kiếm ý, tuyệt không cách nào làm đến để hóa thần tôn giả chém giết phản hư đại tôn. Cùng chi chống lại không rơi vào thế hạ phong, liền đã là kiếm linh cảnh kiếm ý hiệu quả lớn nhất. Thậm chí tiến thêm một bước thành tiểu kiếm tâm thời điểm, có thể làm đến tại hợp thể đại năng tay bên trong bảo mệnh liền là cực hạn. Bây giờ cái này đem tiên kiếm có thể để Khương Vũ Trần lại lần nữa nhảy vọt một cái đại cảnh giới chém giết cường địch, uy năng chi thịnh hoàn toàn siêu hầu ngoài dự liệu của hắn. Khương Vũ Trần cũng căn bản không cách nào tưởng tượng, như là trong tay mình tiên kiếm khôi phục toàn bộ uy năng, sẽ có thế nào dạng kinh thiên động địa siêu cường phát huy. Kỳ thực, cái này hoàn toàn là chính hắn nghĩ nhiều. Một cái trạng thái đỉnh phong tiên kiếm, liền tính hợp thể đại năng cũng vô pháp vận dụng. Cưỡng ép sử dụng hạ trạng, tất nhiên là bị tiên kiếm triệt để hút thành người khô. Cũng chính là trong tay hắn tiên kiếm cơ hồ bị triệt để phong ấn lại, mới có thể dòm ngó tiên khí cường đại. Khương Vũ Trần vừa đi vừa suy tư, nội tâm hiện ra rất nhiều không thực tế ý nghĩ. Mắt thấy một nhóm ba người liền muốn đi lên đỉnh núi, hắn mới đem chính mình lộn xộn tâm tư toàn bộ chém đứt. Tình huống ở phía sau còn là không thể biết được, hắn không chút nào dám có sơ suất. Cũng chính vì bọn họ ba người không có cố ý ẩn tàng hành tích của mình, Đạm Đài Tĩnh đã nghe đến động tĩnh nơi xa. Nhưng mà từ nàng tuyệt không xoay người lại nhìn, hiển nhiên không có đem đăng đỉnh tu sĩ để ở trong lòng. Cái này cũng có trách, nói cho cùng lúc trước tiến vào này chỗ hóa thần tu sĩ chỉ có một mình nàng mà thôi. Trừ Vọng Nguyệt Tông cái này loại không biết mùi vị tiểu tông môn, tuyệt đối sẽ không lại có cái khác tông môn có can đảm phái hóa thần tu sĩ tiến vào Thái Hành Sơn mạch cảnh nội. Đối đây, Đạm Đài Tĩnh tất nhiên là lòng biết rõ cực kỳ. Bởi vì một chút thiên địa pháp tắc nguyên nhân, những này tin tức luôn luôn chỉ ở cao tầng bên trong truyền bá. Cả cái Tề quốc cảnh nội, sợ cũng chỉ có Hoàng Thất Tông môn có biết một hai. Tu vi cảnh giới không đến đại thừa kỳ, căn bản cũng không có tư cách tiến vào nàng đã vòng tròn. Tam Lưu Tông môn, cũng nhiều lắm là liền là được đến một chút người sau lưng chỉ điểm mà thôi. Không có bất luận cái gì một tên đại thừa kỳ tu sĩ, hội tỉ mỉ giải thích cho bộ hạ Tam Lưu Tông môn cụ thể nguyên do. Cảnh giới tầng thứ bất đồng, làm cho trên đời này rất nhiều nội tình tin tức đều sẽ không dễ dàng lưu truyền ra đi. Khương Vũ Trần đi tới đỉnh núi, ngừng chân nhìn chăm chú Đạm Đài Tĩnh thân ảnh. Hắn rất lý giải đối phương chưa từng xoay người tâm lý, có thể nội tâm vẫn y như cũ rất không khỏi vì đó một trận ảm đạm. Nguyên lai tưởng rằng hai người hội có một cái mỹ hảo gặp gỡ, lại nào biết tất cả những thứ này đều chỉ là chính mình phán đoán thôi. Huyễn trận tầng thứ 9 kinh lịch phảng phất rõ mồn một trước mắt, có thể lẫn nhau ở giữa thân phận rất là bất đồng. Lúc này Đạm Đài Tĩnh cũng không phải đạo lữ của hắn, miễn cưỡng tính là hợp tác đồng bạn mà thôi. Không có hoạn nạn có nhau, cũng không có phu sướng phụ tùy, chỉ còn lại đầy đất lông gà. Đến cùng là chính ta si tâm vọng tưởng. Khương Vũ Trần ở trong lòng cười khổ một tiếng, mạnh đánh lấy tinh thần tiếp tục hướng phía trước đi vài bước. Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối hai mặt nhìn nhau, đối với Khương Vũ Trần quỷ dị cử động mười phần khó hiểu. Hai người bọn họ cũng không có dám lại đi theo sau, yên lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai vị hóa thần kỳ tu sĩ tiến tới cùng nhau, còn thật sự không có bọn hắn hai cái chuyện gì. Đạm Đài Tĩnh vốn còn cảm thấy đến người rất là thức thời, lên núi sau liền chủ động dừng bước. Có thể theo lấy Khương Vũ Trần tiếng bước chân vang lên lần nữa tại bên tai của nàng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không thể ước xuất hiện một tia vẻ mong mỏi. Bọn gia hỏa này không khỏi cũng quá không có tự mình hiểu lấy. Chính mình còn lấy trước mắt cấm chế không có biện pháp, sau lưng ba tên nguyên anh tu sĩ lại có thể thế nào? Nói khó nghe chút, cái này mấy đạo cấm chế một điểm phản kích dư ba, đều đủ dùng đem hắn nhóm diệt sát ngay tại chỗ. Nguyên nhân chính là như đây, Đạm Đài Tĩnh vốn là không được tốt tâm tình càng là trời u ám. Nàng mặt lạnh lấy xoay người lại, thần sắc rất không tự nhiên kinh ngạc. Chỉ gặp Khương Vũ Trần mặt mang một mặt ấm áp tiếu dung hướng nàng đi tới. Đạm Đài Tĩnh bạn không nghĩ tới, đến người thế mà lại là Khương Vũ Trần. Cái này xú ra hỏa, không phải nói cái gì đánh chết cũng không tiến vào bí cảnh. Hừ. Trong nội tâm nàng nhất thời nhiều mây chuyển tình, còn có tâm tư nghĩ một chút có không có. Nhiều ngày không thấy, Đạm Đài tiên tử mạnh khỏe. Khương Vũ Trần cười nhẹ nhàng hỏi. Hắn phảng phất là đang thăm hỏi một vị nhiều năm lão hưu, thần sắc cực điểm tự nhiên. Nhờ phúc, tạm thời còn sống. Đạm Đài Tĩnh mặt lạnh dùng đúng, ngôn ngữ ở giữa càng là một điểm cảm tình không cho Khương Vũ Trần lưu. Ê. Khương Vũ Trần trên mặt tiếu dung trì trệ, rất là lúng túng nhìn thẳng Đạm Đài Tĩnh. Hắn mười phần may mắn chính mình không có hô lên như là Tĩnh Nhi, tiểu Tĩnh Tĩnh cái này dạng từ ngữ. Như là chính mình thật kia gọi, sợ không phải ngay tại chỗ liền bị đối phương cho đánh chết. Tiên tử có thể là gặp vấn đề nan giải gì? Hắn chuyện lập tức nhất chuyện, không tại phía trước lời nói để trêu chọc đối phương. Thân vị một tên thông tuệ địa nam tu sĩ, Khương Vũ Trần tự nhiên có thể từ Đạm Đài Tĩnh trong khẩu khí nghe ra chút cái gì. Hắn cũng không phải thẳng nam ung thư người bệnh, chỗ nào sẽ tiếp tục đần độn hoa văn tìm đường chết. Khương Minh lại tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đạm Đài Tĩnh cũng không tiếp lời cha, ngược lại hỏi không liên quan sự tình. Trong nội tâm nàng đống nhiên dâng lên một tia khó hiểu cảm giác, lại rất khó đem chi nắm chắc rõ ràng. Vũ Trần về tông sau bế quan 3 tháng, tại tu hành có chút tâm đắc. Tĩnh cực tự động phía dưới, liền tiến vào bí cảnh nghĩ giúp tiên tử một chút sức lực. Khương Vũ Trần rất là huyền chuyển nói. Theo hắn, chính mình tiến giai hóa thần hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình, căn bản không cần nói năng dườm dà. Húng chi tạo ra nguyên thần cũng không có cái gì ghê gớm, cùng đối phương so sánh kém đến đâu chỉ nhất tinh nửa điểm. Có thể hắn hết lần này tới lần khác quên đi, Đạm Đài Tĩnh cũng không biết mình đại thừa kỳ tu sĩ thân phận đã bị chính mình biết được. Tại Khương Vũ Trần ấn tượng bên trong, còn lưu lại tại hai người người nông ta nông tiêu diêu thời gian. Ồ, Đạm Đài Tĩnh than phục một tiếng, Khương huynh tìm tới thông hướng hóa thần được rồi. Nàng nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên lai tưởng rằng Khương Vũ Trần nhìn ra con đường vẫn cần một chút thời gian tích lũy. Không ngờ rằng 3 tháng ngắn ngủi ở giữa, đối phương đã tìm tới tiến giai hóa thần con đường. Cái này thực sự quá vượt quá Đạm Đài Tĩnh dự kiến. Đồng thời, nàng cũng tại lần đổi mới chính mình đối Khương Vũ Trần tại tu hành thiên phú nhận biết. Trước mặt cái này ra hỏa, quả thực liền làng lưu đến tận trời. Ê, Khương Vũ Trần lại lần nữa bị Đạm Đài Tĩnh lời nói cho nghẹn lại. Hắn cái này lúc cảm thấy rất là khó xử. Mình tới cùng muốn hay không trực tiếp cho thấy hóa thần kỳ tu sĩ thân phận, cùng với giải thích như thế nào rõ ràng này sự tình. Hắn hiện tại đối Đạm Đài Tĩnh cảm nhận đại biến, cũng không muốn cố ý lừa gạt đối phương. Có thể hệ thống cũng tốt, thiên phú kỹ năng bị động cũng được, đều không phải hắn có thể đủ tùy tiện đối người thổ lộ. Dù là hai người cùng là đạo lữ nhiều năm, nay sự tình cũng nhất định không thể nhắc lên nửa phần. Chỉ có chính mình một cái người biết bí mật, cũng có thể được xưng tụng là bí mật. Đủ kiểu khó xử phía dưới, Khương Vũ Trần sắc mặt cũng lộ ra rất không tự nhiên. Thế nào, Khương huynh có thể là tại tu hành gặp cái gì khó xử? Đạm Đài Tĩnh chân mày cau lại, tuyệt mỹ khuôn mặt toát ra một tia thần sắc nghi hoặc. Nàng hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Cái này, Khương Vũ Trần suy nghĩ một chút, liền muốn mở miệng nói với Đạm Đài Tĩnh ra bản thân tình huống thực tế. Sự tình không gì không thể đối người nói, huống chi đối phương là Đạm Đài Tĩnh đâu. Hắn mang lấy ý nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách. Khương huynh như có không tiện, tiểu nữ tử không hỏi chính là. Đạm Đài Tĩnh không đợi Khương Vũ Trần mở miệng, phối hợp cười khẽ một tiếng. Nàng tất nhiên là nhìn ra được đối phương có khó khăn khó nói, dứt khoát liền không lại hỏi tới. Liền ngay dạng, hai người có cái này một cái mỹ diệu hiểu lầm nhỏ. Chương 162, biết khó mà lui. Khương Vũ Trần xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười, một thời gian không biết nên nói cái gì là tốt. Với hắn mà nói, chẳng qua là bế cái quan, thuận tay lấy đột phá hóa thần kỳ, thực tại không có cái gì có thể khoe khoang. Chính mình khiêm tốn một lần, dùng hơi có sở ngộ để thay thế, kết quả liền bị Đạm Đài Tĩnh cho hiểu lầm. Có thể lúc này, lại đi cưỡng ép giải thích không khỏi liền có chút khi dễ người, quả thực không nhất thiết phải thế. Việc đã đến nước này, hắn đành phải tùy thời lại đem cái này tin tức cáo chi đối phương. Tổng không thể chờ đến ra bí cảnh về sau, đại gia thần thức đều khôi phục lại. Đến lúc đó, lại để cho Đạm Đài Tĩnh cho là mình dụng ý khó dò liền được không bù mất. Khương Vũ Trần có thể không tin tưởng, lấy đối phương thần thức cường độ tra nhìn không ra bản thân tình huống thực tế. Khương Minh, nay chỗ cấm chế lực lượng thậm chí phiền phức, vòng vòng đan sen đạo đạo tương liên. Đạm Đài Tĩnh lời nói xoay chuyển, bắt đầu hướng Khương Vũ Trần giới thiệu điện bên ngoài cấm chế tình huống. Đây cũng là phải có chi ý đối phương mới đến, tất nhiên sẽ không hiểu rõ. Cùng hắn để Khương Vũ Trần hao phí đại lượng thời gian đi quen thuộc, còn không bằng từ nàng đến tiến hành cáo chi. Nói xác thực, Song Phương cũng không có quá nhiều thời gian tiếp tục lãng phí ở cái này bên trong. Gần 2 tháng nói dài cũng không dài, lại trễ mãi nữa cũng không phải chuyện gì tốt. Ừm. Khương Vũ Trần mang theo nghi hoặc ánh mắt chăm chú vào Đạm Đài Tĩnh. Chẳng lẽ dùng Đạm Đài tiên tử chi năng, cũng không cách nào phá trừ rơi những cấm chế này? Hắn châm trước một lát, hỏi ra chính mình nội tâm nghĩ, mà hắn còn có một câu không nói ra miệng lời nói, cái này Đạm Đài Tĩnh cũng không bằng chính mình tưởng tượng bên trong tia thần thông quảng đại. Đạm Đài Tĩnh nghe nói thần sắc trì trệ, nàng không biết rõ Khương Vũ Trần đối chính mình ở đâu ra cái này đại tự tin. Cái này ra hỏa thật cho là hóa thần tôn giả liền rất mạnh. Tại hợp thể đại năng trước mặt, không nói một hơi thở đem thổi chết, lại cũng khó không bao nhiêu. Càng không nói đến trận pháp cấm chế không so bình thường đấu pháp, không hiểu trận đạo người căn bản vô pháp đầu cơ trục lợi. Dung tiểu nữ tử thiện ý, chỗ này cấm chế hẳn là ra từ hợp thể đại năng bàn tay. Đạm Đài Tĩnh nhẹ nhẹ nói, tựa hồ đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng cũng có thuộc về mình ngạo khí, làm sao có thể thừa nhận chính mình không như bày ra cấm chế người. Đến mức tu vi không đủ không mạnh, nàng lại là nói cũng không để cập tới. Cùng một tên nguyên anh kiếm tu nói hóa thần pháp lực, thực có điểm nước đổ đầu vịt vị đạo. Nha. Khương Vũ Trần như có điều suy nghĩ ồ một tiếng, nhất thời hiểu được đối phương bị ngăn ở chỗ này nguyên do. Từ đại thừa sơ kỳ rơi xuống cảnh giới Đạm Đài Tĩnh, lúc này tựa hồ vô pháp đơn độc ứng đối hợp thể đại năng thủ đoạn. Nghĩ đến nàng thời khắc này hạn mức cao nhất, hẳn là phản hư kỳ. Đối phương suy yếu đến đây, cũng để Khương Vũ Trần nội tâm cảm khái không thôi. Nếu không phải quen biết người, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ rơi vào trước mặt cái này loại tình trạng. Hắn thành cần hỏi, Đạm Đài tiên tử, con mắt hạ có thể có Vũ Trần có thể đủ cống hiến sức lực chi chỗ? Sợ rằng không được. Đạm Đài Tĩnh lắc đầu, phủ định Khương Vũ Trần tại này chỗ sử dụng. Nguyên anh pháp lực cùng hóa thần pháp lực có lấy bản chất chi biệt, tuyệt không phải cứng thực lực có thể bù đắp. Kiếm ý của đối phương có mạnh đến đâu, cũng vô pháp thay thế hóa thần tu sĩ ở chỗ này tác dụng. Khương huynh, không phải tiểu nữ tử khinh thị tại ngươi, thực là. Nàng há miệng liền muốn nói do nguyên nhân, lại đột nhiên dừng lại. Thực là cái gì? Khương Vũ Trần mười phần hoang mang hỏi. Thật tình không biết, hắn thân bên trên pháp lực ba động đã bị đối phương cảm ứng được. Vốn là không có tính toán ẩn tàng chính mình tu vi cảnh giới, tự nhiên cũng liền không có cố ý đi thu liễm pháp lực. Khương huynh, ngươi lúc nào tiến giai hóa thần? Đạm Đài Tĩnh đầy mặt kinh ngạc, nội tâm càng là sâu nhận đả kích. Nàng lúc này mới biết, chính mình vừa mới hiểu lầm đối phương. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, trên đời vậy mà thật có như vậy thiên tài nhân vật. Không đủ 50 hóa thần tu sĩ, thiên tài đều không đủ dùng hình dung. Cái này là một cái yêu nghiệt. Khương Vũ Trần ho nhẹ một tiếng nói, Vũ Trần về tông sau bắt đầu bế quan, 3 tháng ở giữa có chút tâm đắc, nước chảy thành sông sinh ra nguyên thần đồng tiến giai hóa thần kỳ. Tinh cực tự động phía dưới, nhớ tới tiên tử còn tại bí cảnh bên trong, Vũ Trần liền cố ý tìm tới muốn giúp tiên tử một chút sức lực. Hắn thoáng trộm đổi một lần khái niệm, đem chính mình tìm kiếm thiên tài địa bảo nói thành trợ lực đối phương. Kể từ đó, Đạm Đài Tĩnh cũng liền không thể không nhận hắn cái này nhân tình. Bất kể sự tình sau như thế nào, cái này điểm tiểu tâm tư vẫn là cực cần thiết. Nữ nhân nha, liền không có không thích nghe lời hữu ích cùng mềm lời. Khương Vinh cao nghĩa, ngược lại là tiểu nữ tử làm tiểu nhân, suýt nữa hiểu lầm Khương Vinh. Đạm Đài Tĩnh nhẹ nhẹ cười một tiếng, tính là nhận đối phương phần tình nghĩa này. Nàng cưỡng ép khép hạ khiếp sợ trong lòng, suy nghĩ lên cục diện dưới mắt. Trời sinh tính nhạt bạc Đạm Đài Tĩnh, cũng sẽ không bởi vậy liền thổi phồng đối phương cái gì. Đã không cần thiết, cũng không có ý nghĩa. Nàng tin tưởng đối phương cũng không phải như vậy nông cạn người. Có thể Đạm Đài Tĩnh thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Khương Vũ Trần liền là cái này nông cạn người. Như là cho hắn biết Đạm Đài Tĩnh tâm tư, sợ là ướp gì ôm lấy đối phương đuổi tò cầu khen cầu tán. Tốt nhất là một đường đem cho hắn tán dương thành phản hư kỳ thậm chí hợp thể kỳ tốt nhất. Đây tuyệt đối là Khương Vũ Trần tha thiết ước mơ sự tình. Đã không có phong hiểm, cũng không hậu hoạn. Đối hắn mà nói, đây tuyệt đối là thế gian khó tìm nhất một cọc chuyện tốt. Bình thường cao lãnh cũng tốt, cao thâm mạt chắc cũng được, còn không phải vì kiến tạo nhân thiết. Nhân thiết đến nơi, thiên phú kỹ năng bị động phát động cũng sẽ để thăng rất lớn xác suất. Làm gì được hai người đều không biết được đối phương nghĩ. Chính Vũ Trần không có đem lời nói rõ ràng ra, sao có thể trách tội tại tiên tử đầu bên trên. Khương Vũ Trần một bộ không gì để ý bộ dáng, hắn tiếp tục nói ra, ngược lại là trước mắt tình trạng, Vũ Trần có làm sao có thể giúp một tay địa phương, còn mời tiên tử nói rõ là được. Hắn đem vấn đề nói mở, dùng miễn đối phương xấu hổ, tiến tới ảnh hưởng đến song phương hợp tác. Khương Minh tu vi thật là một sự giúp đỡ lớn, tiểu nữ tử nội tâm đã hơi có manh mối. Đạm Đài Tĩnh nhẹ nhẹ gật đầu, tán đồng đối phương những lời này. Bây giờ tình thế không so với trước, song phương tu vi cảnh giới đã đứng tại cùng một tầng thứ bên trên. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, nói không chừng cái này ra hỏa tiến giai tốc độ còn muốn vượt qua chính mình tốc độ khôi phục. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Đạm Đài Tĩnh dây lát ở giữa liền phủ định chính mình cái này hoang đường ý niệm, mà không đề cập tới phản hư kỳ như thế nào, thượng cảnh giới đột phá so với trung cảnh giới khó hơn ngàn gấp trăm lần. Hợp thể kỳ mỗi một cái tiểu cảnh giới, đột phá lên đến đều sẽ không so hóa thần tu sĩ tiến giai phản hư kỳ càng nhẹ nhõm. Càng không nói đến từ hợp thể kỳ đột phá đến đại thừa sơ kỳ, càng không phải là một chuyện đơn giản. Không chỉ muốn có công pháp tương ứng, còn có đủ loại nhân tố hạn chế. Trước mặt cái này ra hỏa liền tính lại thế nào yêu nghiệt, cũng tuyệt không khả năng nhanh hơn chính mình một bước. Đạm Đài Tĩnh còn không biết, sâu trong nội tâm mình đã tán đồng Khương Vũ Trần. Nàng căn bản liền không nghĩ tới, đối phương đến cùng có thể hay không đột phá đến đại thừa kỳ vấn đề này. Phải biết rõ đại thừa kỳ tu sĩ số lượng mặc dù không ít, nhưng mà cũng tuyệt không coi là nhiều. Nhiều ít hợp thể đại năng tu vi cảnh giới khó dùng tiến thêm, nàng so ai cũng càng là rõ ràng. Cho dù là chính Đạm Đài Tĩnh, tiến giai đại thừa sơ kỳ cũng cực điểm may mắn. Tu hành như là đơn giản như vậy sự tình, thánh địa tồn tại còn có gì ý nghĩa? Khương huynh, những cấm chế này thời gian đã lâu, đã sớm mất đi ngày xưa phải có uy năng, phản hư kỳ tu sĩ đủ dùng đem mạnh đi phá giải. Đạm Đài Tĩnh đơn giản nói tóm tắt nói rõ với Khương Vũ Trần đại điện bên ngoài cấm chế tình huống. Phản hư kỳ. Khương Vũ Trần hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, trước mặt những này uy năng tổn thất quá nửa cấm chế còn có như vậy uy năng. Hắn hiện tại tu vi thực lực, quả thật có thể ở chính diện đối cứng một chút phản hư sơ trung kỳ tu sĩ. Có thể cái này cũng không có nghĩa là phản hư kỳ tu sĩ liền không cường đại. Làm đến tu hành cựu cảnh đệ lục cảnh, phản hư kỳ là trung cảnh giới đỉnh điểm. Ý muốn bước vào thượng cảnh giới, liền trước hết đạt thành phản hư kỳ. Có thể nói, phản hư kỳ tu sĩ đã nhòm ngó một tia thượng cảnh giới con đường. Khương Vũ Trần chấn kinh hơn, ánh mắt nhìn chăm chú Đạm Đại Tĩnh. Hắn tâm biết đối phương nhất định có đối sách. Hợp thể đại năng bày ra trận pháp cấm chế, có lẽ có thể đủ vây được đại thừa sơ kỳ lão tổ, nhưng mà tuyệt không cách nào đem chi triệt để diệt sát. Hắn không tin dùng Đạm Đại Tĩnh ngày xưa đại thừa sơ kỳ cảnh giới, hội cầm cái này mấy đạo cấm chế không có biện pháp. Có thể đủ một đường tu hành đến đại thừa kỳ tu sĩ, lại thế nào bên trong hội có đèn đã cạn dầu. Dài răng giặc tuế nguyệt bên trong, những lao gia hỏa này không biết rõ tu tập nhiều ít loại thần thông bí thuật. Hắn nghi cũng xác thực không sai, Đạm Đại Tĩnh đối này đã sớm đã tính trước. Nàng nhẹ mở môi anh đào nói ra, tiểu nữ tử cần thiết Khương huynh phối hợp, cùng nhau trấn áp lại những cấm chế này dị động, từ cấm chế chỗ bạc nhược lấy tay phá giải. Đến mức là thế nào dạng phối hợp, nàng tạm mà không có thấu lộ. Khương Vũ Trần nhẹ gật đầu, tán đồng đối phương lời nói. Như là Đạm Đài Tĩnh độc thân liền có thể phá giải, cũng liền sẽ không chờ đến chính mình đến. Tinh tế tưởng tượng, hắn liền biết do ít nhất phải hai tên hóa thần kỳ tu sĩ hợp lực mới có thể phá giải. Hắn thật sâu mong Đạm Đài Tĩnh một mắt, đối nàng nhận thức lại nhiều hơn mấy phần. Khương Vũ Trần vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, lấy đối phương nội tình hội cầm những cấm chế này không có biện pháp nào. Giải thích duy nhất chính là này chỗ bí cảnh thu hoạch sẽ không quá lớn, không đáng Đạm Đài Tĩnh bỏ ra quá lớn đại giới. Có thể so với phản hư kỳ tu sĩ thủ đoạn, trong tay đối phương tuyệt sẽ không thiếu. Từ đây, hắn bắt đầu hoài nghi lên Đạm Đài Tĩnh tiến vào bí cảnh mục đích. Tân tân khổ khổ đi một chuyến lại bị ngăn ở này chỗ, đây tuyệt đối không bình thường. Có cái này thời gian rỗi, nàng còn không bằng an tâm tìm một chỗ khôi phục tự thân tu vi. Chỉ là Khương Vũ Trần cũng nói không rõ, cái này trong đó lại có nguyên nhân gì. Hiển nhiên, hắn lúc này cũng không tiện đặt câu hỏi. Đối bất luận cái gì hóa thần tu sĩ mà nói, phản hư kỳ thủ đoạn cũng là hiếm có át chủ bài. Hắn cũng vô pháp nói rõ Đạm Đài Tĩnh chân thực cảnh giới, làm sao biết đối phương thủ đoạn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Khương Vũ Trần dứt khoát thẳng thắn nói, Vũ Trần kiếm ý khi tiến vào bí cảnh về sau, cũng có tiểu tiểu đột phá. Hắn không có nói rõ chính mình kiếm ý đạt đến kiếm linh cảnh. Có thể Đạm Đài Tĩnh cũng không phải đồ đần, há có thể nghe không ra hắn lời nói bên trong chi ý. Cái này ra hỏa, thật khi dễ người. Trong nội tâm nàng lại lần nữa cảm thấy chân kinh. Tu sĩ tại bất luận cái gì một đạo tu hành bên trong, đều muốn đầu nhập đại lượng tâm lực cùng thời gian. Cảnh giới để thăng vốn là không dễ, kiếm đạo để thăng càng là khó càng thêm khó. Làm đến tối cường mấy cái đại đạo đến nói, kiếm đạo tuyệt đối so ngũ hành chi đạo cao thâm đến nhiều. Kiếm ý hóa linh loại chuyện này, dù cho đối phản hư kỳ kiếm tu đến nói cũng không dễ dàng. Thậm chí có chút hợp thể đại năng, trên kiếm đạo thành tựu cũng không gì hơn cái này. Khương Vũ Trần Thiên Phú dị bẩm đến trình độ này, quả thực để Đạm Đài Tĩnh bị đả kích thương tích đầy mình. Nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối biết đối này khịt mũi coi thường. Người nào còn không phải một thiên tài rồi? Trên đời này ở đâu ra yêu nghiệt như thế? Nguyên nhân chính là hai người khá thân, nàng không chút nghi ngờ Khương Vũ Trần lời ấy chân thực tính. Huống hồ, kiếm ý của đối phương đạt đến mức nào, chờ xuống cũng là không đạt được. Nàng không có để lộ ra chính mình hoàn chỉnh kế hoạch, chính là trong lòng còn có lo nghĩ. Đạm Đài Tĩnh không biết có nên hay không để Khương Vũ Trần lại hướng phía trước tiến. Phía trước nguy hiểm, xa không chỉ trước mắt những cấm chế này. Những này vòng vòng đan sen cấm chế, cũng chỉ bất quá là phía ngoài nhất phổ thông phòng ngự thủ đoạn mà thôi. Hóa thần kỳ tu vi Khương Vũ Trần, ở trong mắt Đạm Đài Tĩnh cũng không chống đỡ được một cái chân chính phản hư chiến lực. Đây cũng không phải là nàng có ý khinh thị đối phương, tình huống thực tế chính là như đây. Một tên chân chính phản hư chiến lực, tại Tam Lưu tông môn bên trong cũng là hiếm có hạch tâm thành viên. Liên tính tại thánh địa bên trong, cũng đã có tư cách xuất sư độc lập môn hộ. Đạm Đài Tĩnh nội tâm lại lần nữa châm trước lên đến. Hóa thần sơ kỳ tu vi thêm lên kiếm linh cảnh sơ thành kiếm ý, thực lực tuyệt không kém gì bất luận cái gì phản hư sơ kỳ tu sĩ. Có thể phía trước nguy hiểm cực lớn, dù là phản hư trung kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể đủ toàn thân mà lui. Tại Đạm Đài Tĩnh dự đoán bên trong, tối thiểu cũng phải phản hư hậu kỳ thậm chí là phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ mới có tư cách kiếm một trận canh. Có thể một thời gian lại làm cho nàng đi chỗ nào tìm kiếm cái này dạng đồng đội. Khương Minh đối cái này bí cảnh hiểu bao nhiêu? Nàng suy nghĩ một lát, hỏi lại lên Khương Vũ Trần. Có một số việc vẫn là và sớm nói rõ tốt, dùng miễn ngộ đối phương tính mệnh. Đạm Đài Tĩnh biết rõ, càng là thiên phú chắc tuyệt tu sĩ càng là tự ngạo. Cái này dạng tu sĩ, tuyệt sẽ không bởi vì một chút tiềm ẩn nguy hiểm lùi bước. Nguy hiểm thường thường nương theo lấy cơ duyên, nàng cũng vô pháp ngăn cản người khác tìm kiếm chính mình kỳ ngộ. Có thể Khương Vũ Trần, nói thực ra, nàng quả thực không muốn đối phương đi mạo hiểm như vậy. Cái này sao? Khương Vũ Trần rất là cười xấu hổ cười, một lúc không biết nên nói cái gì là tốt. Phía trước khu vực bên ngoài cùng nội bộ khu vực, hắn đại khái có hiểu biết. Có thể Đạm Đài Tĩnh yêu cầu, rõ ràng là hạch tâm khu vực tình huống. Hắn cũng là mới đến, lại thế nào bên trong hội biết những vấn đề này? Thậm chí chỗ này bí cảnh nguồn gốc từ cái nào tông môn, hắn đều không được mà biết. Đối phương vấn đề này, lập tức đem hắn cho làm khó. Không sợ tiên tử chê cười, Vũ Trần đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả. Khương Vũ Trần dứt khoát thẳng thắn mà nói, cũng không đánh mặt xương nạp cái này bản tử. Hắn rất lo lắng cho mình nói nhiều sai nhiều, ngược lại ảnh hưởng chính mình tại trong lòng đối phương ấn tượng. Tại một tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ trước mặt ba hoa trích chòe, hắn còn không có như vậy ra mặt dày. Khương Minh nói đùa, tiểu nữ tử cũng không có ý này. Đạm Đài Tĩnh nhẹ thở dài một tiếng, tiếp tục nói ra, phía trước nguy hiểm rất lớn, không có phản hư trùng kỳ thực lực sợ là không chiếm được chỗ tốt. Nàng lúc này không giấu giếm nữa, đem thực tình nói cùng Khương Vũ Trần. Đến mức phía trước đến cùng có thứ gì nguy hiểm, Đạm Đài Tĩnh cũng không phải hết sức rõ ràng. Cái này hoàn toàn là một loại cảm ứng. Cảnh giới mặc dù rơi xuống, có thể đã từng thân vì đại thừa sơ kỳ tu sĩ kia phần nhạy bén tuyệt không thất lạc. Nàng lúc này chỉ hy vọng Khương Vũ Trần có thể đủ biết khó mà lui. Chương 163, tự buộc thực lực. Khương Vũ Trần ánh mắt yên lặng nhìn qua Đạm Đài Tĩnh. Hắn nội tâm sâu chỗ còn tại dãy rủa. Tiến lên vẫn là lui lại, cái này tuyển trạch lộ ra 10 phần khó dùng lựa chọn. Cho đến trước mắt, Khương Vũ Trần thu hoạch còn có thể. Đặc biệt là tại chỗ giữa sơn núi, hắn không chỉ được đến đại lượng bảo vật phong phú tông môn, còn thu hoạch đến một kiện vô danh kiếm khí. Vốn cho là mình cảnh giới cùng kiếm đạo song song đột phá, đủ dùng tại cái này bí cảnh bên trong quyết tranh hơn thua. Lại đột nhiên bị Đạm Đài Tĩnh cáo chi phía trước nguy hiểm độ rất cao, tâm trạng khó tránh khỏi có mấy phần chập trùng. Khương Vũ Trần tự nghĩ, chính mình kiếm linh cảnh sơ thành kiếm ý thêm lên hóa thần sơ kỳ tu vi cảnh giới, hoàn toàn có thể dùng cùng phản hư sơ kỳ tu sĩ phân cao thấp. Nếu là lại tăng thêm vô danh tiên kiếm tăng phúc, chí ít cũng sẽ không thua phản hư trùng kỳ tu sĩ. Có thể kiếm tu luôn luôn đều là thiện công không sợ trường thủ, hắn thực tại vô pháp bảo đảm tự thân an uy. Liên tính hắn có cực lớn nắm chắc chém giết phản hư trung kỳ tu sĩ, cũng không có nghĩa là hắn phòng ngự năng lực và sinh tồn năng lực cũng đạt đến cái này độ. Một thời gian, trang diện lại lần nữa quặn cú bé. Hai người bọn họ đối thoại, cũng không có cố ý tị ý lấy cách đó không xa Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối. Hai tên nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ, nội tâm đã đánh lên chống nuôi quân. Đối cái này hai cái lao ra hỏa mà nói, này đi thu hoạch đầy đủ làm cho chính mình đột phá hóa thần sơ kỳ, hoàn toàn không cần thiết lại đi mạo đồ bảo hiểm. Phía trước bảo vật lại tốt, chính mình cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Hóa thần kỳ công kích đều đầy đủ hai người bọn họ uống một bình, càng không nói đến phản hư kỳ. Nhưng là Khương Vũ Trần không lên tiếng, Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối cũng không dám chủ động rời khỏi. Hứa Thất Đa vết xe đổ còn tại trước mặt, hai người này nội tâm đã sớm sợ hãi. Hai người bọn họ đành phải trông mong nhìn chằm chằm Khương Vũ Trần, kỳ vọng đối phương có thể đủ mở một mặt lưới. Cái này một bộ dáng vẻ đáng thương, quả thực để người không thể tin được ra từ Thiên La môn cùng Tử Dương Tông thái thượng trưởng lao thân bên trên. Khương Vinh, Khương Vinh. Đạm Đài Tĩnh đợi một lát về sau, nhẹ giọng hô hoán Khương Vũ Trần. Nay sự tình càng sớm làm ra quyết định càng tốt, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn. Cái này cũng cùng nàng cũng không rõ ràng Khương Vũ Trần chân thực chiến lực có quan hệ. Tuy nói Đạm Đài Tĩnh nội tình thâm hậu, có thể những này cũng đều là tiêu hao phẩm. Tại tự thân tu vi triệt để khôi phục lại đại thừa sơ kỳ phía trước, dùng một kiện liền hội ít một kiện, rất khó kịp thời tiến hành bổ sung. Đừng nói nàng hiện tại không có tương ứng con đường đi giải quyết vấn đề này, liền xem như có cái này năng lực, cũng phải thời khắc lo lắng đến bại lộ hành tung. Nếu thật là sự tình phát triển đến xấu nhất độ, Thái Hành Sơn mạch cảnh nội cũng không an toàn. Nô. Khương Vũ Trần trầm ngâm một lần hỏi, tiên tử, chúng ta là không hội tại bài trừ rơi trước mắt cấm chế về sau, lập tức liền gặp đến không thể đối kháng nguy hiểm. Cái này. Đạm Đài Tĩnh tỏa ra khó xử cảm giác. Nàng cũng không phải thần cơ diệu toán thần tiên, làm sao có thể biết trước? Có thể vấn đề này đối Khương Vũ Trần lại rõ ràng rất trọng yếu, nàng cũng không biết nên thế nào dạng hồi đáp đối phương. Vũ Trần minh bạch. Khương Vũ Trần khẽ gật đầu một cái, mặt toát ra chút hứa thần sắc thất vọng. Hắn không có nói rõ mình tới cùng minh bạch cái gì, có thể một bên ba người đều lý giải hắn câu nói này ý tứ. Có chút lời không cần biểu đạt quá mức ngay thẳng. Khương huynh, tiểu nữ tử xác thực cần thiết ngươi viện thủ bài trừ cấm chế, cũng có năng lực bảo đảm ngươi an toàn, nhưng là. Nói đến đây, Đạm Đài Tĩnh tiếng nói một ngừng. Ồ, nhưng là cái gì, còn mời tiên tử nói rõ. Khương Vũ Trần liền truy vấn. Hắn tin tưởng Đạm Đài Tĩnh tất có biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Đối phương tốt xấu đã từng là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ cần nàng có thể bảo vệ chính mình, liền không hẳn không có sức đánh một trận. Đạm Đài Tĩnh khẽ vuốt lấy bên thai mái tóc, trầm ngâm nói, tiểu nữ tử tay bên trong còn có một chút át chủ bài, nhưng lại vô pháp hộ đến Khương huynh lâu dài. Nàng lời nói bên trong chi ý, rõ ràng chính là lại nói, ta có thể dùng hộ ngươi một lúc, lại hộ không ngươi một thế. Khương Vũ Trần nghe nói ánh mắt sáng lên. Hắn chờ chính là đối phương câu nói này. Đã là Đạm Đài Tĩnh có thể đủ bảo vệ được hắn nhất thời tam khắc, phía trước nguy hiểm cũng liền không có kia đáng sợ. Cái này loại hộ thân đồ vật luôn luôn có giá trị không nhỏ, không phải là thân cận người tuyệt sẽ không dễ dàng hiển lộ. Thông qua ngắn ngủi mấy câu, Khương Vũ Trần liền phân tích ra đại lượng tin tức. Cái này trong đó, nhất làm cho hắn vui vẻ khó hiểu, làm là Đạm Đài Tĩnh đối chính mình giữ gìn chi ý, hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình liệu sẽ đem át chủ bài dùng tại người khác thân bên trên. Khương Vũ Trần cắn răng, đưa tay lấy ra vô danh tiên kiếm đưa về phía Đạm Đài Tĩnh. Khương huynh, cái này là? Đạm Đài Tĩnh tiếp nhận tiên kiếm, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiên tử trước tạm xem một chút, liền biết huyền ảo trong đó. Khương Vũ Trần thần bí cười cười, tuyệt không nói thẳng ra căn do. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút đối phương nhãn lực đến cùng như thế nào. Nói cho cùng, nếu không phải đi qua hệ thống nhắc nhở, hắn vốn người vô luận như thế nào cũng vô pháp phân biệt ra cái này tiên khí nội tình. Riêng lấy này kiếm trước mắt uy năng mà nói, nhiều nhất cũng bất quá là thông thiên linh bảo nhất cấp. Mà tại thông thiên linh bảo phía trên, còn có lấy huyền bảo, huyền thiên chí bảo cùng với bán tiên khí tồn tại. Siêu việt bán tiên khí phẩm cấp, mới vừa rồi coi là hàng thật giá thật tiên khí. Khương Vũ Trần không rõ ràng Đạm Đài Tĩnh phải chăng có bán tiên khí bản thân. Bán tiên khí thường thường là độ kiếp kỳ đám lao bất tử mới có thể sử dụng, nhưng mà huyền thiên chí bảo đối phương hẳn là không thiếu. Đại thừa kỳ tu sĩ tay bên trong như không có một hai kiện thích hợp huyền thiên chí bảo bản thân, lan truyền ra ngoài cũng là cực lớn chuyện cười. Đây cũng là Khương Vũ Trần phía trước thà rằng không sử dụng kiếm khí nguyên nhân một trong. Đạm Đài Tĩnh quan sát tỉ mỉ trong tay vô danh tiên kiếm, lật qua lật lại tra xét bên trên cấm chế. Nàng càng xem càng cảm thấy giật mình, nội tâm kinh ngạc vô pháp nói nên lời. Dù sao cũng là xuất thân thánh địa, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Cái này đem Vô Danh Tiên Kiếm chợt nhìn hạ cũng không đáng chú ý, thậm chí có chút quá bình thường. Có thể càng là tỉ mỉ quan sát, càng có thể phát hiện bên trong không tầm thường chi chỗ. Những này không giống bình thường địa phương, cho dù là một tên hợp thể đại năng đều không thể phát hiện. Thậm chí một chút xuất thân không quá tốt đại thừa tu sĩ, đều rất khả năng đem chi lỗ hổng. Khương Vinh, chẳng lẽ? Đạm Đài Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong có lấy không che giấu được chấn kinh chi sắc. Ừm. Khương Vũ Trần ừ nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Hắn nhẹ giọng giải thích nói, cái này thanh tiên kiếm quả thật bị phong ấn lại, tạm thời vô pháp phát huy ra lớn nhất uy năng. Trước mắt có thể đủ làm đến mấy lần tăng phúc. Đạm Đài Tĩnh lại lần nữa truy vấn một câu. Trong nội tâm nàng lập tức hiểu rõ, vì cái gì đối phương đột nhiên lấy ra cái này thanh tiên kiếm. Cái này rõ ràng là tại nói cho nàng, hắn cũng có sức đánh một trận. Không cao hơn gấp 5 lần tăng phúc, hẳn là cùng phản hư trung kỳ tương đương đi. Khương Vũ Trần có chút không tự tin nói. Hắn cũng chưa từng gặp qua phản hư trung kỳ tu sĩ xuất thủ, hết thảy đều chỉ là cá nhân hắn suy đoán thôi. Cái này loại suy đoán đã bắt nguồn từ kiếm tu vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng có tiên kiếm thực chất tăng thêm. Tiên kiếm tại tay, hắn hoàn toàn có thể dùng bộc phát ra mấy lần công kích lực. Nếu phản hư sơ kỳ công kích lực vì 100 điểm, phản hư trung kỳ nhiều nhất cũng chỉ có 300 điểm công kích lực mà thôi. Phản hư hậu kỳ ước là 6-700 điểm, phản hư đại viên mãn có thể đạt tới 1000 điểm. Những này đều chỉ là đại khái suy tính. Chương 164, phá cấm, 1. Tu sĩ đấu pháp không chỉ bị hạn chế hoàn cảnh, càng bị hạn chế tự thân cụ thể phát huy. Có tu sĩ có thể dùng càng đánh càng mạnh, ví như giống Lục Vũ như vậy chiến đấu cùng nhân, hoàn toàn có thể dùng phát huy ra tự thân 120% thực lực. Có tu sĩ không sở trường tại đấu pháp, có thể phát huy tự thân 7 thành thực lực cũng rất không tệ. Là dùng phản hư trung kỳ tu sĩ thực tế chiến đấu lực cũng khác nhau rất lớn. Nếu là thật sự có thể như Khương Vũ Trần nói, tăng phúc cao tới gấp 5 lần công kích lực, đã cực điểm tiếp cận phản hư hậu kỳ tu sĩ thực lực trình độ. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Tinh tâm lý không khỏi bùng lòng. Nàng vốn cho là mình muốn một mình tự mặt đối nguy hiểm không biết, kia từng liệu đến sự tình vậy mà phong hồi lộ chuyện. Chính nàng toàn lực bạo phát xuống, trong thời gian ngắn mượn dùng át chủ bài, đại khái cũng có thể phát huy ra phản hư hậu kỳ đến phản hư đại viên mãn thực lực. Bây giờ lại thêm một cái đồng dạng có lấy tiếp cận phản hư hậu kỳ thực lực Khương Vũ Trần tương trợ, rất lớn độ giảm xuống phong hiểm. Hai người hợp lực phía dưới, sợ rằng tại bình thường hợp thể đại năng thủ hạ đều có thể đủ kiên trì một trận. Đạm Đài Tinh đem Vô Danh Tiên Kiếm đệ còn đến Khương Vũ Trần tay bên trong, chậm rãi mở miệng nói ra, Khương huynh nhận tàng thực tại là quá sâu. Bất quá đây cũng là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Người nào dám tin tưởng, tại cái này tiểu Thái Hành Sơn mạch cảnh nội, thế mà ẩn nấp lấy một tên thực lực có thể so với phản hư hậu kỳ kiếm tu. Liên tính tại cả cái Tề quốc cảnh nội, phản hư hậu kỳ tu sĩ ở địa vị cũng là hết sức quan trọng. Trừ Tề quốc hoàng thất cùng với tứ cực bên trong hơn 20 vị hợp thể đại năng, cơ bản tại ngoài sáng liền dùng phản hư hậu kỳ tu sĩ vi tôn. Cái này cũng là bởi vì phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ, phần lớn đều tại bế quan tìm kiếm đột phá. Ha ha. Khương Vũ Trần khép cười một tiếng, tuyệt không hướng Đạm Đài Tĩnh nói rõ Vô Danh Tiên Kiếm xuất xứ. Đây cũng không phải hắn tại cố ý giấu giếm cái gì, mà là không cần phải vậy. Song phương hợp tác vừa mới bắt đầu, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nhân tố đều muốn không được. Hắn cũng không muốn đối phương bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm cảnh. Mắt thấy Đạm Đài Tĩnh tán đồng chính mình thực lực, Khương Vũ Trần liền quyết định rèn sắt khi còn nóng. Hắn thu liêm tiểu dung, gì là nghiêm túc hỏi, tiên tử, ta nhóm có thể dùng bắt đầu phá giải cái này mấy đạo cấm chế sao? Lần này bí cảnh hành trình thu hoạch như thế nào, liền đều xem cấm chế đằng sau cái này vài tòa cung điện chờ tàng. Khương Vũ Trần lòng tràn đầy chờ mong, có thể đủ mượn cơ hội này đem Thái Nhất Tông lại mang lên một bậc thang. Hắn hiện tại có thể nói là hạ lòng hạ dạ. Chỉ cần Thái Nhất Tông bên trong lại xuất hiện mấy tên nguyên anh tu sĩ, liền là hàng thật giá thật hóa thần tông môn. Mà chính hắn tiếp tục tiến lên một hai bước, Thái Nhất Tông khoảng cách phản hư tông môn thậm chí hợp thể tông môn cũng không xa vậy. Khương Vũ Trần những ngày ý nghĩ, đã tại những ngày cung điện thu hoạch, lại tại Đạm Đài Tinh thân bên trên. Tạm thời còn không muốn đi ra Thái Hành Sơn mạch hắn, ngay tại hết tất cả cố gắng tranh thủ được đến trước mặt người tán đồng. Một bước đại thừa liền lại mỹ diệu cực kỳ. Hắn nội tâm âm thầm nghĩ tới, như quả thật có thể như đây, sợ là muốn làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Cái này loại không thể tưởng tượng tiến giai tốc độ, quả thật vạn cổ không nghe thấy chi chuyện lạ. Chính là chính Khương Vũ Trần, cũng dám nghĩ mà không dám làm. Đại lục phía trên kỳ nhân dị sự nhìn mãi quen mắt, có thể kỳ lạ đến chính hắn trình độ như vậy có 102. Có lẽ tại xa xôi không thể biết niên đại bên trong, mới có thể xuất hiện một chút tương tự sự tích. Đạm Đài Tĩnh có chút kinh ngạc hỏi, Khương huynh tại sao như đây? Nàng lời cũng không có hỏi xong, nhưng mà nghĩ muốn biểu đạt ý tứ cũng đã hoàn toàn truyền đạt tới. Cho dù ai bỗng nhiên nhìn thấy Khương Vũ Trần cái này một bộ đần độn bộ dáng, buồn cười hơn cũng khó tránh khỏi tâm sinh hoang mang. Nói cho cùng trước mặt cái này ra hỏa không chỉ không đốc, ngược lại thông tuệ đến để người cực kỳ hâm mộ. Liên liên cách đó không xa Hạ Ngũ Phúc cùng Trung Bất Hối hai người, cũng đều trong bóng tối nói thầm lấy cái gì. Cái này, Khương Vũ Trần rất là cười xấu hổ cười nói, Vũ Trần vừa nghĩ tới có thể giúp đỡ tiên tử một tay, một thời gian tâm tình cũng có chút ngại cứng. Hắn liền rời đi chủ đề, không muốn bị người có cơ hội rình mò đến chính mình. Đến mức cái này phiên lời giải thích phải chăng hợp lý, hắn tạm thời cũng không đoán hỏi tới. Ê, Đạm Đài Tĩnh há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Cái này một lần đến phiên Đạm Đài Tĩnh xấu hổ ở đối Khương Vũ Trần cái này phiên ngôn luận, nàng thực tại khó dùng hồi đáp. Quan hệ giữa hai người chỉ tính là thân cận, hồi đáp quá mức thân mật rõ ràng không đúng lúc, mà trả lời quá mức lạnh lùng lại hiển nhiên hội thương đến đối phương tự tôn tâm. Mặc cho Đạm Đài Tĩnh cực kỳ thông minh, cũng bị nẹn đến quá sức. Đổi lại người khác dám như vậy miệng lưỡi trơn tru, nàng sớm liền không khách khí. Có thể hết lần này tới lần khác Khương Vũ Trần cho nàng ấn tượng khác lạ thường nhân, mà đối phương thiên phú tư chất viễn siêu chính mình, cái này đều để Đạm Đài Tĩnh khó dùng nói ra cự tuyệt nói. Vũ Trần không lựa lời nói chi chỗ, còn mời tiên tử chớ trách. Khương Vũ Trần mắt thấy Đạm Đài Tĩnh dáng vẻ, nội tâm lập tức hiểu rõ. Hắn chỉ là một lúc dưới tình thế cấp bách thoát ra, cũng không muốn làm cho đối phương vì vậy mà cảm thấy khó xử. Đằng sau có thể để bày tỏ phát hiện mình cơ hội bỏ lớn, hắn sao lại cần nóng lòng một lúc? Không sao, Khương huynh nói thêm gì đi nữa, ngược lại lộ ra tiểu nữ tử quá giả mồm. Đạm Đài Tĩnh âm thầm thở một hơi hơn, rất là hào phóng đem việc này bỏ qua. Nàng rất tin tưởng mình ánh mắt, tâm lý minh bạch đối phương không phải đang đổ lãng tử hạng người. Cái này có lẽ là lời trong lòng của hắn. Nhất thời, Đạm Đài Tĩnh sắc mặt tường đỏ nghĩ đến. Bởi vì lụa trắng che mặt nguyên nhân, Khương Vũ Trần cũng không thể nhìn thấy nàng biểu tình. Phù 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 đối phương thể hiện ra tiểu nhi nữ tâm thái, cũng là lệnh hắn tâm động không ngừng. Sau một lát, Đạm Đài Tĩnh bình phục chính mình tâm cảnh, bắt đầu hướng Khương Vũ Trần giảng thuật này trước mắt cái này mấy đạo phá giải cấm chế chi pháp. Khương Vũ Trần tập trung tinh thần nghe giảng giải, cố gắng ghi nhớ đối phương nói tới mỗi một bước biến hóa. Bất luận cái gì một chỗ biến hóa rất nhỏ mất khống chế, đều có khả năng dẫn đến hai người bọn họ sắp thành lại bại. Hợp thể đại năng tự tay bày ra cấm chế, dù cho đi qua tuế nguyệt tẩy lễ tàn tạ không đủ, cũng không phải chính là hóa thần sơ kỳ tu sĩ có thể tùy tiện phá giải. Cái này trong đó không chỉ dính đến trận đạo cùng cấm chế lý giải, càng dính đến tu sĩ đối với tự thân pháp lực nhỏ bé điều khiển. Dùng hợp thể đại năng chi năng, dù chỉ là một tia pháp lực bạo phát, đều đầy đủ hóa thần tu sĩ uống một bình. Hai cái tại pháp lực tinh thuần độ bên trên, cũng không chỗ tại một cái cấp độ bên trên. Chính Đạm Đài Tĩnh đương nhiên là có tự tin có thể dùng rất tốt hoàn thành mỗi một bước, mà Khương Vũ Trần có thể không hoàn mỹ phối hợp liền lộ ra rất là trọng yếu. Đã là có một bước xảy ra sai sót, hai người đều hội bị cấm chế lực phản kích thương đến. Cái này cùng cứng thực lực không quan hệ. Khương huynh, trong đó quan hải chi chỗ có thể từng rõ ràng. Đạm Đài Tĩnh giảng giải mấy lần, mới hỏi lên Khương Vũ Trần. Tu sĩ chìm đắm một cái cảnh giới thời gian càng lâu, đối cái này cảnh giới lý giải cũng liền càng thêm khắc sâu. Đối phương đột phá đại cảnh giới không lâu, quả thực để nàng có lấy chút hứa lo lắng. Ừm. Khương Vũ Trần suy tư một lát quay lại nói, tiên tử còn xin chờ một lát. Hắn đã sơ bộ nắm giữ rất nhiều kỹ xảo, chỉ kém đem chi dung hội quan thông. Cái này một bước nói khó không khó, nói đơn giản cũng không dễ dàng. Chương 165, phá cấm 2. Đạm Đài Tĩnh âm thầm nắm đội, mặt ngoài vẫn ý như cũ phong khinh vân đạm. Lúc này lại cho Khương Vũ Trần áp lực, ngược lại dễ dàng hỏng đại sự. Nàng có thể làm, chính là tận lực đi tin tưởng đối phương năng lực. Sau một lát, Khương Vũ Trần mở hai mắt ra, thần quang rạng rỡ mà nhìn trước mắt Đạm Đài Tĩnh. Hắn rất là tự tin cười nói, Vũ Trần may mắn không làm được bệnh, tiên tử còn xin yên tâm. Đạm Đài Tĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng là cười một tiếng nói, Khương huynh nói gì vậy, tiểu nữ tử đối ngươi có thể là tự tin hơn gấp trăm lần. Ngắn gọn trao đổi qua về sau, hai người bắt đầu phá giải cấm chế. Những cấm chế này trên thực tế cũng không phức tạp, vẻn vẹn là uy năng rất lớn mà thôi. Đừng nói đã từng bày ra này cấm chế hợp thể đại năng sẽ không như vậy đi làm, đã là cái tu sĩ đều sẽ không tại chính mình động phủ cửa vào thiết trí quá mức phức tạp trận pháp cấm chế. Dạng kia không chỉ ra vào lúc cực điểm không tiện, càng lộ ra bảy trận người không phong khoáng. Hợp thể đại năng tại tu vi cảnh giới đã bước vào thượng cảnh giới, sơ bộ bắt đầu đọc lướt qua đến các loại pháp tắc. Vô duyên vô cớ tại đỉnh phong thiết hạ quá huyền ảo cấm chế, rất dễ tạo thành không cần thiết tổn thương. Dù là ở chung ở đây phản hư tu sĩ nhóm có thể đủ trưởng khống bộ phận cấm chế, cũng tránh không bất cần phía dưới bị cấm chế gây thương tích. Hai người liền liên thủ đem trước mắt cấm chế triệt để bài trừ rơi. Còn tốt, những cấm chế này đều dùng uy năng làm căn bản, cũng không chú trọng kỹ xảo phát huy, nếu không liền là lại nhiều hơn mấy ngày, người ta cũng rất khó đem chi bài trừ. Đạm Đài Tĩnh than dài khí, tạm hoãn bước chân tiến tới quay người nói. Nàng cùng Khương Vũ Trần một trước một sau phối hợp với nhau, qua ngược lại là cực điểm ăn ý không chỉ chưa từng gặp đến tưởng tượng bên trong phiến phức, càng là trong thời gian cực ngắn đại công cáo thành. Nếu thật là xa vào mãi nước cơ vu, Đạm Đài Tĩnh cũng không thể nào đoán trước đến tốn thời gian bao lâu. Dùng hắn nhóm hai cái hóa thần sơ kỳ pháp lực, sợ là bí cảnh quan bế cũng không nhất định có thể đủ hoàn thành. Khương Vũ Trần từ đáy lòng cảm thán nói, nhờ có tiên tử tại trận pháp cấm chế tạo nghệ qua người, nếu không chỉ bằng vào Vũ Trần lực lượng sợ khó dùng làm gì được những cấm chế này. Hắn cái này phiên lời tán dương 10 phần chuẩn xác. Đổi một cái đối với trận pháp cấm chế nghiên cứu không sâu tu sĩ trước đến phá cấm, cho dù là phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng có vẫn là khả năng. Tu sĩ mỗi nhảy vọt một cái đại cảnh giới, đều là đối với tự thân một loại thăng hoa. Cảnh giới thấp thời điểm còn có khả năng vượt cấp khiêu chiến, cũng có khả năng lấy nhiều lấy ít. Có thể cảnh giới càng là cao thâm, loại tình huống này liền càng là hiếm thấy. Cho dù là được khen là sát phạt lực lượng đệ nhất kiếm tu, cũng rất khó tại nhảy vọt một cái đại cảnh giới giết địch. Chỉ cần trước mắt những cấm chế này vẫn còn tồn tại 3 phần hợp thể uy năng, liền đủ để cho phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ nuốt hận ngay tại chỗ. Đạm Đài Tĩnh tự nhiên càng rõ ràng vấn đề trong đó, nhưng mà nàng chưa từng chút nào kể công tự ngạo. Cái này cố nhiên có lấy nàng tự thân tính cách nhân tố, lại cũng thiếu không được nội tâm đối Khương Vũ Trần thật sâu tán đồng. Không chiếm được nàng tán đồng tu sĩ, căn bản liền không khả năng cùng nàng xâm nhập hợp tác. Khương huynh quá khen, chúng ta tiếp tục tiến lên như thế nào? Đạm Đài Tĩnh cười nhạt một tiếng, đem chủ đề dẫn tới một phương hướng khác. Khương Vũ Trần nghe nói khẽ gật đầu một cái nói, cũng tốt, Vũ Trần cũng rất muốn nhìn một chút cái này bên trong đến cùng ẩn tàng cái gì. Với hắn mà nói, chỗ này bí cảnh bên trong tràn ngập bí ẩn. Phải biết rõ tiên khí cái này loại sự vật, liền liền thánh địa đều lắc đắc không có mấy. Chỉ có vài kiện, cũng đều là các tiên hiền di trạch. Cho nên dù là hắn được đến vô danh tiên kiếm đã bị trung điệp phong ấn, cũng là vật cực kỳ hi hãn. Mà tư tàng cái này đem vô danh tiên kiếm tông môn đệ tử, phía sau có lẽ còn ẩn tàng lấy nhiều thứ hơn. Những này mặc dù chỉ là Khương Vũ Trần suy đoán, nhưng mà khoảng cách chân tướng cũng tính là 8-9 phần 10. Theo sau, hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tới đến đại điện phụ cận. Ba tòa đại điện thành phẩm hình chữ. Chính giữa đại điện quy mô nhất là hùng vĩ, hai bên trái phải thiên điện hơi nhỏ hơn một chút. Khương Vũ Trần cùng Đạm Đài Tĩnh đều tự đánh giá trước mắt ba tòa đại điện, trong lòng cũng không biết đang tính toán cái gì. Thật lâu, Đạm Đài Tĩnh hơi trầm ngâm một chút nói, "Khương huynh, ta nhóm không bằng trước đi thăm dò một chút thiên điện, lại đi chính giữa chủ điện như thế nào?" Lụa trắng che mặt phía dưới, để người căn bản không nhìn thấy nàng lúc này thân sắc. Khương Vũ Trần ngược lại là sao cũng được, cũng không có tiến hành phản đối. Hắn này đi mục đích liền tại các loại thiên tài địa bảo, thiên điện ngược lại càng là thích hợp một chút. Không cần phải nói năng dường dà, hai người bọn họ đều rõ ràng ở giữa chính điện tất nhiên là hợp thể đại năng chỗ. Rõ ràng, hai bên thiên điện mới là chủ thủ này chỗ phản hư kỳ tu sĩ chỗ ở tại cái này dạng bí cảnh bên trong, hoàn toàn không có khả năng tồn tại đãi khách vấn đề. Tiên tử, cái này cổ pháp đồ án, đại khái cách này bao lâu? Khương Vũ Trần có chút hăng hái hỏi một cái khác chủ đề. Ba tòa đại điện đồ án cực điểm cổ pháp, hiển nhiên không phải hiện nay phong cách. Đạm Đài Tĩnh xuất thân tên môn, hiển nhiên hội đối với mấy cái này tri thức hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Từ những này đồ án lưu thế thời gian tiến hành suy luận, hoàn toàn có thể dùng đại khái làm rõ ràng chỗ này bí cảnh đại khái lai lịch. Cái này, Đạm Đài Tĩnh một chút suy nghĩ nói, ít nhất cũng phải ngược dòng tìm hiểu đến 3 năm vạn năm trước. Khương Vũ Trần lập tức một kinh, cái gì? 3 năm vạn năm trước? Hắn nội tâm lộ bộ một lần, mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn Đạm Đài Tĩnh. 3 năm vạn năm tuế nguyệt, chỉ có tiên nhân mới có thể đủ sống đến cái này lâu dài. Chính là ở vào tu sĩ đỉnh độ kiếp kỳ lão bất tử, cũng tuyệt không khả năng vượt qua 2 vạn năm thọ mệnh. Cái này ý vị, trước mắt chỗ này bí cảnh 10 phần cổ lão. Ừm. Đạm Đài Tĩnh nhẹ gật đầu, 10 phần trả lời khẳng định Khương Vũ Trần vấn đề. Nàng đối này đồng dạng cảm thấy rất kinh ngạc. Nói như vậy, thánh địa bên trong tất nhiên hội có quan hệ tại môn hộ ghi chép mới là. Có thể tại sao từng ấy năm tới nay như vậy, từ chưa từng xuất hiện qua tu sĩ cấp cao? Khương Vũ Trần rất là hoang mang hỏi. Lâu xa niên đại tạm đã lâu không đi thảo luận. Tam đại tông môn khai sơn lập phái mấy ngàn năm, không có khả năng không tỉ mỉ ghi chép môn hộ sự tình. Có thể Khương Vũ Trần nhiều phương tìm hiểu, từ chưa từng nghe nói có phản hư kỳ trở lên tu sĩ đến Thái Hành Sơn mạch cảnh nội. Ngày xưa trước tới nơi đây tranh đoạt cơ duyên tu sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Liên liên những này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng tất cả đều là ra từ Tề Quốc tông môn. Đến mức Tề Quốc chi bên ngoài tông môn vì cái gì không đến, đây cũng không phải là Khương Vũ Trần có thể hiểu đến. Khương huynh, có một số việc vẫn là biết đến càng ít càng tốt. Đạm Đài Tĩnh khẽ vuốt bên thái sợi tóc tiếp tục nói ra, biết đến tin tức càng nhiều, tương lai gặp được nguy hiểm cũng liền càng phiền phức. Nàng cũng không có vì Khương Vũ Trần tiến hành giải hoặc ý đồ. Quả thật đối phương tiên tư thực lực đều cực điểm không tầm thường, có thể chung quy bất quá là trung cảnh giới tu sĩ thôi. So lên những kia tân tấn hợp thể đại năng còn không bằng, càng không nói đến xa xa tại nó đại thừa lão tổ. Đạm Đài Tĩnh cũng hoàn toàn là vì Khương Vũ Trần tốt, mới hội tận tình khuyên bảo nói những lời này. Chương 166, tiểu cố sự. Khương Vũ Trần đối Đạm Đài Tĩnh phen này lời nói rất là không cho là đúng. Hắn thậm chí muốn mượn cơ hội này xáo lộ một lần đối phương. Tiến giai đại thừa kỳ đường liền tại trước mặt, trêu bừa một chút tiểu thủ đoạn cũng không gì đáng trách. Chỉ là tại thời cơ tuyển trạch bên trên, hắn còn lộ ra có chút do dự. Hận không sinh ra sớm mấy vạn năm, vô duyên nhìn thấy tiên nhân nhan. Khương Vũ Trần nhẹ nhẹ thở dài nói. Đạm Đài Tĩnh bờ môi nhuyễn động một lần, muốn nói gì lại không có nói ra đến. Có chút lịch sử, nàng quả thực không nghĩ nhắc lên. Những này hoa văn đồ án đúng là 3 năm vạn năm trước xuất hiện qua, có thể cái này cũng không có nghĩa là môn hộ liền tại kia lúc xuất hiện. Tiên lộ đoạn tuyệt lại đâu chỉ chính là 5 vạn năm. Nhưng mà lại có theo đuổi tu sĩ, cũng sẽ không tại độ kiếp kỳ phía trước cân nhắc những vấn đề này. Khương Vũ Trần nhìn đến Đạm Đài Tĩnh thần sắc, tính toán thừa cơ đem ngồi buông xuống. Đại đạo 50, thiên diện 49, tất lưu một chút hy vọng sống cho chúng sinh. Hắn nói một câu như vậy, liền không tiếp tục để ý đối phương phản ứng. Cái này có phong phạm ngôn ngữ, Đạm Đài Tĩnh tự nhiên sẽ không có phản ứng chút nào. Nàng nghe nói sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Vũ Trần lẩm bẩm nói, đại đạo 50, thiên diện 49, tất lưu một chút hy vọng sống. Đạm Đài Tĩnh tựa hồ là tại lặp lại lấy Khương Vũ Trần, lại tựa hồ đang hỏi ý lấy cái gì. Đoạn văn này cũng không khó dùng lý giải, thậm chí có chút thông tục dễ hiểu. Đã là tu hành người, tiếp xúc qua càng tối nghĩa càng huyền ảo hơn đạo lý không biết rõ có bao nhiêu. Có thể là đơn giản như vậy một đoạn văn, lại làm cho Đạm Đài Tĩnh ánh mắt mê ly. Khương huynh, con đường phía trước tuy xa lại không làm khó được người ta, có thể cái này một chút hy vọng sống lại tại chỗ nào? Nàng vừa dứt lời, liền nương theo lấy một tiếng dài dài thở dài. Ê! Khương Vũ Trần trầm ngâm một lát quay lại nói, Đạm Đài tiên tử có thể nguyện ý nghe Vũ Trần nói mấy cái tiểu cố sự. Hắn đề nghị làm cho Đạm Đài Tĩnh 10 phần kinh ngạc. Trước mắt rõ ràng không phải cái gì nói chuyện xưa thời điểm tốt. Có thể hết lần này tới lần khác nàng lại quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, tính là đáp lại xuống dưới. Có lẽ là lòng hiếu kỳ quái phá, cũng có thể là xuất phát từ cái khác một chút khó hiểu tâm lý. Liên tại bọn hắn hai người trò chuyện lúc này công phu, vừa mới tâm tình khẩn trương đã mất nhị trong vô hình. Chỗ này bí cảnh lại như thế nào đáng sợ, cũng so không lên tiên lộ đoạn tuyệt mang cho tu sĩ cảm giác tuyệt vọng càng lớn. Càng là cao giai tu sĩ, càng là đối cảm giác này càng thêm sâu sắc. Đạm Đài Tĩnh tựa hồ quên đối phương chỉ là một tên tân tấn hóa thần sự tình. Theo lý thuyết, một tên tân tấn hóa thần tu sĩ là tuyệt không khả năng đối tiên lộ cảm thấy hứng thú. Tuy nói hóa thần tu sĩ đã đi qua một nửa phong cảnh, có thể tại tu hành giới bên trong địa vị y nguyên không cao. Cho dù là phản hư kỳ tu sĩ, thời khắc nhớ cũng hẳn là đi vào thượng cảnh bên trong. Cho dù là hợp thể đại năng, khoảng cách tiên lộ vẫn ý như cũng 10 phần xa xôi. Cũng chỉ có một bước ngắn đại thừa kỳ tu sĩ cùng đã một chân đạp lên cái này đầu tiên lộ độ kiếp kỳ tu sĩ, mới có cái này tư cách đi nhọc lòng tiên lộ sự tình. Con đường tu hành tối kỵ mơ tưởng xa vời, hết lần này tới lần khác Khương Vũ Trần nói hào không hài hòa cảm giác. Điều này cũng làm cho Đạm Đài Tĩnh vô ý thức đem chi xem là cùng giai tu sĩ đối đãi. Khương Vũ Trần thấy đối phương đáp ứng, lại lần nữa đề nghị, nếu như thế, không bằng chúng ta một bên tìm kiếm hai tòa phó điện, Vũ Trần một bên nói chút tiểu cố sự tốt. Cũng tốt. Đạm Đài Tĩnh không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Hai tòa phó điện trong nguy hiểm quá nhỏ, hai người từ không cần căng thẳng tinh thần thời khắc phòng bị. Chân chính cần thiết cẩn thận ứng đối, ngược lại là trước mắt chính điện. Rất rõ ràng, cái này tòa chính điện mới là cả cái bí cảnh hạch tâm chi chỗ. Theo sau, hai người kề vai đi vào bên trái phó điện bên trong. Vũ Trần từng nghe nói có một nữ tu bí quyết, đột phá bình cảnh trước hội tán công thành vi luyện khí kỳ tiểu tu, mà sau thông qua phương thức đặc thù tu luyện trở về, từ đó dùng bình cảnh yếu bất gia tăng phá cảnh sát suất. Khương Vũ Trần đem nào đó cái cố sự thay hình đổi dạng một lần, em hai nói cho Đạm Đại Tĩnh. Hắn tỉnh lược rất nhiều không cần thiết chi tiết, bản tóm tắt tu sĩ cấp cao tán công trọng tu qua. Cái này, Đạm Đại Tĩnh sợ hãi cả kinh, một thời gian cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng tu hành tuy không phải luân hồi quyết, lại cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Mà Khương Vũ Trần giảng thuật cái này tiểu cố sự, quả thực cực giống bản thân nàng kinh lịch. Cái này để Đạm Đại Tĩnh sản sinh một loại ảo giác, chính mình ngụy trang bị đối phương khám phá. Có thể nàng biết rõ cái này là không có khả năng sự tình. Đừng nói Khương Vũ Trần chỉ là Thái Hành Sơn mạch cảnh nội thổ dân, liền xem như thánh địa bên trong tuyệt đỉnh đại năng, cũng không nhất định có thể đủ nhìn xuyên chính mình. Có lẽ chỉ có những kia ẩn thế không ra độ kiếp kỳ lão quái vật, mới có cái này phần bản lĩnh đem cảnh giới của mình nhìn cái thông thấu. Khương Minh cố sự này thực tại đặc sắc, tiểu nữ tử còn không biết thế gian lại có như này kỳ thuật. Đạm Đài Tĩnh bằng phẳng một phen tâm tình, biểu tình mười phần cứng đờ trả lời nói. Chỉ tiếc lụa trắng che mặt, Khương Vũ Trần cũng không thể nhìn thấy nàng thân sắc. Vũ Trần còn có càng đặc sắc cố sự muốn nói cùng tiên tử. Khương Vũ Trần mỉm cười, nghiêng đầu đối với Đạm Đài Tĩnh nói. Hai người phía trước cố ý chậm lại bước chân, lúc này đúng lúc đi đến bên trái phó trước cửa điện. Ồ, Đạm Đài Tĩnh nội tâm kinh dị càng lớn, đối Khương Vũ Trần tiểu cố sự càng thêm tò mò. Tu sĩ mỗi một bước tu hành đều theo bộ liền lớp tiến hành, cái gọi là tán công trọng tu lại thế nào có đơn giản như vậy? Nếu không phải Đạm Đài Tĩnh bản thân kinh lịch qua cái này hết thảy, nàng đối với chuyện này là hoàn toàn không dám tin tưởng. Đi kém bước sai một bước, liền có khả năng để chính mình cả đời tâm huyết uổng phí. Đến là dạng gì tu sĩ mới hội lấy dũng khí đến sáng tạo ra như này một môn bí pháp? Chúng ta trước nhìn qua này điện, lại tiếp tục phía sau tiểu cố sự cũng không muộn. Khương Vũ Trần mắt thấy đối phương sắp lên câu, ngược lại không chút hoang mang lên đến. Lúc này, hắn tuyệt không thể lộ ra chút nào sơ hở. Xem ra, Khương Minh cái này là có ý bức tiểu nữ tử khẩu vị. Đạm Đài Tĩnh khẽ cười một tiếng, đối này không gì để ý trong nội tâm nàng đã sớm đem đối phương cùng mình ngang nhau. Huống hồ, chính nàng có lẽ chướng mắt chút này thu hoạch, có thể Khương Vũ Trần hiển nhiên sẽ không dễ dàng lỡ. Có tông môn gánh vác tu sĩ, đối với tài nguyên khao khát tuyệt không phải một thân một mình tu sĩ có thể so sánh. Cái này một điểm, Đạm Đài Tĩnh tất nhiên là hết sức rõ ràng. Cố sự vẹn vẹn là cố sự mà thôi, lại thế nào bên trong so được với sắp đến tay thu hoạch. Khương Vũ Trần không che giấu chút nào chính mình, rất thành thật biểu đạt ra chính mình đối điện bên trong tài nguyên khao khát. Cái này đã có thể cấp cho Đạm Đài Tĩnh một cái lý do, làm cho đối phương có thể càng tốt tiêu hóa hết mới tiểu cố sự. Đồng thời lại có thể dùng hành vi của hắn hợp lý hóa. Tối thiểu gặp đến một chút đồ chơi nhỏ, Đạm Đài Tĩnh là sẽ không cùng hắn tương tranh. Tiểu nữ tử ngược lại là càng mong đợi Khương Vinh phía sau tiểu cố sự. Đạm Đài Tĩnh nói thẳng trong lòng của mình. Tại nàng mà nói, cái này hai tòa phó điện thu hoạch cũng không sánh nổi Khương Vũ Trần một lời nói trọng yếu. Đối phương mỗi lần nói ra một chút chí lý, đều có thể cho nàng mang đến cảm giác mới mẻ cảm thụ. Không giống với cái này phương thế giới cố hữu tư duy, từ một cái góc độ khác trình bày đại đạo chí lý. Chương 167, Lục giai thông thiên linh bảo. Khương Vũ Trần tạm thời không rảnh đi hồi đáp Đạm Đài Tĩnh. Lần này bí cảnh hành trình, hắn thu hoạch tự nhiên không kém. Có thể so sánh với trước mắt phó điện, nhiều ít đều có chút không đáng chú ý, cũng không phải cái này tòa phó điện bên trong bảo vật số lượng rất nhiều, mà là tại chất lượng vùng ra một cái đường phố. Trước đó, bất kể là sườn núi chỗ thu hoạch vẫn là tại nội bộ khu vực thu hoạch, phần lớn giới hạn tại hóa thần kỳ phía dưới tầng thứ. Chợt có mấy kiện thích hợp hóa thần kỳ tu sĩ sử dụng bảo vật, cũng không gì vào Khương Vũ Trần pháp nhãn. Bảo vật phân cấp là cùng tu sĩ cảnh giới chặt chẽ tương liên. Nhất đến tam giai bảo vật thích hợp với kim đan kỳ trở xuống, cũng chính là sơ cảnh tu sĩ sử dụng. Tứ đến lục giai bảo vật, thích hợp với trung cảnh tu sĩ. Từ nguyên anh kỳ bắt đầu, không có thích hợp tứ giai bảo vật tại tay, rất khó được xưng tụng là một tên hợp cách tu sĩ. Ngũ giai đối ứng hóa thần kỳ, lục giai đối với phản hư kỳ, bảy đến cửu giai thì thích hợp với thượng cảnh tu sĩ. Khương Vũ Trần trước đây thu hoạch lớn nhất, trừ vô danh tiên kiếm chi bên ngoài, cũng liền chỉ có mấy kiện ngũ giai bảo vật mà thôi. Cái này dĩ nhiên không phải sườn núi trô rất nhiều động phủ bên trong, chỉ có vẹn vẹn không nhiều bảo vật. Đã cùng Tam Đại Tông môn kết thành đồng minh, hắn cũng không nghĩ tới muốn ăn độc thực. Thái Nhất Tông nội tình nông cạn, lại nhiều ngũ giai bảo vật cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa ra thực tế chiến lực. Cùng hắn để những này ngũ giai bảo vật tiếp tục long đong, còn không bằng đem chi chia đều cho cái khác tông môn. Tại Khương Vũ Trần trong lòng, Tam Đại Tông môn đã là Thái Nhất Tông phụ thuộc. Chờ hắn ra bí cảnh quy tông về sau, cái này sự tình liền muốn nâng lên nghị. Hắn cũng không phải rất để ý có người không phục, không phải liền là nhiều hao chút tay chân sự tình thôi. Dù là Khương Vũ Trần nghĩ muốn đem Thái Hành Sơn mạch cảnh nội tông môn chỉnh hợp tại một chỗ, cũng sẽ không có nhiều ít tu sĩ có can đảm ngoi đầu lên phản đối. Hắn sát tinh chi danh đã sớm truyền bá tứ phương, chấn nhiếp không biết nhiều ít đạo trích hạng người. Đạm Đài Tĩnh đồng dạng nhìn đến phó điện trong chư nhiều bảo vật, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc thêm vài lần, thần sắc không có chút nào ba động. Những này bảo vật xác thực có giá trị không nhỏ, có thể đối nàng đến nói cũng không có đại dụng. Cũng không phải những này bảo vật phẩm chất không cao, mà là nàng thực có chút không để vào mắt. Ngũ Lôi Điện quan kích, lục giai hạ phẩm công kích hình thông thiên linh bảo. Thanh Phong Phất Liễu kiếm, lục giai trung phẩm công kích thông thiên linh bảo. Tứ Tượng Tụ Hợp Thuẫn, lục giai trung phẩm phòng ngự hình thông thiên linh bảo. Bát Quái Kim Ti Càn Khôn Y Liễu, lục giai thượng phẩm phòng ngự hình thông thiên linh bảo. Khương Vũ Trần một bên nhắc tới, một bên đem những này lục giai thông thiên linh bảo chiếm được vào trong tay xem. Chúc mừng Khương Vinh, cái này một lần có thể nói là triệt để phong phú tông môn phụ khố. Đạm Đài Tĩnh cười nhẹ nhàng nói, cái này. Khương Vũ Trần cười xấu hổ cười nói, Vũ Trần không dám độc chiếm, còn mời tiên tử trước đi chọn lựa yêu thích đồ vật, còn lại lại từ Vũ Trần lấy đi như thế nào? Hắn có chút không nắm chắc được Đạm Đài Tĩnh thái độ, dứt khoát lấy lui làm tiến làm cho đối phương trước đi chọn lựa. Theo hắn, Đạm Đài Tĩnh nhiều lắm là tuyển đi một hai kiện bảo vật, còn lại những này cũng đầy đủ chính mình mang về tông môn. Lục giai thông thiên linh bảo uy năng cực mạnh, có thể nghĩ muốn thôi động bảo vật toàn bộ uy lực cũng không dễ dàng. Liên cầm lục giai hạ phẩm thông thiên linh bảo đến nói, không có hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi, rất khó triệt để phát huy món bảo vật này toàn bộ uy năng. Phản hư kỳ tu sĩ pháp lực cùng hóa thần kỳ tu sĩ có lấy bản chất chênh lệch. Lục giai bảo vật đối với Thái Nhất Tông mà nói, hiện giai đoạn cũng chỉ là bên trong nhìn không dùng được thôi. Đạm Đài Tĩnh nghe nói ánh mắt sáng lên, cười nói tự nhiên hỏi, "Ồ, Khương huynh thật cam lòng để tiểu nữ tử từ bên trong chọn lựa một kiện yêu thích đồ vật. Cái này có cái gì có bỏ được hay không?" Khương Vũ Trần thân hình thẳng tắp như kiếm, thần sắc trịnh trọng tiếp tục nói ra, "Vũ Trần nhờ tiên tử chi phúc mới có thể đi vào này chỗ, lẽ ra phải do tiên tử lấy đi đầu to. Hắn cũng không muốn tại những này bên trong nhìn không dùng được pháp bảo cùng chi tương tranh. Đã nơi này có thông thiên linh bảo, tất nhiên sẽ không thiếu khuyết linh đan diệu dược. Thái Nhất Tông bổ túc nhược điểm gánh nặng đường xa, chính là mấy kiện thông thiên linh bảo không đủ để cho tông môn có bay vọt về chất." Khương huynh cao nghĩa, tiểu nữ tử tâm lĩnh. Đạm Đài Tĩnh nhẹ nhàng thi lễ, không lại cầm đối phương tiếp tục nói đùa. Hai người hợp tác vừa mới bắt đầu, những này bảo vật tại nàng cũng không đại dùng, nàng cũng vui vẻ làm thuận nước dong thuyền. Ồ, Khương Vũ Trần rất là kinh ngạc nhìn qua Đạm Đài Tĩnh, tiên tử chẳng lẽ chướng mắt những này bảo vật? Hắn tự nhiên rõ ràng đối phương chân thực cảnh giới, giây lát ở giữa liền liên tưởng đến rất nhiều. Cũng là không phải chướng mắt, chỉ là tiểu nữ tử còn có chút ý khác. Đạm Đài Tĩnh hào phóng thừa nhận chính mình tư tâm. Khương Vũ Trần không chút do dự quay lại nói, cũng tốt, Vũ Trần từ chối thì bất kính. Nói xong, hắn không lại dây dưa dài dòng, rất nhanh nhẹn đem những này thông thiên linh bảo toàn bộ thu hồi. Tay bên trong cầm lấy bát quái kim ti càn khôn y liễu, Khương Vũ Trần thần sắc lộ vẻ do dự chi sắc. Khương huynh có thể là còn có cái gì vấn đề? Đạm Đài Tĩnh nghi hoặc hỏi. Không có. Khương Vũ Trần đầu tiên là lắc đầu, theo sau tiếp tục quay lại nói, phẩm cấp cao như thế phòng ngự tính thông thiên linh bảo, tại sao hội phóng tại cái này bên trong? Tông môn phủ khố bên trong có lẽ sẽ còn có một chút công kích hình thông thiên linh bảo, có thể phòng ngự hình thông thiên linh bảo luôn luôn đều là bảo mệnh đồ vật, vì vậy Vũ Trần mười phần khó hiểu. Hắn nói xong chính mình lo nghĩ về sau, ánh mắt rơi tại Đạm Đài Tĩnh thân bên trên. Đạm Đài Tĩnh nhẹ nhẹ cười một tiếng, đem một chút nguyên do giải thích cùng Khương Vũ Trần. Tông môn vận chuyển không thể rời đi môn nhân đệ tử, càng ít không hoàn thiện tông môn chế độ. Dù là ở vào nguy cấp tồn vong chi thu, tông môn phủ khố bên trong bảo vật cũng không phải tùy tiện liền có thể vận dụng. Hợp thể tu sĩ trước mắt, phản hư tu sĩ không có đầy đủ cống hiến hối đoái, có lẽ liền là này vật lưu lại đến nay nguyên nhân căn bản. Tại chiến đấu bên trong xác thực bảo mệnh đồ vật càng tốt, phòng ngự hình thông thiên linh bảo tác dụng cực lớn. Có thể tại chiến trường phía trên, tu sĩ chú trọng không lại là như thế nào bảo mệnh, mà là thế nào dạng tạo thành càng lớn mà sát thương. Một kiện phòng ngự hình thông thiên linh bảo, có lẽ có thể đủ cứu lại một tên phản hư tu sĩ tính mệnh. Mà một kiện công kích hình thông thiên linh bảo, có lẽ có thể đảm bảo càng nhiều cấp thấp tu sĩ tính mệnh. Huống hồ vật đổi sao rời nhiều năm, không ai nói rõ được lúc trước đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Trong này có lấy quá nhiều khả năng tồn tại. Vô luận như thế nào, hiện nay tính là tiện nghi Khương huynh. Đạm Đài Tĩnh hoạt bát trêu ghẹo một câu. Ê! Khương Vũ Trần sắc mặt thường đỏ nói, chỉ tiếc Vũ Trần vô pháp kích phát cái này pháp y toàn bộ uy năng, chỉ có thể để bảo vật tạm thời long đong. Nói đi, hắn liền đem cái này bắt quái kim ti càn khôn ý để bọc tại bên ngoài. Dù là không thể kích hoạt toàn bộ uy năng, lục giai thượng phẩm phòng ngự hình thông thiên linh bảo bản thân phòng ngự lực cũng không thể khinh thường. Phổ thông hóa thần sơ trung kỳ tu sĩ, sợ là một kích toàn lực cũng khó dùng đem chi tổn hại. Cái này tòa thiên điện bên trong cũng không rất tốt vật, chúng ta chi bằng cứ đi bên phải thiên điện nhìn xem. Đạm Đài Tĩnh nhìn trước mắt trống rông thiên điện đề nghị. Ừm, liền theo tiên tử lời nói. Khương Vũ Trần nhẹ gật đầu đáp ứng. Theo sau, hai người liền quay người rời đi bên trái thiên điện. Chương 168, Trảm đạo chi pháp. Khương Vũ Trần cùng Đạm Đài Tĩnh đi ra bên trái thiên điện về sau, tiếp tục liền phía trước lời nói để hàn huyên. Khương huynh, một cái khác tiểu cố sự có thể dùng nói sao? Đạm Đài Tĩnh hóa thân thành hiếu kỳ bảo, không kịp chờ đợi truy vấn. Ê. Khương Vũ Trần vỗ trán một cái, phản phất mới nghĩ lên này sự tình. Hắn ho nhẹ từng tiếng hắng giọng, tiếp tục êm tai nói: "Trong truyền thuyết, từng có đại có thể tu sĩ bất mãn chính mình đi đạo đồ, nghĩ muốn đổi một cái tân đường tới đi. Có thể tu sĩ con đường phía trước một kinh xác định, lại thế nào bên trong là nói sửa liền có thể đổi. Dù là cái này tên tu sĩ tu vi cảnh giới đã đạt đến đại thừa, thông hiểu cái này thế gian đa số kỳ kỹ diệu pháp, lại cũng đối này không thể ra sức. Tại thượng cảnh tu sĩ vòng tròn bên trong, xưa nay lưu truyền một câu: đại thừa tốt tu, thiên kiếp khó độ. Cái này cũng không phải nói đại thừa kỳ cảnh giới có nhiều dễ dàng đạt đến, mà là tại tiến một bước bảy tỏ độ kiếp kỳ tu sĩ gian nan." Tu sĩ tại độ kiếp kỳ phía trước, nhiều lắm là cũng chính là gặp đến tẩu hỏa nhập ma loại hình trở ngại. Nhưng mà so lên tại thiên kiếp phía dưới đau khổ cầu sinh gian khổ, cái này điểm cực khổ căn bản liền không coi là cái gì. Chỉ cần tu sĩ tại tu hành bên trong mỗi một bước đều vững vàng, nghĩ tao ngộ tẩu hỏa nhập ma cũng cực điểm không dễ. Đại đa số tu sĩ tẩu hỏa nhập ma cũng đều là bởi vì công pháp tu hành không hoàn toàn hoặc là truy cầu phương pháp tốc thành mà đưa đến. Cái này dạng tu sĩ bình thường đều không có thâm hậu nền móng. Khương Vũ Trần đã nói thuật cái này một tên đại thừa tu sĩ, đối với độ kiếp cũng có 5 phần dùng bên trên 5 chắc. Có thể 5 phần chắc chắn cũng chỉ có một nửa xác suất mà thôi. Tu hành đến nước này, không có bất luận cái gì một người tu sĩ không muốn tiếp tục leo về phía trước. Đắc đạo thành tiên đã trở thành cái này tên đại thừa tu sĩ nội tâm lớn nhất chấp niệm. Đổi một cái tân đường, hắn tối thiểu có thể nhiều ra 3 thành 5 chắc độ kiếp thành tiên. Cái gì? Đạm Đài Tĩnh nghe đến đó, lập tức kinh ngạc hô to một tiếng. Nàng vô pháp tin tưởng, vậy mà có đại thừa tu sĩ có thể đủ làm đến bước này. Khương huynh, cái này đơn giản là quá bất khả tư nghị. Đạm Đài Tĩnh có chút cả lăm chê cười nói. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng chấn kinh cảm không gì sánh kịp. Không sợ tiên tử cười nhạo, năm thành độ kiếp tỷ lệ rất cao sao? Khương Vũ Trần khẽ cười một tiếng hỏi. Khương huynh, mời ngươi đem sao chữ thu hồi đi được chứ? Đạm Đài Tĩnh không khỏi cho đối phương một cái liếc mắt. Đừng nói là năm thành tỷ lệ, cho dù có ba thành nắm chắc, tiểu nữ tử cũng dám làm liều một phen. Trong nội tâm nàng còn có chút căm giận chi khí, không có chút nào che giấu khu vực đến lời nói ở giữa. Ồ. Khương Vũ Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương nói ra, đây quả thực là lại cực mệnh. Hắn thực tại khó có thể tưởng tượng, đến đại thừa kỳ về sau, Đạm Đài Tĩnh lại hội như này nhìn sinh tử. Nàng đây chính là lấy chính mình tính mệnh tại nói đùa. Khương huynh, ngươi đối với độ kiếp giải thực tại là quá ít. Đạm Đài Tĩnh cười khổ một tiếng, mà sau không lại tiếp tục cái đề tài này. Ê. Khương Vũ Trần có chút ngượng ngùng cười cười, cũng không có lại hỏi tới. Đã đại gia quan điểm bất đồng, không cần thiết tại lúc này luận cái cao thấp trên dưới. Loại sự tình này, vẫn là lưu chờ ngày sau hãy nói cho thỏa đáng. Khương huynh, tiểu nữ tử ngược lại là vô cùng hiếu kỳ, cái này tên đại thừa tu sĩ sau đến tình trạng như thế nào? Đạm Đài Tĩnh lời nói xoay chuyển, lại lần nữa đem chủ đề dẫn tới tiểu cố sự bên trên. Hắn về sau sáng tạo một môn bí pháp, tự trạng tu vi cảnh giới bắt đầu lại từ đầu tu hành, đến mức kết cục như thế nào Vũ Trần liền không có nghe nói qua. Khương Vũ Trần luyện chuyển nói xong, ánh mắt liền nhìn chăm chú lên đối phương phản ứng. Cái này thế nào khả năng? Đạm Đài Tĩnh thần sắc đại biến, hai mắt nhìn chằm chằm Khương Vũ Trần. Ha ha, tiên tử có thể là liên tưởng đến cái gì? Khương Vũ Trần chậm lại bước chân, hữu ý vô ý ở giữa thử thăm dò đối phương. Khương huynh, Trảm đạo chi pháp chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, đến nay đã sớm thất truyền. Đạm Đài Tĩnh giống như là lại vì Khương Vũ Trần giải thích, lại như là tại vì chính mình giải hoặc. Ồ, lại đang làm gì vậy? Khương Vũ Trần mặt khó nén kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình một phen địa chuyện, lại vẫn bị kín thượng cổ bí ẩn. Trảm đạo chi pháp là do tiên giới tiên nhân ban thưởng, cũng không phải phàm tục có thể tìm hiểu huyền ảo trong đó, thượng cấp tu sĩ cũng là làm từng bước tu hành mà khó hiểu đạo lý trong đó. Đạm Đài Tĩnh cưỡng chế nội tâm rung động, lại lần nữa giải thích nói. Nàng lúc này rất là hoài nghi Khương Vũ Trần xuất thân, tuyệt không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Phải biết, bất luận cái gì cùng thượng cổ bí ẩn có liên quan người cùng sự, đều sẽ không dễ dàng làm người biết. Cái này loại bí ẩn, liền thánh địa bên trong ghi chép cũng là nói không tỉ mỉ. Chính là một cái thái nhất tông, nào có khả năng lưu truyền hạ cái này các loại cơ mật. Dù cho trong truyền thuyết cùng một tôn giả xuất thân từ nhị lưu tông môn, cũng là nhất định chuyện không có thể. Cho dù là nhất lưu tông môn, cũng tuyệt không khả năng hội ghi chép cổ xưa như vậy sự kiện. Thượng cổ thời kỳ cách nay không dưới trăm vạn năm, liền thánh địa đều từng vài lần quật khởi cùng phá vỡ. Không có đầy đủ nội tình tông môn, vô luận như thế nào cũng không nên còn có này các loại bí ẩn. Tại tu hành giới bên trong, thường thường những này bí ẩn truyền thuyết, so một chút truyền thế kinh điển càng có giá trị. Như là hiện nay tu hành giới bên trong, có kia một người tu sĩ thông hiểu Trảm đạo chi pháp, sợ không phải lập tức liền muốn giá trị bản thân tăng gấp bội. Những kia đi nhầm đạo đồ thượng cảnh tu sĩ, ước gì dùng toàn bộ ra khi đổi lấy một lần nữa tới qua cơ hội. Không có người so Đạm Đài Tĩnh càng thêm rõ ràng những thứ này. Nàng tuy không phải dùng Trảm đạo chi pháp, lại cũng cực điểm tương tự. Lệnh người tiếc nuối là, Đạm Đài Tĩnh sử dụng bí pháp so sánh với Trảm đạo chi pháp kém không chỉ một tầng thứ. Nàng chỉ có thể đem chính mình tu vi cảnh giới áp chế đến hóa thần sơ kỳ. Tất cả không giống như Trảm đạo chi pháp có thể dùng nhường tu sĩ bắt đầu lại từ đầu kia thần kỳ. Khương Minh, tiểu nữ tử có một câu không biết có nên hỏi hay không? Đạm Đài Tĩnh do dự một lát sau, rất là xấu hổ hỏi. Tiên tử đừng muốn làm khó Vũ Trần liền tốt. Khương Vũ Trần nhẹ nhẹ cười một tiếng, ngôn ngữ ở giữa đầy là từ chối vị đạo. Hắn chỉ là vì chính mình tìm một cái lý do, cố ý biên tạo cố sự thôi. Vạn không nghĩ tới cố sự này, lại vẫn cùng truyền thuyết bên trong Trảm đạo chi pháp liên hệ tại cùng nhau. Cái này để Khương Vũ Trần rất là đau đầu. Hắn nội tâm rõ ràng, Đạm Đài Tĩnh sở cầu tất nhiên là cái này Trảm đạo chi pháp. Đối phương có thể có đại tâm, đại nghị lực từ nửa đường bắt đầu trọng tu, khẳng định hội đối truyền thuyết bên trong bí pháp thèm nhỏ nước dãi. Có thể hết lần này tới lần khác Khương Vũ Trần cũng không có này pháp, lại không thể thừa nhận chính mình tại theo dệt vô cớ. Nếu như lúc này hắn tự tay đánh phá chính mình cảm giác thần bí cùng nguyên bắc kiến thức, ngày sau sẽ rất khó lại thông qua Đạm Đài Tĩnh thu hoạch đến càng nhiều. Cái này cùng bản thân hắn kế hoạch cũng không tương xứng. Thậm chí, càng có khả năng là đối phương bởi vậy thẹn quá hóa giận, từ đó cùng hắn trở mặt thành thù. Loại sự tình này tại tu hành giới bên trong nhìn mãi quấn mắt. Ai? Đạm Đài Tĩnh thật sâu thở dài một cái. Nàng khẽ vuốt lấy bên thai mái tóc, tựa hồ nghĩ nói thêm gì nữa. Tiên tử đừng nóng nội, sở cầu sự tình có lẽ ngày sau tự có chuyển cơ. Khương Vũ Trần rất là đột ngột nói. Cái này để Đạm Đài Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại mười phần khó hiểu ý đồ của đối phương. Chương 169, Tĩnh Tĩnh phương tâm. Giây lát ở giữa, Đạm Đài Tĩnh trong lòng hiện lên rất nhiều lộn xộn ý niệm. Nàng cầu người không phải là hoàn chỉnh Trảm đạo chi pháp, cái này là có thể dùng để nàng tại tương lai tiến thêm một bước mấu chốt. Đạm Đài Tĩnh trước mắt tu tập bí thuật, vẹn vẹn có Trảm đạo chi pháp không đủ ba thành công hiệu. Chỉ có như vậy bí pháp cũng đã là nàng chỗ thánh địa bí mật bất truyền. Bất luận một loại nào có thể để một người tu sĩ lại một lần bí pháp, đều là cực điểm chân quý đồ vật. Nguyên bản đại thừa sơ kỳ Đạm Đài Tĩnh, có thể dùng mượn bản thân tu tập bí pháp đạt tới đại thừa đại viên mãn, cũng thuận lợi vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp tiến vào độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Nhưng nếu nàng có thể đủ tập đến Trảm đạo chi pháp, thì vô cùng có khả năng tu thành độ kiếp trung kỳ thậm chí là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Cái này phần kỳ ngộ, cũng là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp được lớn nhất cơ duyên. Là dùng vô luận như thế nào, Đạm Đài Tĩnh đều không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đặc biệt là khi Khương Vũ Trần nâng đến, có lẽ ngày sau tự có chuyển cơ thời điểm, nàng nội tâm chỗ sâu vẻ kích động khó dùng nói nên lời. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, vốn là một lần phổ thông tị nạn hành trình, lại vẫn có thể được đến như này tạo hóa. Đạm Đài Tĩnh ánh mắt càng phát ôn nhu, lặng lặng nhìn chăm chú lên Khương Vũ Trần khuôn mặt. "Tiên tử, Vũ Trần tiểu cố sự đã kể xong, chúng ta còn là trước đi thăm dò này chỗ a." Khương Vũ Trần hơi hơi có chút run rẩy đề nghị. Liên là vừa mới, hệ thống thanh âm đúng hạn mà tới. "Đinh. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, ta nghĩ Tĩnh Tĩnh vòng thứ 2, tốc chủ bắt được Tĩnh Tĩnh phương tâm cùng kết làm đạo lữ. Hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, Trảm đạo bí pháp bản đầy đủ. Hệ thống nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tốc chủ sẽ cùng Đạm Đài Tĩnh không chết không thôi." Cốt bởi ở đây, Khương Vũ Trần mới có dũng khí nói với Đạm Đài Tĩnh ngày sau tự có chuyển cơ. Nếu không, hắn là thật không biết nên như thế nào đối mặt với đối phương. Nhiều khi, nam nhân lưu thổi đại là hội nổ. Chỉ cần suy nghĩ một chút Đạm Đài Tĩnh tức thì nóng giận phía dưới truy sát tại chính mình, Khương Vũ Trần liền có loại cảm giác không rét mà run. Mất đi đối phương trợ lực, hắn nghĩ tại trong ngắn hạn thăng đến đại thừa kỳ cảnh giới khó hơn lên trời. Cùng chi tương phản là, Đạm Đài Tĩnh có thể dùng trong thời gian ngắn nhất từng bước một từ phản hư kỳ đến hợp thể kỳ, cuối cùng khôi phục lại quá khứ tu vi đại thừa. Rõ ràng như thế so với phía dưới, cho dù là đồ đần cũng biết nên làm thế nào các loại tuyển trạch. Huống chi, Khương Vũ Trần vốn là đối Đạm Đài Tĩnh có ý, càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ừm. Đạm Đài Tĩnh nhỏ bé yếu ớt văn răng lên tiếng về sau, không nói một lời đi tại Khương Vũ Trần bên người. Hai người vốn là cách bên phải thiên điện không xa, không bao lâu liền đi tới thiên điện môn trước. Khương Vũ Trần thiếu dung ấm áp khoát tay nói, "Tiên tử, mời." Đạm Đài Tĩnh nhẹ gật đầu, trước tiên đi vào thiên điện đại môn. Khương Vũ Trần theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi vào. Hai người đứng tại cửa đại điện, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tình trạng. Chỗ này thiên điện bố trí cùng bên trái cũng không có khác nhau quá nhiều. Điện bên trong bên trái trưng bày một chút thiên tài địa bảo, bên phải thì là một chút ngọc giản điện tịch. Thiên điện chính giữa thì trưng bày mấy cái tinh xảo ngọc chất bình sứ. Đạm Đài Tĩnh trên ngọc dung lộ vẻ vẻ thất vọng. Rất hiển nhiên, tại chỗ này vẫn không có nàng tìm đồ vật. "Khương huynh, nay chỗ thu hoạch tiểu nữ tử nửa phần không lấy, toàn bộ giúp cho thái nhất tông tốt." Đạm Đài Tĩnh trực tiếp tiến đưa một phần thuận nước dòng thuyền. Đối nàng mà nói, đã không có chính mình cần gấp đồ vật, thật cũng không tất yếu lại đi tranh cái gì. Trước mặt những này sự vật giá trị chung vào một chỗ, cũng khó dùng dẫn tới nàng động dung. Ngược lại không bằng đem cái này phần đại lễ đưa cho Khương Vũ Trần, tiến một bước thêm sâu cùng củng cố song phương giao tình. "Cái này?" Khương Vũ Trần hơi trầm ngâm một chút nói, Vũ Trần liền không chối từ, đa tạ tiên tử nhường cho chi tình. Hắn xác thực rất cần thiết điện bên trong rất nhiều sự vật, cũng liền không tại giả mồm cái gì. Đối phương ý tứ hắn lòng biết rõ, cũng vui vẻ mượn này thêm sâu quan hệ lẫn nhau. Nếu thật là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hai người tất nhiên là không cần lại nhiều phân lẫn nhau. Đạm Đài Tĩnh nghe nói khẽ cười duyên, đối với Khương Vũ Trần khẽ gật đầu một cái. Mà về sau, Khương Vũ Trần trực tiếp đem chư nhiều bảo vật, điện tịch phân loại cất vào túi bên trong. Những này đều đủ dùng thành vì thái nhất tông ngày sau quật khởi nội tình. Chờ hắn đem điện bên trong vật phẩm quét dọn trống không về sau, quay người đi trở về đến Đạm Đài Tĩnh bên cạnh. "Tiên tử, chúng ta là hơi chút nghỉ ngơi còn là trực tiếp thăm dò chính điện?" Khương Vũ Trần khuôn mặt nghiêm một chút, trưng cầu lấy đối phương ý kiến. Đã hai bên trái phải thiên điện đều hết sức an toàn, trong chính điện tất nhiên có lấy khó hiểu nguy hiểm. Hắn rất tin tưởng Đạm Đài Tĩnh phía trước cảm ứng. Dù là đối phương rơi xuống đại thừa sơ kỳ cảnh giới, ý nguyên còn bảo lưu lấy bộ phận linh giác. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm ứng, khó dùng ngôn ngữ đem hắn biểu đạt rõ ràng. Đạm Đài Tĩnh một chút suy nghĩ, hỏi: "Khương huynh trạng thái như thế nào?" "Như là trạng thái tốt đẹp, cũng không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp xông vào là được." Nói xong, nàng ánh mắt liền rơi tại Khương Vũ Trần thân bên trên. Hai người chạy tới cái này một bước, còn sót lại ở giữa chính điện chưa từng thăm dò, hoàn toàn không có tất yếu lại đi cố kỵ cái gì. Huống hồ Khương Vũ Trần thu hoạch khá phong phú, dù cho đằng sau chẳng được gì cũng không ngừng này đi. Bí cảnh hạch tâm chỗ di lưu chi vật, đầy đủ thái nhất tông trên dưới tiêu hóa cái mấy chục hơn trăm năm. Vũ Trần từ không vấn đề, tất cả bằng tiên tử quyết định là được. Khương Vũ Trần thu lại mặt cười, trịnh trọng hắn sự tình nói: "Tốt, vậy chúng ta hai người liền xông vào một lần tại chỗ này tông môn hạch tâm." Nói xong, Đạm Đài Tĩnh đưa tay lấy ra mấy thứ bảo vật treo ở yêu phán. Nhìn đến đối phương thận trọng như thế, Khương Vũ Trần tâm cũng không khỏi nói nhắc tới. Hắn đem vô danh tiên kiếm nắm thật chặt trong lòng bàn tay, lại tiện tay lấy ra một chút phù lục. Cùng linh bảo cần thiết quán chú đại lượng pháp lực có chỗ khác biệt là, phù lục chỉ cần người nắm giữ phóng thích một tia pháp lực đem hắn kích phát liền có thể. Phù lục căn cứ hạn chế tác chất liệu bất đồng, sử dụng số lần cũng có nghiêm khắc hạn chế. Nhưng mà lại tốt phù lục, sử dụng số lần cũng sẽ không vượt qua 3 lần liền hội triệt để báo hỏng. Thậm chí một chút một lần tính phù lục, sử dụng về sau liền hội hoàn toàn biến mất. Hao phí đại lượng bảo tài chế tác phù lục, tất nhiên là hy vọng tại thời khắc mấu chốt vì tự thân tranh đến cơ hội thở dốc. Khương Vũ Trần thân bên trên mang theo những này phù lục, cũng đều là lấy từ hạch tâm chỗ thu hoạch. Thái nhất tông trừ hắn ra, tối cường giả bất quá là kim đan kỳ cảnh giới, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể chế tác tam giai phù lục mà thôi. Liền coi như cả cái Thái Hành Sơn mạch cảnh nội, ngoài sáng cũng chỉ có tam đại tông môn còn có một chút ngũ giai phù lục. Về phần bọn hắn phải chăng còn có lục giai phù lục, Khương Vũ Trần cũng không thể biết. Mà thất giai trở lên phù lục, chính là phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng khó dùng đem nó kích phát. Hợp thể đại năng một tia pháp lực, gần như có thể tương đương với bình thường phản hư sơ trung kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực. Tu vi cảnh giới không đủ, cầm lấy cao giai phù lục cũng sẽ không có nửa phần hiệu dụng. Mà Khương Vũ Trần lấy ra phù lục thì dùng ngũ giai phù lục làm chủ, phụ dùng chút ít mấy chương lục giai phù lục. Những này đủ dùng thành vì tông môn nội tình đồ vật, so sánh với cá nhân hắn an nguy ngược lại không đáng giá nhắc tới. Chương 170, Đạm Đài Tĩnh đại giới. Khương Vũ Trần thân vì thái nhất tông trưởng môn, bản thân lại là tông môn đệ nhất cường giả, cá nhân hắn an nguy trực tiếp quan hệ đến tông môn ổn định. Mất đi Khương Vũ Trần thái nhất tông, tại cả cái Thái Hành Sơn mạch cảnh nội cũng chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Tình cảnh có lẽ sẽ so chúc cơ tiểu tông môn hơi tốt một chút, lại cũng miễn không bị kim đan đại tông môn ức hiếp. Tu hành giới hướng đến đều là mạnh được yếu thua, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. So sánh với một chút có thể làm vì tông môn nội tình sự vật mà nói, Khương Vũ Trần an nguy không thể nghi ngờ càng thêm trọng yếu. Huống hồ, những này phụ lục cũng đều là cá nhân hắn thu hoạch. Lúc nguy cơ khó hiểu bước mặt, Khương Vũ Trần tự nhiên sẽ không làm hắn long đong. Đối Thái Nhất Tông mà nói, chỉ cần hắn còn tại liền so bất luận cái gì nội tình đều mạnh. Ngũ giai phù lục cùng lục giai phù lục cũng không phải các sư đệ sư muội có thể dùng sử dụng. Cho dù là bọn hắn có thể đủ tiến giai nguyên anh kỳ, nghĩ muốn sử dụng những này phù lục vẫn y như cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Nguyên nhân chính là như đây, Khương Vũ Trần đối một chút cao giai vật phẩm cũng không thế nào coi trọng. Liên giống hắn phía trước được đến những kia thông thiên linh bảo đồng dạng, dù cho thả tại tông môn phủ khố cũng sẽ long đong cực kỳ lâu. Cho dù là đối thiên tài tu sĩ đến nói, từ kim đan kỳ tiến giai đến hóa thần kỳ cũng không phải kia dễ dàng. Khương Vũ Trần từng ở trong lòng tính toán qua, coi như mình môn sinh đắc ý tiểu thất, nghĩ muốn tiến giai đến hóa thần kỳ cũng phải dùng trăm năm mà tính toán. Đương nhiên, cái này trong đó cũng không bao quát hắn tìm được thiên tài địa bảo phụ trợ. Đại tông môn môn nhân đệ tử sở dĩ tại tu hành tiến cảnh thần tốc, trừ cá nhân thiên phú tư chất chi bên ngoài còn có đều tự ngoại lực phụ trợ. Bất kể là càng huyền diệu công pháp tu hành còn là đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo, hoặc là một chút trời ban cơ duyên, đều là bọn hắn trên con đường tu hành ắt không thể thiếu một bộ phận. Cho nên cho dù là một chút tán tu thiên phú mới tỉnh cũng không kém gì những này đại tông môn môn nhân đệ tử, cũng sẽ tại đạo đồ chậm hơn rất nhiều. Những này cũng không dùng cá nhân ý chí vì rời đi, thuần túy là tông môn thâm hậu nội tình gây nên. Khương Vũ Trần nghĩ đem Thái Nhất Tông phát triển thành thánh địa bình thường tồn tại, có thể nói là gánh nặng đường xa. Chỉ dựa vào chính hắn sức một mình, quả thực là một hạng rất khó hoàn thành mục tiêu. Đối với những yếu tố này, Thái Nhất Tông tất cả mọi người lòng biết rõ. Có thể Khương Vũ Trần kỳ tài ngút trời lại để cho bọn gia hỏa này nhìn đến một đường ánh dạng đông. Chỉ cần chính mình đại sư huynh có thể đủ một đường thế như trẻ che tiến giai thượng cảnh, sớm muộn cũng có thể thành vì một phương đại năng. Huống chi kiếm tu chiến đấu lực không người dám khinh thường. Những này không tổng nhân tố, đều là Thái Nhất Tông đám người rót vào một thang thuốc trợ tim. Bọn hắn bọn gia hỏa này mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng hoàn toàn là xây dựng ở Khương Vũ Trần tu hành tiến cảnh phía trên. Chỉ dựa vào chính bọn hắn, đời này đều vô vọng hoàn thành hùng vĩ như vậy mục tiêu. Khương Vũ Trần cùng Đạm Đài Tĩnh phân biệt chuẩn bị kỹ càng, mà sau hai người một trước một sau hướng lấy chính điện đi tới. Cách đến chính điện càng gần, hai người bọn họ giới bị cũng càng sâu. Phản phất có một loại nguy cơ vô hình cảm giác bao phủ tại trong lòng của hai người phía trên. Thân vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hai người bọn họ đều đã sinh ra nguyên thần của mình. Thông qua nguyên thần cùng tự thân đặc thù liên hệ, cái này loại như có như không cảm giác nguy cơ thời thời khắc khắc cảnh cáo bọn hắn. Đông Dương, Khương Vũ Trần đại bước tới trước đuổi theo trước mặt mình Đạm Đại Tĩnh. Hắn đầu tiên là ngăn lại đối phương, mà phía sau cho Trang Nghiêm đề nghị, tiên tử, chúng ta còn là cùng đi vào tốt, dùng miễn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bị tách ra liền phiền phức. Cái này, Đạm Đại Tĩnh suy nghĩ một chút, nội tâm cảm thấy do dự. Nàng quả thực có chút không yên lòng Khương Vũ Trần. Bất kể là từ tự thân bảo mệnh có thể lực còn là đối nguy hiểm dự báo năng lực để tính, nàng đều có đầy đủ tự tin. Nhưng nếu là lại thêm một cái Khương Vũ Trần, Đạm Đài Tĩnh liền không dám lại cái này tự tin. Nàng xác thực có biện pháp có thể hộ đến đối phương chu toàn, có thể trả ra đại giới như thế nào liền không quá tốt nói. Có thể lấy cực nhỏ đại giới làm thành này sự tình, nàng tự nhiên không chút do dự đi làm. Có thể khi cái này phần đại giới vượt qua nàng trước đây tâm lý dự tính, còn nguyện ý hay không có thể là chưa biết. Có chút đại giới, đừng nói là chính là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, liền xem như cao cao tại thượng hợp thể đại năng cũng là trả không nổi. Cũng chính là Đạm Đài Tĩnh đã từng thân vì đại thừa sơ kỳ lão tổ, mới có cái này tự tin đến này một nhóm. Hiện nay vấn đề liền ở bảo vệ tự thân an toàn cùng bảo vệ hai người cần thiết trả ra đại giới cũng không đúng chờ. Chính nàng có thể không vì Khương Vũ Trần đi bỏ ra cái này một phần đại giới, tại Đạm Đài Tĩnh tâm lý một thời gian cũng khó dùng lựa chọn. Tiên tử có thể là còn có cái gì lo nghĩ? Đông Dương, Khương Vũ Trần thanh âm vang lên lần nữa tại Đạm Đài Tĩnh bên hai. Nàng liên tập trung ý chí, thân sắc rất mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Không dối gạt Khương Minh, tiểu nữ tử át chủ bài cần thiết giá quá lớn, quả thực không biết đến lúc nên làm thế nào cho phải. Đạm Đài Tĩnh cũng không giấu giếm, đem chính mình tình huống em hai nói. Nàng chưa từng nói rõ chính mình chân thực cảnh giới, chỉ cho thấy tự thân có được thượng cảnh tu sĩ thủ đoạn. Cụ thể là loại nào thủ đoạn nàng cũng chưa từng nói rõ, bởi vì tự thân tu vi cảnh giới không đủ, hoàn toàn không đủ để phát huy ra hoàn chỉnh uy năng. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nghĩ muốn hoàn chỉnh phát huy ra thượng cảnh tu sĩ thủ đoạn là không có khả năng. Đạm Đài Tĩnh cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù kích hoạt một phần nhỏ uy năng, phát huy ra gần như tại hợp thể trung hậu kỳ tu sĩ uy lực. Đây cơ hồ liền là tại ngay thẳng cáo chi Khương Vũ Trần, nàng nắm giữ thủ đoạn đến từ đại thừa sơ kỳ trở lên tu sĩ. Cái gì? Hợp thể trung hậu kỳ uy năng? Khương Vũ Trần mười phần khoa trương há to miệng, một bộ bị dọa sợ bộ dạng. Hắn tự nhiên rất rõ ràng Đạm Đài Tĩnh nội tình, nhưng lại không thể dễ dàng trước mặt vạch trần đối phương. Một cái xử lý không tốt, vô cùng có khả năng làm cho hai người trở mặt thành thù. Loại chuyện ngu này, Khương Vũ Trần tự nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ không đi làm. Trước mắt, hắn đành phải thông qua chính mình lộ vẻ sốc nội diễn kỹ, huyền chuyển nhắc nhở lấy đối phương. Đến mức đối phương là có thể hay không đủ có phát giác, liền không phải hắn có thể khống chế sự tình. Nói cho cùng, tu sĩ tầm thường lại thế nào khả năng nhìn thấu Đạm Đài Tĩnh chân thực cảnh giới? Chính là những kia đại thừa lão tổ có thể làm đến cái này một điểm cũng là lắc đắc không có mấy, cũng chỉ có độ kiếp kỳ lão quái vật nhóm mới có thể rất dễ dàng làm đến cái này một điểm. Vấn đề là những này độ kiếp kỳ lão gia hỏa nhóm ẩn thế không ra, cơ hội liền không người nào có thể khám phá Đạm Đài Tĩnh nguy trang. Tiểu nữ tử vô cùng có khả năng bởi vậy rơi xuống tu vi cảnh giới, đại khái suất không chỉ rơi xuống một cái cảnh giới. Đạm Đài Tĩnh đem chính mình tình huống tỉ mỉ nói tới, nàng cái gọi là rơi xuống cảnh giới cũng không phải sơ trung hậu kỳ cái này loại tiểu cảnh giới, mà là trực tiếp rơi xuống một hai cái đại cảnh giới. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, rơi xuống cảnh giới đều là cực kỳ đáng sợ sự tình. cái này loại cảnh giới rơi xuống cũng không phải một lúc, mà là vĩnh cửu tính. Trừ phi lại có lấy nghịch thiên cơ duyên, nếu không rất khó thông qua bình thường tu hành để thăng trở về. Nói cách khác, Đạm Đài Tĩnh cần thiết trả ra đại giới, vô cùng có khả năng liền là vĩnh cửu tính lưu lại tại Nguyên Anh kỳ thậm chí là Kim Đan kỳ. Chương 171, tài lữ pháp địa. Đạm Đài Tĩnh một phen miêu tả, làm cho Khương Vũ Trần lập tức im lặng. Hắn thật là không nghĩ tới, đối phương muốn vận dụng át chủ bài cần thiết bỏ ra như này đại giới. Cái này cùng hắn đối thượng cảnh tu sĩ nhận biết có lấy quan hệ rất lớn. So với sơ cảnh cùng trung cảnh, thượng cảnh là tiếp cận nhất đỉnh điểm tồn tại. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần có thể đi vào thượng cảnh, là đủ được xưng là đại năng giả. Đây cũng là hợp thể đại năng cách nói tồn tại một trong. Hợp thể kỳ mặc dù chỉ là thượng cảnh bên trong hạng chót tồn tại, lại cũng có khả năng hủy thiên diệt địa. Đối với bình thường sơ cảnh tu sĩ cùng trung cảnh tu sĩ đến nói, hợp thể đại năng tạo thành phá hư, xác thực có thể được xưng là hủy thiên diệt địa. Kích hoạt thất giai trở lên phù lục vẫn cần phản hư hậu kỳ trở lên tu vi thực lực, huống chi là kích phát hợp thể trung hậu kỳ tu sĩ hơn nửa uy năng. Khương Vũ Trần nội tâm đối này tắc lưỡi không ngừng. Theo tiên tử nhìn, này sự tình nên xử lý như thế nào? Hắn ra vẻ không biết đối phương chân thực ý đồ, rất là ngay thẳng hỏi. Ừm. Đạm Đài Tĩnh muốn nói lại thôi, kinh ngạc nhìn chăm chú lên đối phương. Nàng đều đã đem lại nói đến cái này phần lên, Khương Vũ Trần vẫn ý như cũ tại cùng nàng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Có thể Đạm Đài Tĩnh trong lòng cũng rất minh bạch, chính mình cầu đồ vật phân lượng bao nhiêu. Bất kể là cái này chính điện bên trong thu hoạch, còn là Khương Vũ Trần có thể mang cho nàng, tuyệt không phải chính là một cái cảnh giới rơi xuống có thể tùy tiện đổi lấy. Huống hồ, ít Khương Vũ Trần trợ lực, Đạm Đài Tĩnh cũng không có quá lớn nắm chắc thu được chính mình cần thiết đồ vật. Nàng đến chỗ này, cũng bất quá là nghĩ thử thời vận mà thôi. Hóa Thần Kỳ kiếm tu phối hợp Vô Danh Thiên kiếm, Khương Vũ Trần thực tế chiến đấu lực đã sớm vượt qua chính mình. Tại không sử dụng bảo mệnh át chủ bài tình huống dưới, Đạm Đài Tĩnh không chút nào cảm thấy chính mình có nắm chắc thắng qua đối phương. Ai? Khương Vũ Trần nhẹ nhẹ thở dài nói, tiên tử cầu Vũ Trần nội tâm tự có tính toán, mong rằng tiên tử đừng muốn làm khó tại ta. Hắn đem lời nói đến cực điểm thông thấu, cũng không muốn bởi vậy hỏng hai người giao tình. Huống chi muốn có được Trảm Đạo chi pháp, trước hết muốn thu hoạch đến đối phương phương tâm. Cái này thao tác không thể bảo là không khó. Khương Vũ Trần rất là rõ ràng, uy bức lợi dụng biện pháp tuyệt không thể đi. Đối phương có thể đủ tu hành đến đại thừa sơ kỳ cảnh giới, lại thế nào bên trong là hắn có thể tùy ý loay hoay nhân vật. Nhưng nếu không có chút đặc thù cơ duyên, sợ là đời này đều vô vọng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Càng là cao giai tu sĩ thọ nguyên cũng liền càng dài dằng dặc. Dùng Khương Vũ Trần lúc này hóa thần kỳ tu vi cảnh giới, thọ số bất quá chỉ có 3000 năm mà thôi. Mà Đạm Đài Tĩnh lại thế nào rơi xuống cảnh giới, đại thừa sơ kỳ thọ số cũng sẽ không bởi vậy giảm mất nửa phần. Tại đối phương ít cũng có gần vạn năm thọ nguyên điều kiện tiên quyết, hắn tự thân cũng không có bao nhiêu ưu thế. Dù là Khương Vũ Trần tiến giai phản hư kỳ, cũng tương tự không thay đổi được cái gì. Cái này cũng không phải bắt nguồn từ hắn tự thân nhân tố, mà là bày ở ngoài sáng một cái vấn đề rất thực tế. Liền coi như hắn có thể đủ may mắn tiến giai hợp thể kỳ, tại Đạm Đài Tĩnh trước mặt vẫn ý như cũ tính không được cái gì. Cũng chỉ có hắn đồng dạng tiến giai đại thừa kỳ, mới có tư cách cùng đối phương nói chuyện yêu đương. Bất luận cái gì một người tu sĩ, đều hội đối chính mình tương lai đạo lữ cực kỳ thận trọng. Như là song phương không thể cùng nhau tiến lên, chỉ hội không công chậm trễ một phương mà thôi. Khương Vũ Trần lại thế nào đối chính mình có lòng tin, cũng không có biện pháp để Đạm Đài Tĩnh đợi không hắn vô số tuế nguyệt. Cái này là một cái cực kỳ không thực tế vấn đề. Hắn càng không thể bởi vậy liền thổ lộ ra bản thân át chủ bài. Cái này không chỉ có là đối hắn chính mình không chịu trách nhiệm, đồng dạng cũng là đối Đạm Đài Tĩnh không chịu trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Khương Vũ Trần trong lòng càng hiện buồn khổ. Một thời gian, hai người lặng lặng nhìn nhau mà đứng. Thôi, tiểu nữ tử hết sức nỗ lực là được. Đạm Đài Tĩnh thở dài một tiếng, trước tiên đánh phá giữa hai người bình tĩnh. Khương Vũ Trần yên lặng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tạm thời không cho đối phương nghĩ muốn sự vật. Cái này không phải hắn có muốn hay không cho vấn đề, mà là trong tay hắn căn bản liền không có. Theo sau, hai người bọn họ đồng thời bước vào chính điện bên trong. Trong chính điện bố cục khác hẳn với hai bên thiên điện. Nơi đây trống rỗng một mảnh, cũng không có rõ ràng bày ra tại bên ngoài bảo vật. Khương Vũ Trần cùng Đạm Đài Tĩnh đến về dò xét mấy lần, trừ một cái cỡ nhỏ bên ngoài truyền tống trận cũng không có chút nào được đến. Không. Trong chính điện một cái tơ vàng bồ đoàn bị Khương Vũ Trần thuận tay thu vào. Dựa theo Đạm Đài Tĩnh nói, cái này tơ vàng bồ đoàn có lấy ra tốc tu hành công hiệu. Không chỉ đối trung cảnh tu sĩ rất có ích lợi, liền hợp thể đại năng sử dụng đều có chút hơi hiệu quả. Cái này một chút hiệu quả có lẽ trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng. Có thể tu sĩ tu hành cho tới bây giờ đều là dùng năm làm đơn vị. Có lẽ một lần bế quan, liên hội là mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm lâu. Lâu này phía dưới tích lũy, cũng sẽ không thua bình thường đả tọa tu hành chi hiệu. Tu vi cảnh giới đi vào thượng cảnh về sau, tự thân pháp lực tích lũy hội càng thêm chậm chạp. Như không đại lượng thiên tài địa bảo hoặc là đan dược đồ vật phụ trợ, không thể nghi ngờ sẽ hội là một cái cực kỳ dài lâu qua. Bình thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ đem pháp lực tích lũy đến sơ kỳ đỉnh phong, ít cũng muốn 400-500 năm chi công. Tại cái này qua bên trong gặp lại một chút tình huống ngoài ý muốn, tốn hao cái 700-800 năm lâu cũng rất cầu thả bình thường. Phải biết rõ Nguyên Anh kỳ tu sĩ thọ số bất quá chỉ có ngàn năm mà thôi. 700-800 năm tuế nguyệt, cho dù là thả tại lúc này Khương Vũ Trần thân bên trên, cũng là một cái phi thường khủng bố số lượng. Hắn 3000 năm thọ số, một lần liền muốn giảm đi 1/4. Có thể nghĩ, những này có thể đủ phụ trợ tu hành đồ vật có bao nhiêu chân quý. Trái phải Đạm Đài Tĩnh cũng không thiếu khuyết tu hành đồ vật, rất là dứt khoát liền đem cái này tơ vàng bồ đoàn để cùng Khương Vũ Trần. Đối phương có thể đủ càng tốt càng nhanh trưởng thành, đối nàng tự thân cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Tại cái này độ kiếp kỳ lão quái vật không ra thế đạo bên trong, đại thừa kỳ tu sĩ liền là chân thực cao tầng. Mà chỉ thua ở đại thừa kỳ tu sĩ một đường hợp thể kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ là một cỗ trung kiên lực lượng. Đạm Đài Tĩnh cũng không nghi ngờ Khương Vũ Trần có lấy đi vào thượng cảnh tư chất. Cụ thể đối phương có thể đủ đi đến một bước kia, liền muốn nhìn đối phương thiên phú cơ duyên như thế nào. Vẹn vẹn dựa vào tu hành thiên phú, nàng cũng không cảm thấy Khương Vũ Trần hội tại trên con đường tu hành đi quá xa. Tài lữ pháp địa, Khương Vũ Trần là một dạng cũng không. Thái Hành Sơn mạch cảnh nội vốn là vắng vẻ chỗ, nói là sơn cùng thủy tận cũng không đủ. Tu hành pháp môn là các tông các phái bí mật bất truyền, cho dù là xuất thân thánh địa Đạm Đài Tĩnh cũng không có tư cách đem bề ngoài truyền. Trừ chính nàng thu vào một chút tu hành điện tịch, bất kỳ cái gì dính đến chính mình thánh địa pháp môn nàng đều không có khả năng bên ngoài truyền cho bất luận người nào. Dù là đối phương là nàng tương lai đạo lữ cũng không ngoại lệ. Thái nhất tông môn nhân đệ tử còn muốn dựa vào lấy Khương Vũ Trần, cũng vô pháp mang đến cho hắn bất kỳ ích lợi. Tương lai rất dài một khoảng thời gian bên trong, đều chỉ có Khương Vũ Trần bỏ ra phần, rất khó tại trong ngắn hạn được đến bất luận cái gì hồi báo. Do này vừa đến, cũng sẽ khía cạnh tạo thành Khương Vũ Trần tài nguyên thiếu tình huống phát sinh. Chương 172, không bằng. Khương Vũ Trần tại tài lữ pháp địa cái này mấy phương diện chỗ thiếu sót, rất có thể sẽ đối hắn tiến cảnh tu vi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đạm Đài Tĩnh hiện nay tự thân khó bảo đảm, cũng không có biện pháp quá nhiều trợ giúp hắn. Như là đổi lại phía trước nàng thân vì đại thừa sơ kỳ tu sĩ thời điểm, nói cái gì nàng cũng sẽ đem Khương Vũ Trần cái này dạng kiếm tu kỳ tài thu về thánh địa môn hạ. Cái này tự nhiên đều chỉ là Đạm Đài Tĩnh cái người ý nghĩ mà thôi. Nàng cũng không rõ ràng Khương Vũ Trần hùng tâm trang trí, càng không minh bạch hắn đối tài nguyên nhu cầu gần như tại không. Khương Vũ Trần dẫn đầu thành lập Thái Nhất Tông, có lấy rất nhiều bên ngoài nhân tố. Trước tiên, hắn mới đến cái này thế giới, bên cạnh chỉ có các sư đệ sư muội coi như tương đối quen thuộc. Thứ yếu, hoàn thành sư tôn cùng một tâm nguyện, cũng tính là vì tiền thân tận hiếu tâm. Sau cùng, tông môn đối cá nhân hắn ý nghĩa to lớn. Bất kể là các sư đệ sư muội, còn là phía sau chiêu thu môn nhân đệ tử nhóm, đều có thể nói là hiểu rõ tồn tại. So sánh với nửa đường gia nhập cái khác tông môn hoặc là làm một tên tán tu, cái này đều không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tuyển trạch. Khương Vũ Trần đương thời giả bộ chối từ tiếp nhận trưởng môn, không hẳn không có chính mình tiểu tâm tư tại bên trong. Tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong, có thể có người ôm đoàn sưởi ấm tổng so một mình hắn xông xáo tứ phương đến an ổn. Huống chi, tại Khương Vũ Trần còn không có triển lộ ra như này khủng bố tư chất phía trước, cũng sẽ không có kia một gia tông môn hội mạo muội thu xuống hắn. Chính mình người biết chuyện nhà mình, hắn có thể sẽ không quá ngây thơ. Là dùng, Đạm Đài Tĩnh ý nghĩ từ dễ liền bất công. Giống như Khương Vũ Trần cái này dạng thiên tài, tại thánh địa bên trong tu hành cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Dù là Đạm Đài Tĩnh nhìn không thấu lai lịch của hắn, cũng không chừng cái khác lão quái vật sẽ không phát hiện cái gì chỗ dị thường. Cái này loại căn bản nhận biết bên trên bất đồng là vô giải. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, Khương Vũ Trần trước tiên mở miệng nói, "Tiên tử, Vũ Trần luôn cảm giác cái này chính điện bên trong không thích hợp." "Ừm." Đạm Đài Tĩnh hồi hoàn hồn, liền theo sau nội tâm sáng tỏ thông suốt. Khương Minh có thể là cảm thấy này chỗ thu hoạch quá nhỏ. Nàng không e dè trực chỉ vấn đề hệ tâm. Khương Vũ Trần ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Thu hoạch quả thật có chút không đủ, mà lại cũng chưa từng tao ngộ đến bất kỳ nguy hiểm, cái này để Vũ Trần rất là hoang mang. Hắn đầu tiên là thản nhiên thừa nhận thu hoạch nhỏ sự thật, lại đem vấn đề dẫn tới nguy hiểm phía trên. Đạm Đài Tĩnh linh giác không có khả năng có sai, cái này một điểm hắn cực có lòng tin. Như vậy, còn lại khả năng liền tại đường truyền ngắn tiến trở lên. Vấn đề mặc dù rất rõ ràng, hắn lại không thể không chủ động nói ra. Bí cảnh thăm dò đến này đã có một kết thúc, lại tiếp tục ý nghĩa không lớn. Hắn cũng không phải là không muốn đi xem một cái truyền tống trận sau tình cảnh, nhưng trước mắt ý nguyên có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Biết rõ nguy hiểm còn muốn tiếp tục tới nhảy vào, cái này một phần nhân tình đối phương cần phải muốn nhận xuống đến. Nợ nhân tình khó trả nhất. Đạm Đài Tĩnh nợ ơn hắn càng nhiều, ngày sau rất nhiều sự tình cũng liền càng tốt làm. Kia Khương Vinh có ý tứ là, Đạm Đài Tĩnh tâm như minh kính, lại ra vẻ không biết cố ý hỏi. Thực tại là cái này một phần nhân tình có thể lớn có thể nhỏ. Nếu thật là thiếu đến quá lớn, nàng chưa chắc có thể đủ trả nổi. Liền coi như nàng ngày sau trở lại đại thừa, thậm chí tại tu vi tiến thêm một bước. Nhưng nếu là nhân quả dây dưa quá sâu, đại thừa kỳ tu sĩ cũng khó tránh khỏi lại bởi vậy vẫn lạc. Mắt thấy hai người tại lẫn nhau thăm dò thời điểm ngăn cách dần lên, Khương Vũ Trần đông nhiên nở nụ cười. Đạm Đài Tĩnh rất là khó hiểu, ánh mắt hoang mang nhìn qua đối phương. Tiên tử đừng muốn nhiều nghĩ, Vũ Trần đã đáp ứng giúp tiên tử một chút sức lực, tuyệt sẽ không tại này lùi bước. Khương Vũ Trần nghiêm mặt, thần sắc nghiêm nghị nói. Đạm Đài Tĩnh lập tức im lặng, ánh mắt cũng bắt đầu có chút né tránh. Nàng hết sức rõ ràng Khương Vũ Trần lời nói này phân lượng. Cũng nguyên nhân chính là đây, trong nội tâm nàng mới ngăn cách không chỉ tiêu hết, tâm trên hồ cũng tại hơi hơi dập dờn. Trẻ tuổi tuấn ngạn nàng gặp qua rất nhiều, có thể nói Khương Vũ Trần trừ tư chất chi bên ngoài phương diện khác cũng không chiếm ưu. Nhưng mà trừ ngu dại người, lại có kia một người tu sĩ hội cái này lạnh nhạt đặt mình vào nguy hiểm. Càng là xuất thân gia thế cực tốt tu sĩ, càng sẽ không như này hành sự lỗ mãng. Khương Vinh tao nghĩa, tiểu nữ tử. Đạm Đài Tĩnh lời nói còn không nói xong, liền bị Khương Vũ Trần đánh gãy. Tiên tử nếu là chuẩn bị đầy đủ, chúng ta tiếp tục tiến lên chính là, nhiều lời vô ích. Nói xong, hắn cũng không quản đối phương làm phản ứng gì, phối hợp đi hướng truyền tống trận quan sát. Kể một ngàn nói một vạn, Khương Vũ Trần mục tiêu thủy chung rõ ràng. Ai? Đạm Đài Tĩnh yếu ớt thở dài một tiếng, cũng không lại nhiều nói. Nàng theo sát sau lưng Khương Vũ Trần, nhắm mắt theo đuôi đi tới. Cỡ nhỏ truyền tống trận cũng không lộ vẻ mười phần huyền ảo. Truyền tống trận căn bản, trừ trận pháp chi đạo chính là không gian chi đạo. Cái này hai cái đều là có nhất định nghiên cứu tu sĩ, đều có thể dùng thoải mái mà bố trí ra một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Hợp thể kỳ tu sĩ thuần di, là thuộc về không gian chi đạo một loại ứng dụng. Khương Vũ Trần tự nhiên vô duyên tiếp xúc những thứ này. Hắn liền giống một kẻ tay ngang, tinh tế đánh giá truyền tống trận bên trên đường vân. Phản phất trong những văn lộ này ẩn chứa cái gì, hấp dẫn lấy thật sâu hắn. Nhưng vô luận là chính hắn còn là Đạm Đài Tĩnh, đều cực điểm rõ ràng đây chỉ là một biểu tượng. Vì trấn an Đạm Đài Tĩnh tâm lý biểu tượng mà thôi. Khương Minh có thể là đối với trận pháp chi đạo cảm thấy hứng thú. Đạm Đài Tĩnh biết rõ còn cố hỏi, có ý làm dịu giữa hai người xấu hổ. Ừm. Khương Vũ Trần khẽ ừ một tiếng, tiếp tục nói ra, ta tứ sư muội Tiêu Đàn giao đấu đạo cực có hứng thú, trận đạo thiên phú cũng tính còn có thể, chỉ tiếc Vũ Trần không sở trường những này, vô pháp vì sư muội cung cấp càng nhiều dạy bảo. Ồ. Đạm Đài Tĩnh cực có hứng thú nói ra, tiểu nữ tử giao đấu đạo hơi có nghiên cứu, ngày sau có cơ hội có thể dùng đại khương huynh chỉ điểm một phen. Khương Vũ Trần lập tức hớn hở ra mặt bái tạ nói, như này rất tốt, Vũ Trần trước đi tạ qua thiên tử. Hắn ước gì mượn cơ hội lưu lại đối phương, lại nghĩ biện pháp thêm sâu hai người cảm tình. Đạm Đài Tĩnh cười một tiếng, chính là việc nhỏ, không cần phải nói. Có thể vì Khương huynh làm một số việc, tiểu nữ tử tại nguyện là đủ. Nàng biểu đạt rất là huyền chuyển, lại rõ ràng nói ra tiếng lòng của mình. Nếu không, Khương Vũ Trần nghiêm mặt nói, tại tiên tử mà nói khả năng không có ý nghĩa, tại Vũ Trần mà nói thì là đường ân tình lớn. Ừm. Đạm Đài Tĩnh không hiểu ánh mắt rơi tại đối phương thân bên trên. Vũ Trần cũng không phải một thân một mình, thân sau có lấy tông môn ràng buộc. Hắn ngừng lại một chút tiếp tục nói ra, trận đạo sự bao la tinh thâm, Vũ Trần nội tâm hiểu rõ. Tứ sư muội như may mắn đến Mông tiên tử chỉ điểm, cũng là nàng tự thân tạo hóa, là thái nhất tông đường đại hạnh sự tình. So sánh Khương huynh làm, tiểu nữ tử chút hứa cảm ngộ lại tính là cái gì? Đạm Đài Tĩnh lắc đầu, không quá tán đồng đối phương ngôn tử. Giữa hai cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Liên hướng về phía hai người bọn họ ở giữa giao tình, nàng truyền thụ chỉ điểm một chút trận đạo kinh nghiệm hoàn toàn không có vấn đề. Cùng đối phương so ra, nàng tất nhiên là không bằng. Chương 173, đừng quá tàn nhẫn. Hai người tâm tư bất đồng, cách nhìn quan điểm tự nhiên cũng hội khác biệt. Khương Vũ Trần đối cái này hết thảy đều lòng biết rõ, chỉ có Đạm Đài Tĩnh chẳng hay biết gì. Đây cũng không phải là Khương Vũ Trần có ý lừa gạt, chỉ là dùng cái tiểu thủ đoạn. Hắn không xác định mình nếu là khay mà ra, có thể hay không bị Đạm Đài Tĩnh một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Lấy đối phương là người, cái này là vô cùng có khả năng sự tình. Là dùng, hắn dứt khoát nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Khương Vũ Trần cũng vui vẻ lại thu hoạch một đợt đến từ Đạm Đài Tĩnh hảo cảm. Cái này loại chuyện tốt, nghĩ đến cũng sẽ không có người hội cự tuyệt. Cái này cũng cực giống hắn kiếp trước chơi qua một ít dưỡng thành loại trò chơi. Đương nhiên, Khương Vũ Trần là tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình đang làm dáng. Về sau, hai người bọn họ tại cười nói tận vui hơn, cũng không có quên mất nghiên cứu thảo luận phía sau thăm dò công việc. Cỡ nhỏ truyền tống trận sau chưa biết, một loại nào đó trùng độ so lên chính điện chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn lơ lửng lo sợ xâm nhập chính điện nhưng cũng không có nửa phần nguy hiểm, nội tâm giới bị đã giảm xuống đến cực điểm. Nhìn giống như vui đùa nói chuyện, chưa chắc không phải lại điều tiết lấy chính mình thể xác tinh thần. Dùng hai người bọn họ phía trước trạng thái, tùy tiện tiến vào truyền tống trận tuyệt không phải một chuyện tốt. Cái này giống như một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Chỉ có điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, mới có thể có hiệu giảm xuống liều lĩnh phong hiểm. Nghĩ như thế, làm ra cái này dạng thiết kế tu sĩ khó tránh khỏi có chút tâm cơ thâm trầm. Cùng lý, cái này phiên bố trí cũng khía cạnh chứng minh phía sau phong hiểm hội lớn hơn. Có thể thuận lợi tiến vào này chỗ tu sĩ, chí ít cũng là đã sinh ra nguyên thần hóa thần kỳ tu sĩ, tối tăm bên trong đối nguy hiểm tự có cảm ứng. Thiết kế người tâm tư phi thường tinh tế, có thể nói là đầy đủ lợi dụng người tính nhược điểm. Sơ nhập chính điện vắng vẻ cảm giác, lại thêm không thu hoạch được gì thất lạc cảm giác, quả thực là một tay giỏi tính toán. Khương Vũ Trần đem phân tích của mình từng cái nói tới. Ừm, thật là như đây. Đạm Đài Tĩnh nhẹ gật đầu, rất là tán đồng Khương Vũ Trần phân tích. Có thể phân tích về phân tích, giải quyết không được bọn hắn trước mặt cần thiết đối mặt nan đề. Tại không thể lui lại điều kiện tiên quyết, chỉ có tiếp tục đi tới con đường này có thể chọn. Bất kể phía trước có lấy thế nào dạng nguy cơ, cũng không phải bọn hắn lý do lùi bước. Đồng dạng có được phản hư thủ đoạn hai người, so với phổ thông tu sĩ dũng khí tự nhiên tráng ba phần. Lại thêm Đạm Đài Tĩnh át chủ bài, liền này thối lui cũng để người rất không cam tâm. Đi đi. Khương Vũ Trần thở dài một tiếng, mạnh đánh lên mấy phần tinh thần nói. Ừm. Đạm Đài Tĩnh khẽ ừ một tiếng, lại lần nữa hướng lấy Khương Vũ Trần nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, hai người bọn họ cuối cùng là phải xông vào một lần. Theo sau, hai người theo thứ tự tiến vào cỡ nhỏ trong truyền tống trận. Một trận choáng váng cảm truyền đến, tỏ rõ lần này truyền tống khoảng cách cũng không bằng tưởng tượng gần như vậy. Truyền tống trận bản thân cũng không có vấn đề tình huống dưới, chỉ có truyền tống vượt qua nhất định khoảng cách, mới hội đối hóa thần tu sĩ sản sinh ảnh hưởng. Choáng váng cảm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không một lát hai người liền đều tự khôi phục lại. Khương Vũ Trần thậm chí đến không bằng quan sát phụ cận tình hình, liền một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Đạm Đài Tĩnh. May mắn người ta đều là hóa thần, nếu không đổi thành nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ, tuyệt đối hội bị cái này hỗn loạn không gian xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhất có thể cảm nhận được cái này bên trong chiến lệnh. Từ trúc cơ trung kỳ đến hiện tại hóa thần sơ kỳ, Khương Vũ Trần sử dụng thời gian bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm mà thôi. Mặc dù hắn không phải chủ tu nhục thân chi đạo, lại cũng đối với mình nhục thân cường độ có lấy rõ ràng nhận biết. Thực tại là hắn cái này một đường đề thăng quá cấp tốc, nghĩ muốn quên mất đều có chút khó. Tối thiểu cũng muốn phản hư sơ kỳ tu sĩ, mới có thể bình yên vô sự vượt qua này trận. Đạm Đài Tĩnh lập tức đưa ra đáp án của mình. Nói thật ra, đơn thuần đối kim đan kỳ nhận biết nàng còn không bằng Khương Vũ Trần. Nàng tại trung cảnh cùng thượng cảnh lưu lại thời gian quá lâu, đã sớm lãng quên sơ cảnh cảm thụ. Tu sĩ trí nhớ lại thế nào kinh người, cũng không có khả năng không duyên cớ ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm phía trước thời gian. Đạm Đài Tĩnh ký ức nhất sâu, tự nhiên là hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ. Thứ yếu chính là đối với hóa thần kỳ cùng phản hư kỳ ký ức. Thật để cho nàng hình dung một lần chính mình nhỏ yếu lúc cảm giác, nàng cũng rất khó nói ra cái nguyên cớ tới. Khương Vũ Trần nghe nói lập tức im lặng. Hắn hơi hơi điều chỉnh một lần chính mình tâm thái, liền ngẩng đầu đánh giá trước mắt tình hình. Đối với phản hư kỳ, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay tại lúc này rụt rè, cũng không phù hợp hắn nhất quán nhân thiết. Cùng hắn tại cái này chỗ bại lộ chính mình không đủ, còn không bằng trước đi quan sát một phen. Đạm Đài Tĩnh cũng không nói gì thêm nữa, đồng dạng tỉ mỉ dò xét. Trước mắt cũng không thích hợp phân tâm hắn nhìn. Hai người bọn họ không có lập tức tiến hành quan sát, cũng đã là rất lớn không nên. Cái này loại nhìn giống như nhỏ bé sai lầm, thường thường hội tại trong lúc lơ đãng mất mạng. Truyền tống trận sau thế giới lộ ra càng thêm hoang vắng. Bọn hắn xuất hiện vị trí, tại một chỗ hạp cốc bên trong. Hai bên trái phải đều là bóng loáng vết đá, phía trên thì ẩn ẩn truyền đến một chút bất an cảm giác. Rất hiển nhiên, giữa không trung có lấy cấm bay cấm chế hoặc là cái khác uy hiếp chí mạng. Đông Dương, phía trước truyền đến từng đợt linh lực ba động. Cái này là? Đạm Đài tĩnh một chút cảm ứng, tiếp tục nói ra, đây cũng là trận pháp ba động. Nàng đối chính mình phán đoán cực điểm tự tin. Cái này, Khương Vũ Trần nửa đùa nửa thật nói, chẳng lẽ chúng ta cái này là muốn đi Đồ Long? Đạm Đài tĩnh nghe nói nhíu mày lại, liền theo sau hung tợn trừng Khương Vũ Trần một mắt. Phía trước truyền đến ba động bên trong, quả thật có nhàn nhạt long uy. Nàng nói mà không có biểu cảm gì xong, phối hợp hướng phía trước đi tới. A, phi phi phi. Khương Vũ Trần nóng lòng quất chính mình mấy cái miệng rộng. Hắn cái này trương phá miệng, lúc nào nói chuyện cái này linh nghiệp rồi. Thật muốn có cái gì thần kỳ, hắn còn phí đổ bỏ tâm tư khổ cực bố cục. Nói thẳng bên trên một câu, tinh tinh thích ta. Cái này so cái gì không mạnh, tuyệt đối rất thơm. Có thể trên đời này không có bán thuốc hối hận. Cho dù hắn thời khắc này tâm lý lại thế nào buồn nản, cũng thay đổi chút nào không sự thực đã định. Nói thật ra, hắn đời này còn chưa thấy qua long đâu. Đối với Đạm Đài tĩnh miệng bên trong long uy, hắn cũng hoàn toàn không có cảm nhận được nửa phần. Có thể lúc này đối phương hiển nhiên sẽ không cùng hắn mở cái này loại quốc tế vui đùa. Đạm Đài tĩnh cũng cho tới bây giờ không phải thích nói đùa người. Long a, đến cùng dáng dấp hình dáng gì đâu? Khương Vũ Trần một bên lần theo Đạm Đài tĩnh bước chân đi về phía trước tiến, một bên thì thào tự nói suy nghĩ. Long liền là long, còn có thể dài đến bộ dáng gì? Chờ xuống ngươi liền có thể dùng nhìn thấy, không cần thiết lại đi nhiều nghĩ. Đạm Đài tĩnh thanh âm tiếng vọng tại hạp cốc bên trong. Chỉ là thanh âm này bên trong, ít nhiều có chút khắc nghiệt ý vị. Cái này để Khương Vũ Trần kìm lòng không được dưới hông mát lạnh. Hắn phảng phất nhìn đến Đạm Đài tĩnh chém đứt long căn sát na, không tự giác đem chính mình thay vào trong đó. Ê, Khương Vũ Trần giật cả mình, liền quay lại nói, chúng ta chờ xuống còn là đừng quá tàn nhẫn. Hắn sợ còn không có đem long cho đánh chết, chính mình ngược lại trước bị đối phương cho thiến. Chương 174, gánh nặng đường xa. Hai người đi tới không lâu, liền nhìn đến một chỗ động vật. Ngoài hang động bố trí lít nha lít nhít trận pháp cấm chế, hiển nhiên không phải cái gì tốt chỗ. Lúc này dù là dùng mông nghĩ, Khương Vũ Trần cũng đã biết rõ truyền thuyết bên trong long ngay ở chỗ này. Mặc dù còn không có tỉ mỉ phân rõ những trận pháp này cấm chế loại, có thể là trước mặt tản ra khủng bố ba động, người sáng suốt đều rõ ràng những trận pháp này cấm chế đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Khương Vũ Trần thô sơ giản lược phán đoán, bình thường hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ tại cái này chỗ tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Cũng không phải hắn tu vi cảnh giới đủ dùng sánh ngang hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ, mà là hắn tại bỏ đi tự thân kiếm đạo điều kiện tiên quyết tinh chuẩn nhận biết. Hắn liền coi như lại mạnh lên 10 lần, cũng không có khả năng tại những trận pháp này cấm chế bên trong thong dong tới lui. Nghĩ tới đây, Khương Vũ Trần ánh mắt không nhịn được chuyển đến Đạm Đài tĩnh thân bên trên. Tiên tử đến cùng tại sao đến đây? Chẳng lẽ, tiên tử đã sớm biết này chỗ phong ấn một cái long? Hắn lúc này kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, rất là ngay thẳng hỏi lên. Đạm Đài tĩnh giống như không có cảm giác, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trước mắt động vật. Khương Vũ Trần cũng làm không rõ ràng, đối phương đến cùng là tại nhìn lấy động vật, còn là tại quan sát lấy những trận pháp này cấm chế. Ngược lại vẹn vẹn lấy chính hắn năng lực, rất khó đem này chỗ trận pháp cấm chế triệt để bài trừ. Cho dù là mượn vô danh tiên kiếm chi uy cưỡng ép phá cấm, trận pháp cấm chế lực phản kích cũng không thể khinh thường. Tiên tử, mắt thấy Đạm Đài tĩnh nhập thần, Khương Vũ Trần đành phải mở miệng lần nữa gọi nói. Hắn vô cùng cần thiết biết rõ đối phương này đi mục đích, biết đến sự tình càng nhiều, hắn mới có thể đủ càng tốt đi phối hợp đối phương. Huống hồ, loại sự tình này sớm muộn đều hội bị hắn biết được. Giữa hai người nhiều một ít thẳng thắn mà đối đãi, đối với nó phía sau kế hoạch cũng là một cái trợ lực. Ừm. Đạm Đài tĩnh hơi hồi hoàn hồn, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Khương Vũ Trần. Nàng tựa hồ cũng không nghe thấy Khương Vũ Trần phía trước vấn đề. Khương Vũ Trần rất là bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, rất có kiên nhẫn lắm lời một lượt. Cùng một tên cảnh giới cao thâm nữ tu sĩ câu thông, không có điểm kiên nhẫn là không được. Nha. Đạm Đài tĩnh hiểu rõ gật gật đầu, cũng không có lập tức hồi đáp vấn đề này. Nàng đoạt được tin tức cũng không hoàn toàn, trong đó có rất nhiều nơi nói không tỉ mỉ. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng cần tìm tới một cái lý do thích hợp đến thuyết phục Khương Vũ Trần. Hai người hợp lực phía dưới, tổng so chính nàng một cái người thành công năm chắc lớn hơn một chút. Phải biết, long loại sinh vật này có thể cũng không dễ chơi. Cho dù là một cái sơ sinh tạp huyết đấu long, tối thiểu cũng có phản hư kỳ trở lên thực lực. Như là gặp đến thành niên long, làm không tốt độ kiếp kỳ lão quái vật đều muốn chạy trối chết. Long thân là chân linh, vốn là tiên thú chi là. Truyền thuyết bên trong long tổ tiên cũng là giữa thiên địa đại năng giả một trong. Cái này có thể không so cái gọi là hợp thể đại năng. Hợp thể đại năng xưng hô, cũng vẹn vẹn tại hạ giới mới hội bị tu sĩ nhắc lên. Tại chính thức tiên nhân mắt bên trong, đại năng giả tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Đạm Đài tĩnh lúc này cũng chỉ có thể đại khái phán đoán một lần trước mặt con long này thực lực. Đơn giản đến nói, con long này thực lực tuyệt sẽ không vượt qua hợp thể kỳ. Lấy nàng đại thừa sơ kỳ ánh mắt đến xem, nay chỗ trận pháp cấm chế căn bản không chịu được đại thừa kỳ tu sĩ một kích lực lượng. Nhiều lắm là cũng chính là hợp thể sơ trung kỳ tu sĩ toàn lực xuất thủ trình độ mà thôi. Nhưng là, cái này mà đã là nàng đã từng thân vì đại thừa sơ kỳ tu sĩ điều kiện tiên quyết. Dùng Đạm Đài tĩnh cùng Khương Vũ Trần hiện tại hóa thần sơ kỳ tu vi cảnh giới, vạn không có khả năng là cái này đầu bị phong ấn bên trong long đối thủ. Dù cho lại thêm hai người bọn họ một chút át chủ bài, có lẽ cũng liền miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Đến mức ai mạnh ai yếu, đây cũng không phải là nàng hiện tại có thể làm ra phán đoán. Tối thiểu cũng muốn giao thủ lên về sau, mới có thể dự đoán ra một cái đại khái. Mà chính xác hơn dự phán, sợ rằng phải chờ tới nàng khôi phục đại thừa kỳ tu vi cảnh giới mới được. Khương Vinh. Đạm Đài tĩnh do dự một lát, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì.
Ừm.
Khương Vũ Trần tập trung tinh thần nhìn qua đối phương, chờ đợi lấy nàng tiến một bước trình bày rõ ràng. Hắn rất minh bạch cái này cũng không dễ dàng. Có thể lại thế nào không dễ dàng, cái này một bước đều là muốn đi. Kỳ thực tiểu nữ tử được đến tin tức cũng không hoàn toàn, chỉ là vạch trần này chỗ tồn tại chân linh. Đạm Đài Tinh cân nhắc nói, nàng cũng rất nghĩ cho Khương Vũ Trần một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lừa gạt đối phương ngược lại là rất đơn giản, có thể vạn nhất đến lúc Khương Vũ Trần xuất công không xuất lực, nàng có thể là khóc không ra nước mắt. Dù là hai người ở giữa giao tình lại tốt, khả năng này cũng không phải không tồn tại. Nàng lúc này cũng không muốn mạo bất kỳ phong hiểm. Mắt thấy liền muốn đạt thành này đi mục đích, Đạm Đài Tinh tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nhân tố. Chân linh. Khương Vũ Trần rất là hoang mang hỏi, hắn cũng không rõ ràng chân linh là cái gì. Không so với thân cao quý Đạm Đài Tĩnh, hắn tự thân thiếu hụt kiến thức căn bản thực tại là quá nhiều. Rất nhiều tại thánh địa bên trong thưởng thức, đối với ngoại giới tiểu tông môn mà nói đã là tuyệt đỉnh cơ mật. Ừm, chính là chân linh. Đạm Đài Tĩnh lại lần nữa nhẹ gật đầu, theo sau ngắn gọn tự thuật lên đến. Chân linh cũng không chỉ có một loại, mà là nhiều loại tiên thú hậu đại gọi chung. Những này tiên thú hậu đại bởi vì tự thân huyết thống cũng không thuần khiết, hoặc là bởi vì một chút nguyên nhân khác mà lưu lạc hạ giới. Tại hạ giới bên trong, hắn nhóm trưởng thành đỉnh điểm cùng độ kiếp kỳ tu sĩ tương tự, nhưng là tại tiềm lực lại muốn vượt qua rất nhiều. Mà lại bởi vì hạ giới pháp tắc hạn chế, những này chân linh cũng vô pháp thi triển tiên lực. Chân linh lực lượng liền là những này tiên thú hậu đại thể nội tiên lực cùng hạ giới linh lực trộn lẫn sản vật. Những này chân linh thường thường đều truyền thừa lấy viễn cổ hoặc là thượng cổ huyết mạch, không cần thiết cố ý tu luyện liền có thể thức tỉnh. Mà những này chân linh huyết mạch thường thường cũng bị hạ giới tu sĩ nhóm ngấp nghé. Thông qua những này viễn cổ tiên thú ít ỏi huyết mạch, tu sĩ nhóm có thể dùng tiến hành ngược dòng bản quy nguyên. Không chỉ thích hợp với luyện thể tu sĩ, cũng thích hợp pháp tu nhóm cải tạo tự thân thể chất, thuần hóa tự thân huyết mạch lực lượng. Còn có chút may mắn, có thể dựa vào chút ít này mỏng huyết mạch bên trong huyết mạch chi lực, được đến viễn cổ tiên thú một chút thiên phú truyền thừa. Cái này dạng tin đồn tại thánh địa bên trong nhìn mãi quen mắt, có thể thực sự được gặp chân linh tu sĩ lại là lác đác không có mấy. Nhưng ở thánh địa chi bên ngoài, cho dù là những kia nhất lưu tông môn đối với mấy cái này điển cố cũng không phải mười phần hiểu. Cái này dính đến là nội tình. Cũng chỉ có giống như thánh địa loại tồn tại này, lưu thế không dưới trăm vạn năm lâu, mới có thể tích lũy ra thâm hậu nội tình. Dù cho lại cường đại nhất lưu tông môn, chỉ cần một ngày không thành thánh địa, cũng rất khó chịu đến qua 10 vạn năm. Những này sự tình trong lịch sử đều là có dấu vết mà lần theo. Nguyên lai like như đây, Khương Vũ Trần nghe nói bừng tỉnh đại nộ và nói, hắn xác thực không hề nghĩ tới, trong này lại vẫn có như này nhiều môn đạo. Xem ra, hắn dạ tâm cũng không dễ dàng thực hiện. Nghĩ muốn đem Thái Nhất Tông phát triển thành một phương thánh địa, quả thực là một kiện gánh nặng đường xa sự tình. Chương 175, phá cấm phủ lục. Thông qua một phen ngắn gọn giao lưu, Khương Vũ Trần cuối cùng minh bạch Đạm Đài Tĩnh mục đích. Chân linh cách nói, cũng để hắn với cái thế giới này nhiều hơn một phần nhận biết. Hắn nội tâm thầm nghĩ, xem ra, Đạm Đài Tĩnh là tính toán lợi dụng chân linh huyết dịch gột rửa tự thân. Tạm dừng không nói Đạm Đài Tĩnh phải chăng có thể đủ thu hoạch đến chân linh huyết mạch truyền thừa, vẹn vẹn là thông qua chân linh huyết mạch gột rửa tự thân, liền có thể phần lớn để thăng nàng tư chất và tiềm lực. Huyết mạch truyền thừa cái này đồ vật, có được cố nhiên đáng mừng, mất đi cũng không có cái gì bất quá. Có thể đủ tăng cường tu sĩ tư chất nội tính và tu hành tiềm lực bảo vật vốn là khó đến, chân linh huyết mạch tại cái này trong đó tất nhiên là tối đỉnh cấp một loại. Nếu không phải thế gian chân linh quá thưa thớt, sợ là những kia đại năng tu sĩ muốn vì này đánh bể đầu. Dựa theo tiên tử nói, cái này chỗ phong ấn chân linh nghĩ đến ứng không phải tọa trấn ở đây hợp thể tu sĩ bắt được. Khương Vũ Trần tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, liền có chính mình sơ bộ phán đoán. Cái này chân linh bị phong ấn ở cái này chỗ thời gian không dưới vạn năm lâu, tại cực độ suy yếu trạng thái còn mà có lấy hợp thể kỳ uy năng. Dù là chân linh còn sót lại thực lực chỉ có hợp thể sơ trung kỳ tiêu chuẩn, nó bản thân cảnh giới tầng thứ cũng tuyệt không đơn giản. Ừm, tối thiểu đổi lại là ta, tuyệt không khả năng. Đạm Đài Tĩnh còn không nói xong, lập tức ý thức được cái gì im lặng không nói. Cái này là chân linh nhất tộc khủng bố chi chỗ a. Khương Vũ Trần giống như không có cảm giác một tiếng thở dài. Đại thừa kỳ tu sĩ thọ số cũng bất quá 1-2 vạn năm mà thôi, có thể chân linh thọ số tối thiểu cũng có 10 vạn năm trở lên. Thậm chí một chút trường thọ chủng tộc, sống 10 vạn năm cũng không tính là cái gì. Có chút thực lực cực kỳ cường đại chân linh, càng là lưu thế gần trăm vạn năm lâu. Cũng không biết những kia đắc đạo thành tiên các tiên nhân, là có hay không từ này không được thọ số mệt mỏi. Khương Vũ Trần suy đoán, liền xem như đắc đạo thành tiên về sau, không có đầy đủ tu vi cảnh giới sợ cũng vô pháp đồng thọ cùng trời đất. Mà làm không đến đồng thọ cùng trời đất, liền ý vị lấy lại cường đại tiên nhân cũng chung quy hội vì thọ số buồn rầu. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm nhìn giống như mười phần dài dằng dặc, nhưng đối với một lần bế quan liền muốn mấy vạn năm tiên nhân mà nói, lại cũng thực tại tính không được cái gì. Tu sĩ thọ mệnh càng là dài dằng dặc, cảnh giới tăng trưởng cũng liền càng là chậm chạp. Cái này cũng liền gián tiếp tạo thành tu sĩ tại tâm cảnh phương diện thiếu thốn. Rất nhiều tu sĩ cấp cao đột nhiên nhập ma, cũng không phải không nhân. Gặp được tiên tử, quả thật Vũ Trần may mắn. Khương Vũ Trần bỗng nhiên không người bái tạ nói, hắn cảm thấy mình thu hoạch không là bình thường lớn. Cái này một đường đi tới, bất kể là tại vật chất phương diện còn là tại phương diện tinh thần, chính mình đều là được lợi rất nhiều. Những thu hoạch này có lẽ ở trước mắt còn nhìn không ra cái gì, có thể tại ngày sau tu hành bên trong không ích lợi. Đạm Đài Tĩnh nhẹ nhẹ cười một tiếng, rất là thản nhiên nhận cái này nhất lễ. Nàng vốn là có ý là chi, đối phương có thể lĩnh cái này một phần tình liền tốt. Cái này cũng khía cạnh chứng minh ánh mắt của nàng không kém. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu về sau, Đạm Đài Tĩnh từ chính mình chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một vật. Cái này là phù lục. Khương Vũ Trần rất là hoang mang nhìn về phía đối phương. Khương Minh không nhìn lầm, này vật thật là một cái phù lục. Đạm Đài Tĩnh đầu tiên là gật đầu đáp, mà sau tiếp tục nói ra, chỉ là tấm đùa chú này có chút không giống bình thường, là phá cấm phù lục. Phá cấm phù lục. Khương Vũ Trần nội tâm hiểu rõ, có thể còn là mở miệng hỏi. Phá cấm phù lục tên như ý nghĩa, là phá giải trận pháp cấm chế chuyên dụng phù lục. Không giống với tu sĩ bình thường sử dụng pháp thuật phù lục, phá cấm phù lục chỉ có thể tác dụng tại trận pháp cấm chế phía trên. Cùng hắn giống nhau là, phá cấm phù lục đồng dạng phân vì tam cấp cửu giai nhị thập thất đẳng. Bởi vì sơ cấp trận pháp cấm chế cực điểm đơn giản, trên cơ bản là không dùng đến này các loại phá cấm phù lục. Chỉ có trung cấp trở lên trận pháp cấm chế, tại bình thường ý nghĩa mới có thể dùng được chuyên nghiệp phá cấm phù lục. Đạm Đài Tĩnh đại khái giảng giải một phen, Khương Vũ Trần lập tức sáng tỏ thông suốt. Thái Nhất Tông liền một vị trung cấp trận pháp sư đều không có, tự nhiên cũng sẽ không dùng đến những thứ này. Dùng tứ sư muội tiêu đàn chi năng, tạm thời cũng liền bố trí một chút sơ cấp nhị giai trận pháp thôi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy để thăng tới tình trạng này, đã là tiêu đàn thiên tư bất phàm. Bình thường trận pháp sư không có mấy chục năm chìm đắm trong đó, bố trí ra nhị giai trận pháp rất khó rất khó. Tam giai trận pháp, đối với phổ thông trận pháp sư mà nói, tối thiểu cũng muốn chìm đắm trăm năm mới có thể. Có thể tại khoảng thời gian này giảm phân nửa, liền coi như được là thiên tư bất phàm. Tiên tử cái này một chương phá cấm phủ lục tính là mấy giai? Khương Vũ Trần không hiểu liền hỏi, cũng không câu nệ tại chính mình thân phận. Hắn thân phận cũng liền tại Thái Hành Sơn mạch cảnh nội còn có thể nhắc tới, ra cái này địa vực liền có chút làm trò hề cho thiên hạ. Bất kể là Thái Nhất Tông trưởng môn thân phận, hoặc là Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ thân phận, tại ngoại giới đều tính không được cái gì. Duy nhất đáng nhắc tới, cũng chỉ có kiếm linh cảnh kiếm tu cái thân phận này. Có thể phản hư kỳ tu sĩ tại ngoại giới, so với rau cải trắng cũng mạnh không đến đâu. Nhiều nhất cũng liền tại Tề Quốc cảnh nội cái này một mẫu ba phần đất bên trên, còn mà có lấy một chút mặt mũi. Tại đại hình tông môn bên trong, không thành đại năng trung vị không, cũng chỉ có hợp thể đại năng, tại đại hình tông môn bên trong phương có một ít lời nói quyền. Cái này cũng không phải nói phản hư kỳ tu sĩ thật không đáng tiền, đến cùng cũng là tông môn bên trong trung kiên lực lượng. Có thể tại Đạm Đài Tĩnh bực này nhân vật trước mặt, cho dù là vị liệt tông môn hạch tâm hợp thể đại năng, cũng bất quá như vậy là được. Khương Vũ Trần chính là am hiểu sâu này lý, mới không còn ở trước mặt đối phương có lấy giá đỡ. Dù là đổi lại bình thường hợp thể đại năng trước mặt, hắn cũng có thể làm đến không tiêu ngạo không tự ti. Đây là cao cấp phá cấm phụ lục, vị liệt thất giai sơ đẳng. Đạm Đài Tĩnh rất là lạnh nhạt quay lại nói, đối với nàng mà nói, thất giai sơ đẳng phụ lục cũng không có cái gì bất quá. Nàng đã từng thân vị đại thừa sơ kỳ tu sĩ, chính là bát giai phụ lục cũng chế tác không ít. Không phải thất giai cao đẳng trở lên phụ lục, thả ở trước mắt nàng đều sẽ không nhìn nhiều. Thất giai sơ đẳng phá cấm phụ lục. Khương Vũ Trần đúng lúc đó giật nảy cả mình, thỏa mãn Đạm Đài Tĩnh tiểu lòng hư vinh. Hắn xác thực cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng mà cũng không đến nỗi giống hắn hiện nay biểu hiện ra cái này khoa trương. Nói trắng ra, hắn chỉ là không muốn bị Đạm Đài Tĩnh phát hiện chính mình khám phá đối phương chân thực cảnh giới mà thôi. Vào giờ phút này, còn không phải bọn hắn song phương lẫn nhau ngả bài thời điểm. Dựa theo Khương Vũ Trần phòng trường, tối thiểu cũng muốn chờ lần này bí cảnh hành trình triệt để kết thúc về sau, đại gia đều ra cái này phương bí cảnh lại đi thảo luận vấn đề này. Cái này trong đó dính đến rất nhiều vấn đề, hắn tạm thời vẫn không có thể giải quyết. Hắn cũng chưa nghĩ ra chính mình phía sau kế hoạch nên như thế nào đến bố trí. Nói thực lời nói, bất kể là vì hệ thống nhiệm vụ còn là vì tự thân tu vi cảnh giới, hắn đều cần hảo hảo sắp đặt một phen. Đạm Đài Tĩnh đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hình người bà khố. Mặc dù trong này có lấy một tia hiệu quả và lợi ích chi trong lòng còn có tại, có thể cũng không ảnh hưởng hắn đối Đạm Đài Tĩnh ái mộ cùng thưởng thức. Huyễn cảnh bên trong kinh lịch hết thảy, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng hắn đối Đạm Đài Tĩnh giác quan. Chương 176, đạo đồ khó, tiên lộ gian. Thất giai sơ đẳng phù lục có thể nói là giá trị cực cao. Đặc biệt là cái này cái phù lục còn là một chương phá cấm phù lục, tăng thêm một bước giá trị của nó. Như là tại tầm thường quốc độ hoặc là tông môn bên trong, xưng là giá trị liên thành cũng không đủ. Cho dù tại nhất lưu bên trong tông môn, cũng coi là cực kỳ chân quý bảo vật. Cũng chính là Đạm Đài Tĩnh cái này loại xuất thân từ thánh địa bên trong, bản thân cũng từng là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, mới có thể tiện tay móc ra cái này nội tình. Nàng cũng không phải là không có giá trị càng cao phù lục, chỉ là tiện tay cầm ra cái này các loại chân quý bảo vật phía trước, bằng hữu thân thiết đi nữa ở giữa cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Tu hành giới bên trong bởi vì một kiện bảo vật hoặc là một bản bí tịch mà trở mặt bằng hữu, quả thực là vô số kể. Đạo đồ khó, khó như lên trời. Tiên lộ gian, gian so phá thương thiên. Rất nhiều tu sĩ bất kể là vì cá nhân đạo đồ, hoặc là vì mình tiên lộ đi càng thông thuận, bao nhiêu hèn hạ vô sỉ sự tình đều làm phải ra đến. Phàm nhân một đời bất quá ngắn ngủi trăm năm, hãy mà chân quý chính mình sinh mệnh. Tu sĩ từ đạp lên cái này một cái tu hành đường, trên đường đi vượt mọi chông gai thẳng tiến không lùi, cầu không phải liền là càng cao cảnh giới tu hành cùng lâu dài hơn thọ nguyên thôi. Mà cao thâm cảnh giới tu hành thường thường lại cùng lâu dài thọ nguyên tướng móc nối. Chứ thiểu số may mắn có thể dùng thông qua gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo kéo dài chính mình thọ mệnh, đại đa số tu hành người cũng chỉ có thể thông qua để thăng tự thân cảnh giới đến kéo dài chính mình thọ nguyên. So sánh dưới, cảnh giới dễ thăng, thiên tài địa bảo khó tìm. Cũng có một chút tu sĩ có thể dùng thông qua một chút công pháp đặc thù đến kéo dài tự thân thọ nguyên. Có thể cái này loại có thể đủ kéo dài tự thân thọ nguyên công pháp cực phẩm, thường thường cũng đều là của mình quý. Rất nhiều tu sĩ thà rằng công pháp thất truyền, cũng không muốn tin tức tiết lộ ra ngoài cho chính mình gọi đến họa sát thân. Cái này là tu hành giới hiện trạng, hết thảy đều lộ rõ đến kia trần trụi. Đạm Đài Tĩnh cũng không phải không tin được Khương Vũ Trần. Nàng nếu là thật sự không tin được đối phương, cũng sẽ không mạo muội mời hắn đồng hành. Lại tốt giao tình, thích làm có giữ lại, cũng là một người tu sĩ thiết yếu tố dưỡng. Tiên tử, một chương thất giai sơ đẳng phá cấm phù lục sát thực rất chân quý, nhưng nơi này cấm chế. Khương Vũ Trần lo lắng nói. Hắn không có đem lời nói xong, cũng là sợ Đạm Đài Tĩnh cảm thấy không chịu nổi. Nhưng là hắn cần thiết biểu đạt ý tứ, đã hoàn chỉnh không sai lầm truyền đạt tới. Khương Vũ Trần cũng không rõ ràng, Đạm Đài Tĩnh thân gia đến cùng còn thừa lại bao nhiêu. Vẹn vẹn lấy hai người lần đầu gặp tình cảnh đến xem, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại quá nhiều. Tại loại tình huống này, hắn rất cần thiết nhắc nhở một chút đối phương. Thường nói, thép tốt muốn dùng tại trên lưới lao. Đã cái này Trương Thất Giai sơ đẳng phá cấm phù lục quý giá như thế, tự nhiên là muốn dùng tại chỗ mấu chốt nhất. Trước mắt động quật mặc dù không lớn, có thể lít nha lít nhít trận pháp cấm chế lại không ít. Cho dù là Khương Vũ Trần cái này dạng trận đạo bên ngoài đi, cũng có thể đại khái cảm thấy được trong đó ẩn chứa uy năng. Theo hắn, Thất Giai sơ đẳng phù lục lại thế nào thần kỳ, cũng không sánh bằng một tên hợp thể đại năng toàn lực ra tay. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt hợp thể đại năng phong thái, nhưng có thể thông qua phía trước bố trí hết ngồi đáy giếng. Những này lít nha lít nhít trận pháp cấm chế, cho dù là hợp thể đại năng ra tay cũng chưa chắc có thể phá giải được. Đây mới là Khương Vũ Trần nội tâm chân thực ý nghĩ. Khương huynh chớ lo, đừng nóng nội. Đạm Đài Tĩnh nghe nói nhẹ nhẹ cười một tiếng, cũng không lập tức giải thích, ngược lại thoải mái lên đối phương. Vào giờ phút này, một cái tốt đẹp tâm thái cực kỳ trọng yếu. Tại nhất định độ bên trên, tốt tâm thái so với nàng ra tay phá giải trận pháp cấm chế càng mấu chốt. Những trận pháp này cấm chế lại mạnh, cũng chỉ là tử vật thôi. Thua xa động vật bên trong khả năng tồn tại chân linh đáng sợ hơn. Lúc này nếu là tự loạn trận cước, chờ xuống phiền phức có thể là thật lớn. Đặc biệt là Khương Vũ Trần thân vị kiếm tu, giảng cứu liền là thẳng tiến không lùi. Nếu là hắn bởi vậy mất đi cái này phần quả cảm, về sau nghiệp đoàn bình thêm rất khó lường số. Đây cũng là Đạm Đài Tĩnh tâm tư tinh tế chi chỗ. Ừm. Khương Vũ Trần lừ nhẹ một tiếng về sau, nhắm hai mắt ổn định lấy chính mình tâm thái. Hắn cũng là cực kỳ thông minh người, tự nhiên rõ ràng chính mình nên làm những gì. Trận pháp cấm chế là chuyện nhỏ, tối thiểu muốn không được bọn hắn hai người tính mệnh. Ngược lại là bên trong chân linh chi long, vô cùng có khả năng tại bọn hắn trạng thái không tốt thời khắc lạnh lùng hạ sát thủ. Liên xem như phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ đến đây, mặt đối trạng thái hư nhược chân linh chi long cũng không dám khinh thường. Càng không nói đến hai người bọn họ chỉ là thực lực có thể so với phản hư trung kỳ, chân thực cảnh giới tu hành bất quá hóa thần sơ kỳ mà thôi. Ở thời điểm này cái gì nhẹ cái gì nặng, hiển nhiên là liếc qua thấy ngay sự tình. Đạm Đài Tĩnh nhìn thấy Khương Vũ Trần bắt đầu tập trung ý chí, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tán thưởng. Đối phương có thể đủ vui sướng như vậy biết đến cái này một điểm, cũng có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn cho là mình muốn phí một chút miệng lưỡi, mới có thể để Khương Vũ Trần làm rõ tình hình trước mắt. Làm sao tưởng tượng nổi đối phương giác quan nhạy cảm như thế? Thông qua chính mình đơn giản một câu thoải mái ngữ liệu, liền tự mình thể ngộ đến sự tình nặng nhẹ. Cái này một điểm xuất hiện trên người Khương Vũ Trần quả thực không dễ. Đạm Đài Tĩnh biết rõ, đối phương tu hành đến nay bất quá 50 năm trên dưới. Rất nhiều thiên tài tu sĩ tại cái tuổi này, không nói đến thu được thành tựu như thế nào, chỉ ở trong lòng liền kém xa Khương Vũ Trần cái này. Bọn hắn bất kể là nguyên anh kỳ hay là hóa thần kỳ, đều lộ rõ đến một bộ mắt cao hơn đầu bộ dạng. Đối với cái này loại mắt cao thủ thấp thiên tài tu sĩ, Đạm Đài Tĩnh luôn luôn đều là rất chướng mắt. Dù là những này thiên tài tu sĩ tư chất lại tốt, thiên phú lại cao, nàng cũng lười đến nhìn nhiều. Cái này dạng sở tài, nói không chắc có một ngày liền sẽ vẫn lạc tại vô danh xó xỉnh bên trong. Khương Vinh, thật là đáng tiếc. Đạm Đài Tĩnh tự lẩm bẩm. Nàng thanh âm cực thấp, không tập trung tinh thần căn bản liền không khả năng nghe rõ nói thêm gì nữa. Lúc này Khương Vũ Trần hoàn toàn thu liễm tâm thần, tự nhiên càng không khả năng nghe đến. Nay chỗ cũng chỉ có hai người bọn họ, cũng sẽ không có cái khác người nghe đến. Là dùng, ai cũng không biết nàng đến cùng tại đáng tiếc cái gì. Đạm Đài Tĩnh khẽ khẽ lắc đầu, tựa hồ là muốn đem một chút đồ vật vùng ra chính mình náo hải. Theo sau, nàng cũng không còn quan tâm Khương Vũ Trần tình huống, quay người hướng về động quật lối vào chỗ đi tới. Không đi ra mấy bước, nàng liền đứng tại chỗ không động, nghiêm túc quan sát trước mắt trận pháp cấm chế. Nàng bản thân liền sở trường về trận đạo, đối với những này lít nha lít nhít trận pháp cấm chế cũng không cảm thấy khó xử. Chứ bởi vì tự thân tu vi không đủ, vô pháp dùng thủ đoạn bạo lực phá giải chi bên ngoài, những trận pháp này cấm chế căn bản liền không làm khó được nàng. Trận đạo so đấu, trừ nhìn bày trận song phương đối với trận đạo lý giải chi bên ngoài, cũng phải nhìn song phương tu vi cảnh giới thâm hậu độ. Đối Đạm Đài Tĩnh mà nói, liền coi như nàng hiện tại có lấy hợp thể sơ kỳ tu vi đều có thể dùng nhẹ nhõm đem hắn phá giải. Dù là lùi lại mà cầu việc khác, nàng có lấy phản hư hậu kỳ trở lên tu vi đều có thể đủ nỗ lực vì đó. Có thể hiện thực là, nàng chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi tầng thứ mà thôi. Chương 177, cảm giác khó hiểu. Đạm Đài Tĩnh cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ hơn, cũng âm thầm may mắn lấy trong tay mình còn có phá cấm phụ lục. Nếu là không có cái này một chương phá cấm phụ lục, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi đi làm hao mòn này chỗ trận pháp cấm chế. Cự ly bí cảnh đóng lại thời gian không đủ một tháng, làm hao mòn cấm chế phương pháp không thể làm. Dùng hai người bọn họ tu vi tầng thứ, nghĩ muốn đem những này trận pháp cấm chế triệt để làm hao mòn sạch sẽ, sợ là muốn mấy chục hơn trăm năm mới có thể. Đừng nói bọn hắn hai cái không có cái này thời gian ở chỗ này lưu lại, liền tính không có thời gian bên trên hạn chế, hơn trăm năm thời gian lãng phí ở cái này chỗ cũng không có lời. Nàng không biết rõ Khương Vũ Trần có hay không còn có thể thế như trẻ tre tiếp tục trưởng thành, nhưng mà chính nàng có năm chắc tại trăm năm ở giữa trả lời đến phản hư kỳ tu vi tầng thứ. Như là hết thảy thuận lợi, cho dù là trả lời đến hợp thể sơ kỳ cũng không phải không có khả năng làm được. Cảnh giới cảm ngộ nàng không hề thiếu, tu hành qua nàng sớm đã kinh lịch qua một lần. Tại nàng mà nói, khó khăn nhất liền là pháp lực bên trên tích xúc. Mỗi tấn thăng một cái cảnh giới tu hành, pháp lực đều hội sản sinh tương ứng chất biến. Đồng cấp lượng thiên địa linh khí, chuyển hóa thành tự thân pháp lực tốc độ tự nhiên cũng là cách biệt một trời. Hết lần này tới lần khác tại Thái Hành Sơn mạch cảnh nội, cũng không có thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm chi chỗ. Mà Đạm Đài Tĩnh lại không thể rời đi nơi này, đây không thể nghi ngờ là một cái vô giải vấn đề. Nàng đối chân linh chi huyết khao khát, cũng tương tự có lấy yếu tố này tại bên trong. Không có qua bao lâu, Khương Vũ Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là phun ra một ngụm trọc khí, mà sau quay đầu nhìn về Đạm Đài Tĩnh. Tiên tử đối cái này cấm chế có thể có nắm chắc. Khương Vũ Trần mắt thấy đối phương ngay tại quan sát cấm chế, nhịn không được hỏi. Ừm. Đạm Đài Tĩnh khẽ thử, tựa hồ có chút trầm trọng vị đạo. Khương Vũ Trần giữa lông mày nhăn lại, mở miệng lần nữa hỏi, tiên tử có thể là gặp phiền phức gì? Đạm Đài Tĩnh chán nhẹ điểm, tiếng nói yếu ớt, tình huống nơi này so với tiểu nữ tử dự đoán muốn càng thêm phức tạp một chút.
Ồ,
Khương Vũ Trần lập tức lòng hiếu kỳ lên, truy vấn, dám hỏi tiên tử, này chỗ cấm chế đến cùng là thế nào cái tình huống? Bản thân hắn đối với trận pháp cấm chế không gì, lại cực kỳ cảm thấy hứng thú. Này chỗ trận pháp cấm chế chặt chẽ tương liên, rút dây động rừng, cũng không như chúng ta mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nói đến đây, Đạm Đài tinh tiếng nói một lần, dương mắt nhìn về phía một bên Khương Vũ Trần.
Ừm.
Sau đó thì sao? Khương Vũ Trần giống như không có cảm giác, hoàn toàn đắm chìm trong đối phương giảng thuật bên trong. Tiểu nữ tử trong tay thất giai sơ đẳng phá cấm phù lục, sợ là nghĩ muốn một lần tính bài trừ những cấm chế này lực có chưa đến a. Đạm Đài tính nói xong về sau, chưa xảy ra thở dài một tiếng.
Ê.
Khương Vũ Trần nghe nói đưa tay gãi gãi đầu, nội tâm thầm nghĩ, nguyên lai cái này thất giai phù lục không gì hơn cái này. Đạm Đài tính phảng phất nhìn ra hắn nội tâm nghĩ, nhịn không được lắc đầu.
Khương huynh, xin đừng xem nhẹ nhìn này chỗ những này trận pháp cấm chế.
Nàng những lời này nói thành khẩn.
Cái này,
Khương Vũ Trần lúng túng không thôi, một thời gian lại không phản bắt được. Những này trận pháp cấm chế nhìn giống như đơn giản, toàn lực bạo phát xuống liền hợp thể đại năng cũng có khả năng vẫn lạc tại cái này chỗ. Đạm Đài tính lại lần nữa giải thích nói, đây cũng là nàng vì cái gì bùi ngùi thở dài nguyên do. Vốn cho rằng này chỗ bí cảnh phong bế nhiều năm, trận pháp cấm chế hẳn là không chịu nổi một kích mới đúng. Lại vạn không ngờ tới, cổ nhân thủ đoạn vậy mà kỳ diệu như vậy. Tại thời gian tuế nguyệt rửa sạch hạ, nay chỗ trận pháp cấm chế y nguyên giữ lại đại bộ phận uy năng. Nghĩ đến đây cũng là bị phong ấn chân linh vô pháp thoát khốn mà ra chỗ mấu chốt. Mà tại những này trận pháp cấm chế áp chế dưới, trong phong ấn chân linh thực lực còn muốn lại đánh một cái chiếc khấu. Đây cũng là tin tức tốt duy nhất. Như thế nói đến, bên trong chân linh một thân thực lực sợ là mười không còn một rồi. Khương Vũ Trần nghe đến đó, tâm tình cũng không khỏi đến chấn động. So sánh trận pháp cấm chế khó dùng bài trừ mà nói, ngược lại là chân linh thực lực suy yếu đối bọn hắn càng là có lợi.
Ừm.
Đạm Đài tính cực điểm khẳng định nhẹ gật đầu. Nàng đối chính mình cái này phán đoán có thể nói là cực có lòng tin. Cũng không phải Đạm Đài tính đối trước mắt tình huống có cái gì bất mãn chi chỗ, mà là bởi vì nàng đối tự thân trận pháp tạo nghệ cực điểm tự phụ, ngược lại bởi vì vô pháp triệt để bài trừ trận pháp cấm chế cảm thấy vạn phần ảo não. Cái này cũng cùng nàng tu vi thực lực mức độ lớn hạ xuống cùng một nhịp tở. Đổi lại ngày xưa, dựa vào lấy một thân đại thừa sơ kỳ tu vi thực lực, cái này các loại trận pháp cấm chế tuyệt không có khả năng làm khó nàng. Liền coi như nàng chỉ có hợp thể kỳ tu vi thực lực, cũng có 7 thành trở lên năm chắc đem chi triệt để phá giải. Nào giống hiện nay hóa thần sơ kỳ tu vi, chỉ có thể mong mà sinh thở dài. Khương Vũ Trần giống như có cảm giác, lập tức minh bạch đối phương phức tạp tâm lý. Có thể hiểu thì hiểu, như thế nào khuyên giải đối phương cũng là nan đề. Hàn tổng không thể ngay thẳng nói cho Đạm Đài Tĩnh, đợi nàng ngày sau khôi phục tu vi thực lực, đây đều là phụ vân vân vân. Nhìn thấu không nói ra, hắn một mực tại đấy lòng báo cho chính mình. Cái này cũng trách không được tiên tử, thực tại là này chỗ tình huống vượt qua người ta có thể đủ ứng đối phạm chủ. Khương Vũ Trần đành phải khô khốc khuyên một câu, tính là tán gẫu tỏ tâm ý Đạm Đài Tĩnh cũng không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Khương Vũ Trần.
"Ê,
tiên tử có thể còn có những biện pháp khác." Hắn liền nói sang chuyện khác, ý đồ đem Đạm Đài Tĩnh lực chú ý chuyển rời đến khác phương hướng. Vạn nhất không cẩn thận bị đối phương nhìn ra chính mình tiểu tâm tư, phiền phức có thể là lớn. Cái này có thể tuyệt đối không phải nói đùa. Dù là Đạm Đài Tĩnh ngày thường bên trong lại thế nào nhạt bạc, dính đến loại này việc quan hệ tự thân an nguy sự tình cũng đều rất là mất cảm. Tu vi cảnh giới đến nàng đã từng một bước kia, rất nhiều sự tình tối tăm bên trong tự có cảm ứng. Đạm Đài Tĩnh rơi xuống chỉ là tu vi cảnh giới, tự thân linh giác cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nếu không, nàng cũng tuyệt đối vô pháp một đường chạy thoát, tránh né tại Thái Hành Sơn mạch cảnh nội. Cái này một phần linh giác tại trong đó đưa đến tác dụng lớn lao. Khương Minh có thể là biết rõ cái gì? Đạm Đài Tĩnh ánh mắt cụ xuống, hỏi lại Khương Vũ Trần một câu. Nàng lúc này đã không quan tâm như thế nào phá giải cái này chỗ trận pháp cấm chế. Tại nàng mà nói, trái phải bất quá là nhiều phí chút sức lực thôi. Mặc dù không thể toàn bộ đem chi phá giải, nhưng mà cũng có thể vãng lai không ngại. Đến lúc đó chỉ cần lại cẩn thận một chút, không muốn triệt để kích phát cấm chế toàn bộ uy năng liền tốt. Nàng lo lắng người, không phải liền là bên trong chân linh liều chết phản kích mà thôi. Bất luận cái gì sinh linh, tại tự thân mặt đối tử vong uy hiếp tình hình dưới, đều có cực lớn khả năng hội cùng đối phương đồng quy vu tận. Đạm Đài Tĩnh chỉ cần nhiều thêm nhu đồ, phòng bị chân linh lượng bại cầu thương cử chỉ là đủ. Chỉ cần phòng ngừa cái này một điểm, này đi liền lại không cái gì chỗ khó. Cái này tự nhiên cũng hội tại vô hình bên trong gia tăng áp lực của nàng. Những lời này nàng thậm chí còn chưa kịp cùng Khương Vũ Trần nói rõ. Có thể chẳng biết tại sao, Đạm Đài Tĩnh tổng là có loại khó hiểu cảm giác, tựa hồ nàng tự thân đã bị thanh niên trước mắt nhìn thấu. Cái này loại cảm giác hào không lý do, quả thực liền là không hiểu thấu.